Chương 114, sáu ma vương vây công Hoa Quả Sơn. Cùng mọi người cáo biệt xong sau, Ngộ Không khống chế Cân Đầu Vân, chuẩn bị phản hồi học viện. Sư Minh chấm đã. Một thanh âm thanh thúy êm tai, như thanh truyền minh hưởng giống như, rơi vào tay Ngộ Không trong lỗ tai. Ngộ Không quay người, chứng kiến Bích Giao tiên tử mặc xanh nhạt sắc váy dài, thân thể thướt tha đi tới. "Tiểu nha đầu, ngươi có chuyện gì sao?" Ngộ Không hai tay vẫn ôm trước ngực, dựa lấy một cây đại thụ, cười hỏi. "Ta muốn với ngươi hồi Hoa Quả Sơn." Bích Giao tùy hứng đạo. Nghe nói như thế, Ngộ Không ánh mắt trở nên cổ quái, chẳng lẽ Bích Giao tiên tử muốn lấy thân báo đáp? Hỏa Liệt Hoàng ở bên cạnh cười nói, "Tiểu hầu tử, ngươi diễm phúc thật sự là sâu a." "Hỏa lão đầu, ngươi đừng nói giỡn." Ngộ Không nhìn xem Bích Giao tiên tử, nghiêm trang nói, "Nha đầu, ngươi tại sao phải cùng lão tôn hồi Hoa Quả Sơn? Nghe nói Hoa Quả Sơn rất tốt chơi." Bích Giao vuốt vuốt lọn tóc, cười nói, "Đã biết rõ ham chơi, về sau tái chiến tiên đỉnh, ta còn chỉ vào ngươi xuất lực đấy." Ngộ Không làm bộ tức giận trách nói, "Ham chơi làm sao vậy, người ta còn nhỏ nha." Bích Giao cười mồm, "Không phục đạo. Hoa Quả Sơn không thích hợp ngươi đi." Ngộ Không nói, "Như vậy đi, ta cho ngươi chỉ đầu minh lộ, ngươi hay là đi tiên đỉnh a? Tiên đỉnh là tử địch của ngươi, ngươi vì cái gì để cho ta đi vào trong đó?" Bích Giao hết sức tò mò. "Đương nhiên là vì tỷ tỷ ngươi." Ngộ Không nói, "Vừa vào tiên đỉnh sâu giống như biển, từ nay về sau Tiết Tháo là người qua đường. Thường Nga tiên tử nhập chủ nguyệt cung, nhất định sẽ bị các lộ thần tiên quấy rối, ngươi hay là nhìn nhiều lấy điểm, miễn cho nàng khí tiết tuổi già khó giữ được." "Ta không đi." Bích Giao tùy hứng nói, dù sao nàng có thiên đồng chiếu cố, không cần dùng ta quan tâm, ta tiểu muốn đi theo ngươi. Bích Giao tử khất bạch lại muốn làm Ngộ Không theo đuôi, bày làm ra một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng tư thế, mặc cho Ngộ Không như thế nào đuổi đều đuổi không đi. Ngộ Không xoa xoa sọ não, thật sự là đầu đại a tiểu nha đầu, kỳ thật cho ngươi đi thiên đỉnh, cũng không đơn thuần là vì chiếu cố tỷ tỷ ngươi. Ngộ Không xuất ra lừa dối bổn sự, dụ dỗ Bích Giao, kỳ thật ta muốn cho ngươi trở thành mắt của ta tuyến, đánh vào thiên đỉnh bên trong, tốt nhất có thể lẫn vào bản đảo viên. Nguyên lai là như vậy, xem ra ta trong mắt ngươi vẫn có vài phần tác dụng. Bích Giao vui vẻ nói, ta trở thành mắt của ngươi tuyến về sau, có chỗ tốt gì đâu? Bích Giao nghiêng đầu, Điếng Hoa cùng Ngộ Không có kẻ mặc cả. Tính toán ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, về sau có cơ hội, hồn thỏa hoàn trả. Ngộ Không rối ràng ngó lút, cùng Bích Giao tiên tử mặc tay. Ngươi nói, không cho phép đổi ý ơ. Bích Giao cao hưng cực kỳ khủng khiếp, lại để cho Đường Đường Tề Thiên Đại Thánh thiếu nợ tự mình một cái nhân tình, thật sự là lớn lao vinh quang. Cùng Ngộ Không thỏa đàm về sau, Bích Giao không hề ồn ào lấy cùng hắn hồi Hoa Quả Sơn, mà là khống chế Tường Vân, cùng Hằng Nga, Thiên Đồng cùng một chỗ, hướng Thiên Đình đi. Rốt cục thoát khỏi mài người Bích Giao tiên tử, Ngộ Không triệu hồi ra Cân Đầu Vân, cùng Hỏa Liệt Hoàng hướng Hoa Quả Sơn bay đi. Theo Tây Như Hạ Châu đến Đông Thắng Thần Châu, muốn vượt qua rất đường xa trình. Cân Đầu Vân không đội không chậm ở thiên khung bay lên, Ngộ Không chính dễ dàng xem xét biển dưới đồ phong cảnh. Thật không biết ngươi cái này thối hầu tử có cái gì tốt, vậy mà như vậy nhận người ưa thích. Phi Vũ Hổ Cơ ngồi ở đám mây bên trên, coi rẻ nói thầm lấy. Tiểu Hồ Ly, trở lại Hoa Quả Sơn về sau, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, bằng không mà nói, có ngươi quả ngon để ăn. Ngộ Không cạo lấy móng tay, nghiêng đầu cười nói. Thức thời lời nói, ngươi tốt nhất đem bản quận chúa thả, bằng không thì chúng ta Phi Vũ Hổ tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hắc hắc, khẩu khí ngược lại không nhỏ. Ngộ Không nói, đợi ta trở lại Hoa Quả Sơn, gặp hết hầu tử hầu tôn, tiểu đi các ngươi Phi Vũ Hổ tộc một chuyến, xem gia tộc của các ngươi đến cùng có cái gì hơn người nội tình. Phi Vũ Hổ tộc lai lịch phi thường thần bí, bởi vì bọn họ tại hoàng cổ chi đỉnh giám thị lấy Hỏa Liệt Hoàng nhất cử nhất động. Bọn hắn rốt cuộc là nghe lệnh bởi Hắc Ma Hoàng Vô Thiên, hay là viễn cổ chư thần lưu lại đặc thủ chủng tộc đâu? Vấn đề này Ngộ Không đã từng hỏi qua Hỏa lão đầu, nhưng là Hỏa Liệt Hoàng cũng đắp không xuất ra cái căn nguyên. Cho nên về Phi Vũ Hổ tộc thần bí lai lịch, cùng với hoang cổ chi đỉnh cùng vô tận chi nguyên đều xuất hiện thiên địa dung lô, Ngộ Không phải điều tra rõ ràng. Đương nhiên, còn có chuyển thế Dương Tiễn. 18 năm quang âm, Ngộ Không phải đem cái này đối thủ cũ chuyển thế chi thân tìm được. Hoa Quả Sơn trời trong nắng ấm, cảnh sát hợp lòng người, đầy khắp núi đồi cây ăn quả tản ra thấm người mùi thơm, diễm lệ đóa hoa, bay múa ong mật, hết thảy tất cả, giống như họa quyển trong xinh đẹp. Ha ha, xa cách bảy tái, lao tôn rốt cục về nhà. Đứng tại đũng mây, Ngộ Không hướng phía dưới quan sát, xa xa nhìn qua thủy liêm động, màu trắng thác nước giống như tấm lụa, theo trước động bay thấp, giống như trước cửa phủ treo một cánh cửa mảnh vải. Đại vương đã về rồi, đại vương đã về rồi. Hầu tử hầu tôn nhóm đứng tại đỉnh núi, chứng kiến Ngộ Không thân ảnh, kích động hoa chân múa tay vui sướng, thương phấn la to. Hạ xuống đám mây, đi vào thủy liêm động trước cửa. Đầy khắp núi đồi hầu tử liễu diễu đã chạy tới, đem Ngộ Không túm tụm. Đại vương, chúng ta muốn ngươi nghĩ đến thật khổ a. Ngươi rốt cục trở lại rồi. Đại vương xa phó tiên sơn, khẳng định học được lợi hại tiên thuật đi à nha. Hoan nên đại vương về nhà, về sau chúng ta tiểu có núi dựa. Ngộ Không đứng tại trên một tảng đá lớn, nhìn qua hầu tử hầu tôn nhóm, thập phần hưng phấn. Các con, lão tôn ly ra bảy tái, cũng nhớ ngươi nhóm a. Đại vương, vị kia xinh đẹp hồ ly cô đường, là ngươi cho chúng ta tìm áp trại phu nhân a. Bạch diện lao khỉ cười trêu ghẹo. Hầu tử nhóm một đôi tròn căng mắt nhỏ, đồng loạt hướng Phi Vũ Hổ Cơ nhìn sang. Phi Vũ Hổ Cơ có được khêu gợi dáng người, tinh xảo khuôn mặt, phía sau cái mông chín đầu hổ bị phiêu độc lên, thoạt nhìn thập phần vũ mị. Da thịt của nàng giống như mỡ dê giống như tuyết trắng, nhìn về phía trên làm cho người có muốn hôn bên trên một ngụm xúc động. Bị phần đông hầu tử nhóm ngộ nhận là áp trại phu nhân, Phi Vũ Hổ Cơ trên mặt xuất hiện một vòng ngượng ngùng đỏ ửng. Tiểu hầu tử nhóm, các ngươi đừng nói mò, bản quận chúa mới không phải cái gì áp trại phu nhân đấy. Phi Vũ Hổ Cơ tức giận khẽ nói. Tính tình vẫn còn lớn. Bạch Diện lão khỉ ha ha cười. Mã Lưu Nhị Nguyên Soái, sụp đổ ba nhị tướng quân cũng đi theo cười to. Hồ Ly cô đương, làm chúng ta áp trại phu nhân, Hoa Quả Sơn sẽ không bạc đãi ngươi. Chúng ta đại vương chính là yêu bên trong nhân tài kiệt xuất, đi theo hắn, về sau tất hưởng bình hòa phú quý. Có bao nhiêu mỹ thiếu nữ xinh đẹp hy vọng làm chúng ta đại vương áp trại phu nhân, đại vương còn không nhìn chúng đấy. Đại vương đã chịu đem ngươi mang về đến, khẳng định đối với ngươi cố ý, ngươi cũng không nên từ chối. Hầu tử nhóm miệng nói liên miên cằn nhằn, ngươi một lời ta một câu, nói có cái mũi có mắt, giật dây Phi Vũ Hồ Cơ cùng Tôn Ngộ Không kết hôn. Tôn Ngộ Không cười lớn, cũng không có ngăn cản. Bởi vì xem Phi Vũ Hồ Cơ xấu mặt bộ dạng, làm cho người rất thoải mái. Trước Phi Vũ Hồ Cơ thế nhưng mà cùng đau đầu không sai biệt lắm, khắp nơi chống đối Ngộ Không. Hiện tại bị hầu tử hầu tôn nhóm một trận trêu chọc, khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng, quĩnh bách cực kỳ khủng khiếp. Đang lúc mọi người cười cười nói nói trêu chọc Phi Vũ Hồ Cơ thời điểm, một gã gắt canh gắt tiểu hầu tử vội vội vàng vàng đã chạy tới. Đại vương, việc lớn không tốt ta, sáu đại ma vương lại đây vây công Hoa Quả Sơn á. Chương 115, tiến công Hắc Thủy Hạ. Sáu đại ma vương. Ngộ Không được nghe, tựa là sững sờ, các con, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại vương, ngài có chỗ không biết, từ lúc ngài xa phó linh đại phương thốn sơn học nghệ đến nay, chúng ta Hoa Quả Sơn tiểu thường bị sáu đại ma vương khi dễ. Bạch Diện lao khỉ khóc giống lưu nước mắt, hướng Tôn Ngộ Không kể ra lấy sáu đại ma vương hung ác. Hầu tử hầu tôn nhóm từng cái che mặt mà khóc, thập phần bị khuất. Vậy năm đến, chúng ta chí ít có trên trăm tên hầu tử bị sáu đại ma vương trộm tới cho ăn hết. Bọn hắn còn đem chúng ta huynh đệ tỷ muội đảo tâm một bụng, làm thành thây khô, ném vào Hoa Quả Sơn hù dọa chúng ta. Sáu đại ma vương còn tuyên bố muốn dẹp Yên Thủy Liêm Động, giết sạch sở hữu hầu tử hầu tôn. Đại vương, ngài cần phải làm chủ cho chúng ta a. Ô ô ô. Trong lồng ngực lửa giận ngút trời mà lên, nộ không tức giận đến giận sôi lên, hai mắt hóa thành hai luồng hừng hực thiêu đốt hỏa cầu, sát khí bắn ra bốn phía. Đáng giận sáu đại yêu ma, thừa dịp lao tôn không tại, lại dám khi dễ con của ta tôn, không đem các ngươi nghiền xương thành tro, lao tôn thể không bỏ qua. Nộ không đứng tại trên tảng đá lớn, hiệu lệnh chúng hầu, các con chớ sợ, đại vương cái này báo thù cho các ngươi, giết yêu ma mảnh giáp không uy. Đại vương uy vũ, đại vương bá khí. Chứng kiến có nộ không chỗ dựa, phần đông tiểu hầu tử nhóm hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, vũ khí tăng lên không ít, nâng lên binh khí, cầm lấy vũ khí, đi theo nộ không hạo hạo đãng đãng hướng yêu ma đánh tới. Thật không có nhìn ra, tôn hầu tử còn có mấy phần đương đại vương khí khái. Phi Vũ Hồ Cơ nói thầm nói đạo, tiểu nữ hoa, đi thôi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Hòa Liên Hoàng Trúc dung phiến khởi một cô nóng bỏng cương phòng, vòng quanh Phi Vũ Hồ Cơ đi theo. Hoa Quả Sơn chân núi, một đám yêu ma cùng hung cực các gặp hầu tử liền giết. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, dòng suối nhỏ biến thành huyết thủy. Cầm đầu một đầu yêu ma mặc áo giáp, hắn chiều dài hai cái thằn lằn đầu lâu, người thân hình vung vẩy lấy hai thanh đại đao, trên tay dính đầy hầu tử máu tươi. Hơn 50 tên yêu ma có rất nhiều sư tử tinh, có rất nhiều lão hổ tinh, có rất nhiều hạt tử tinh, có rất nhiều sói sáng tinh, còn có rất nhiều mãng xà tinh. Bọn hắn tại song đầu tích dịch vương dưới sự dẫn dắt, tiếng kêu rung trời hướng Thủy Liêm Động phóng đi. Toàn bộ giết sạch, không muốn thả đi một cái. Đa hầu tinh nhóm không muốn buông tha cho Hoa Quả Sơn, tự đưa bọn chúng toàn bộ đổ sát. Ha ha, vừa muốn đại khai sát giới a, ta muốn giết thống khoái. Ầm ầm. Đại địa chấn động. Kim vô đồng biến thành một căn đường kính đạt 10 trượng đại thiết đồng, từ trên núi lăn xuống đến. Hơn 10 người yêu ma đến không kịp trốn tránh, bị đại thiết đồng theo trên người đè nát chướng ngại vật, áp thành màu đỏ như máu thịt nát. Song đầu tích dịch vương quá sợ hãi, theo kim cô đồng bên trên nhảy qua đi, huy động song đao, quát lớn, người nào lại dám trợ giúp Hoa Quả Sơn hầu tử, chẳng lẽ không sợ chọc giận Lục Đại Thánh Vương sao? Chết tiệt yêu ma, lấn con ta tôn, hôm nay các ngươi một cái đều đi không được. Nộ không dẫn đầu hầu tử hầu tôn nhóm, từ trên núi lao xuống đến, đứng ở song đầu tích dịch vương trước mặt. Song đầu tích dịch vương lắc lư hai quả đầu lâu, lật qua lật lại đầu xanh lớn nhỏ con mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Tôn Nộ Không. Chứng kiến Nộ Không dáng người không cao, hình thể thon gầy, song đầu tích dịch vương lúc này liền nổi lên khinh địch chi ý, ta tưởng là ai đâu rồi, nguyên lai là quặng lông mặt lôi công chủy hầu tử. Song đao giao nhau, giúp nhau mài mài, tung tóe ra không ít kim loại hỏa hoa, phát ra làm cho người ghê răng kim loại tiếng ma sát. Song đầu tích dịch vương hung dữ song Tôn Nộ Không nói, yêu hầu, Lục Đại Thánh Vương muốn san bằng Hoa Quả Sơn, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Nộ Không thò tay, đem kim cô đồng thu hồi lại, xem ngu xuẩn tựa như nhìn xem song đầu tích dịch vương. Hoa Quả Sơn là địa bàn của ta, lão tôn tiểu là nơi đây sơn đại vương, các ngươi đoạt ta địa bàn, để cho ta không muốn xen vào việc của người khác, đầu của ngươi lại để cho lửa đá đi à nha? A, song đầu tích dịch vương lắp bắp kinh hãi, hỏi, ngươi tiểu là Hoa Quả Sơn mỹ hầu vương? Đúng là nhà của ngươi Tôn gia gia. Nộ không thật sự chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm, cử bổng tiểu đánh, giết ngàn đao yêu ma, an ta lão tôn một gậy. Song đầu tích dịch vương giơ lên lưỡng cây đại đao chống đỡ, giang giác, kim cô bổng đem đại đao đứt đoạn, song đầu tích dịch vương chật vật nhanh như chớp lăn xuống núi. Chứng kiến Ngộ Không như vậy sinh mãnh liệt, phần đông yêu ma sợ choáng váng. Các con, ngăn chặn sân môn, một cái cũng không thể để cho chạy. Ngộ Không ra lệnh một tiếng, gơ lấy kim cô đồng, thẳng hướng song đầu tích dịch vương. Chứng kiến nhà mình đại vương uy phong lẫm lẫm, thần võ bất phàm, phần đông tiểu hầu tử dũng khí tăng gấp đôi, tiếng kêu rung trời, vây giết hướng yêu ma. Song đầu tích dịch vương tu vi bất quá là tứ giai địa tiên, căn bản không phải Ngộ Không đối thủ. Năm sáu cái hiệp về sau, Ngộ Không lắc lư kim cô đồng, đem song đầu tích dịch vương đầu đánh bại một cái. Tiên huyết phi tiên, bốc bắn ra bốn phía, hai quả tròng mắt văng tung tóe đến trên tảng đá, ngã thành vãi bùn. Song đầu tích dịch vương biến thành độc đầu tích dịch vương, thất kinh cấp đường bỏ chạy. Trước còn diếu võ dương oai, tuyên bố giết sạch Hoa Quả Sơn hầu tinh nhóm yêu ma, lập tức thành chó nhà có tang, gào khóc thảm thiết chạy trốn từ phía. Thối hầu tử, chờ bổn vương trở lại Hắc Thủy Hà, báo cáo Lục Đại Thánh Vương, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Song đầu Tích Dịch Vương xoáy lên một cỗ lục sắc gió canh, bên cạnh trốn bên cạnh đe dọa Ngộ Không. Ngươi không có cơ hội trốn đi nha. Ngộ Không thi triển ra Hầu Vương Diệt Thế Quyền, hướng vẻ này lục sắc gió canh đánh cứ. Phong đoàn ở bên trong vang lên nặng nề rên thanh âm, song đầu Tích Dịch Vương bị oanh bạo vỡ vụn đi. Tay đứt phần còn lại của chân tay đã bị cụt rớt xuống, máu tươi màu lục chảy đầy đất. Song đầu Tích Dịch Vương vừa chết, đến đây tàn sát Hoa Quả Sơn phần đông yêu ma, lập tức quần long vô thủ. Hầu Vương tha mạng, chúng ta đầu hàng. Rất nhiều yêu ma tướng vũ khí ném đến một bên, quỳ trên mặt đất, hướng Ngộ Không dập đầu, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Một tên cũng không để lại. Ngộ Không nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia cầu xin tha thứ yêu ma, quyết đoán hạ đạt tất sát mệnh lệnh, đem yêu ma toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Yêu ma nhóm sợ choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới trở về Mỹ Hầu Vương vậy mà như vậy sinh mãnh liệt, ra tay không chút nào nương tay, nên giết toàn bộ đồ sát. Kỳ thật, không thể trách Ngộ Không tâm ngoan thủ lạn, hoàn toàn là yêu ma nhóm gieo gió gặt bão. Đối phương diếu võ dương oai tàn sát Hoa Quả Sơn, nếu như là hầu tử hầu tôn nhóm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đối phương chắc chắn sẽ không có bất kỳ lòng nhân tử. Vì vậy, vì ăn miếng trả miếng, phát ra nổi chấn nhiếp đối phương hiệu quả, Ngộ Không không có đạo lý buông tha bọn này hung ác xảo trá yêu ma. Đao quang kiếm ảnh ở bên trong, quỳ trên mặt đất yêu ma có bị chém đứt đầu lâu, có bị đâm xuyên trái tim, còn có bị cắt đứt cổ họng. Tóm lại, tại Ngộ Không một tên cũng không để lại đồ sát chính sách xuống, tiến công Hoa Quả Sơn yêu ma, một cái đều không có buông tha. Đại vương, sở hữu yêu ma đều bị tàn sát, chúng ta tiếp được nên làm cái gì bây giờ? Mã Lưu Nhị Nguyên Soái, sụp đổ ba nhị tướng quân đã chạy tới trước, cũng hỏi thăm Ngộ Không kế hoạch tiếp theo. Vừa rồi nghe xong đầu thần lần yêu quái nói, sáu đại ma vương còn có hang ổ, tên gì Hắc Thủy Hà? Ngộ Không nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, sáu đại ma vương tiểu chiếm giữ tại Hắc Thủy Hà. Bất quá, nơi đó là cựu tử nhất sinh chỗ hung hiểm, đại vương tốt nhất không muốn tiến đến. Ngộ Không kim cô đồng vung lên, truyền mệnh lệnh của ta, tiến công Hắc Thủy Hà. Chương 116, ma vương cũng tốt sắc. Hắc Thủy Hà là một đầu phi thường đại dòng sông, mặt sông rộng 49 trượng, nước chảy xiết, thập phần hung hiểm. Cả đầu Hắc Thủy Hà đem Hoa Quả Sơn bao bọc vây quanh, tựa như một đầu màu đen xiềng xích khóa lại Hoa Quả Sơn. Hắc Thủy Hà nhập hải khẩu khu vực có một mảnh mạo hiểm bọt khí khí độc đầm lầy, sáu đại ma vương đại bản doanh tự an chắc ở chỗ này. Trong ao đầm dựng có mấy chục tòa màu đen lều vải, trong trứng đồng ca múa mừng cảnh thái bình, chuyên gia uống rượu mua vui thanh âm. Ha ha, song đầu thần lần dẫn đầu chúng tiểu nhân đánh Hoa Quả Sơn, nhất định có thể đem Thủy Liêm động cầm xuống. Một khi giết sạch yêu hầu, chiếm lĩnh độc phủ, chúng ta cũng không cần uốn tại cái này khí độc khắp nơi trên đất địa phương khỉ gió nào rồi. Hoa quả rất tốt, chim hót hoa nở, có vô số đảo lý dưa leo, còn có hưởng dụng vô cùng sơn chân hải vị. Đem đến Thủy Liêm động về sau, chúng ta lục minh đệ uống rượu mua vui, chẳng phải là nhân sinh một đại điều thú vị. Ha ha, nhị ca nói đúng. Đến, các minh đệ, cho chúng ta thuận lợi chiếm lĩnh Hoa Quả Sơn, làm, làm, làm. Năm vị ma vương bưng lên bát nước lớn, uống một hơi cạn sạch. Trên ánh trăng trung tiên, năm vị ma vương ăn uống tiệc rượu đã tất, lại vẫn không có đợi đến lúc song đầu thần lần thắng lợi trở về tin tức. Nhị ca, song đầu Tích Dịch Quái sẽ không phải xảy ra chuyện gì đi à nha? Lão Tam bằng Ma Vương Hỗn Thiên Đại Thánh lo lắng nói, tính toán toán thời cơ, song đầu thần lần có lẽ trở lại rồi. Lão nhị giao Ma Vương Phúc Hải Đại Thánh cao mày hồi đáp, hôm nay đại ca không tại, đánh Hoa Quả Sơn sự tình ra lại cái gì sai lầm, chờ đại ca trở lại, chúng ta không tốt hướng hắn giao phó à? Lão tứ sư Đả Vương rời kiên Đại Thánh sầu lo đạo, ha ha, mấy vị ca ca, các ngươi đại có thể không cần quan tâm. Lão Lục Ngu Nhung Vương Khu Thần Đại Thánh ngạo nghễ nói, Hoa Quả Sơn hầu tử có thể lật lên cái gì sóng to gió lớn, song đầu thần lần công chiếm Hoa Quả Sơn đó là sớm muộn gì sự tình. Lão Ngũ Mi Hầu Vương Thông Phong Đại Thánh gật gật đầu, nói: "Lục đệ nói không sai. Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đả Vương nhao nhao gật đầu. Đợi đến ngày mai sáng sớm, song đầu thần lần tất nhiên có thể đưa về đánh hạ Hoa Quả Sơn tin tức. Đợi đại ca trở về, chúng ta Lục huynh đệ có thể tại Thủy Liêm động thoải mái trẻ chân á." Năm vị ma vương cười ha ha, ước mơ lấy thuận lợi chiếm lĩnh Hoa Quả Sơn về sau, tại Thủy Liêm động làm mưa làm gió bộ dáng. Có phải hay không các người cao hứng quá sớm? Một thanh âm đột nhiên tại trong chướng đồng vang lên, năm đại ma vương tiếng cười im bặt mà dừng. "Ai? Ai đang nói chuyện?" Năm đại ma vương khẩn trương nhìn xem bốn phía, lại không có phát hiện bất luận bóng người nào. Là nhà của ngươi Tôn gia ra đến thăm năm vị cháu. Trong hư không, lại vang lên Ngộ Không thanh âm, vậy mà mưu toan chiếm lĩnh Lao Tôn Thủy Liêm động, làm các ngươi xuân tu đại mộng à. Nghe được Ngộ Không lại dám tiêu khiển chính mình, năm vị ma vương nhất thời giận dữ. Nhát gan bọn chuột nhắt, có bản lĩnh hiện thân đi ra, nhà của ngươi Hỗn Thiên Đại Thánh bằng ma vương ra chắc chắn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bằng ma vương là một cái nửa người nửa bằng quái vật, thẹn quá hóa giận phía dưới, cái thứ nhất nhảy ra hướng Ngộ Không kêu gào. Thế nhưng mà, không đợi bằng ma vương thoại âm rơi xuống, liền đi theo hét thảm lên, ai ú đầu của ta. Bằng ma vương bụng lấy cái chán, đỉnh đầu bước lên một quả trứng gà lớn nhỏ tiền lì xì. Ta bị ong vỏ vẽ chết á. Bằng ma vương đau nhức kêu lên, thật sự là đau chết ta rồi. Theo sát lấy, giao ma vương, sư đà vương, mi hầu vương, ngu nhung vương đi theo kêu thảm thiết, không phải cái mũi bị ong vỏ vẽ đốt, tự là lỗ thai bị ong vỏ vẽ cắn, còn có bờ mông viên bị ong vỏ vẽ hung hăng ngủ đồng thoáng một phát, toát ra trứng ngỗng lớn nhỏ tiền lì xì đến. Diêu võ dương ai năm vị ma vương nhất thời kêu thảm thiết không thôi, không ngớt lời hô thống. Các cháu, yêu các ngươi chút buồn sự ấy, cũng dám với các ngươi Tôn gia ra đấu. Ha ha, thật sự là lừa gạt thiên hạ. Nộ Không trào phúng cười lạnh, khinh thường nói: ta hiểu được. Giao Ma Vương phản ứng đầu tiên tới, cái con kia ngủ đông ngựa của chúng ta phong nhất định là yêu hầu biến, mọi người nhanh lên đánh ngựa phong. Nam đại ma vương vung binh khí cùng pháp bảo, khắp nơi vút ong vỏ vẽ. Nói thực ra, nộ không biến thành ong vỏ vẽ chỉ có móng tay che lớn nhỏ, nam đại ma vương đem hết toàn thân toàn lực, vung mạnh động chiến binh, cũng không có đem ong vỏ vẽ trục chết, ngược lại đem chính mình khiến cho chật vật không chịu nổi. Năm vị ma vương ngã trái ngã phải, mệt mỏi nằm trên mặt đất, thở nặng hô hô khí. Một đám thùng cơm, thật sự là đám ô hợp. Nộ không trêu đùa hí lộng hết năm đại ma vương, thu hồi thất thập nhị biến, hiện thân đi ra, vung mạnh động kim cô đồng, mỗi người thưởng một gậy, đem năm đại ma vương đánh bay ra ngoài. Năm vị ma vương bay lên không trung, kéo lên một đạo con đường vòng cung, lại nặng nặng rơi xuống, ném tới đầm lầy trong đất. Rầm rầm rầm, liên tục 5 tiếng nổ, đầm lầy bị chấn ra 5 cái hố to, bùn đen bắn ra 4 phía vẩy ra, không ít lều vải sụp đổ. Đóng ở Hắc Thủy Hà yêu ma quỷ quái bị kinh động đi ra, đông nghịt tụ thành một mảnh. Phát sinh chuyện gì à nha? Yêu ma nhóm đều một bước, giống như năm vị lão đại bị người đánh. À, ai có là gan lớn như vậy? Nghe nói là con khỉ, khả năng Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương trở lại rồi. Yêu ma nhóm nghị luận nhau nhau. Năm đại ma vương bị Ngộ Không trêu đùa hí lộng một phen về sau, theo đầm lầy trong đất đứng lên, thở phì phì vung mạnh động võ khí, dẫn người giết ra đầm lầy địa phương. Trên một tảng đá lớn, Ngộ Không ngồi ở phía trên, bắt chéo hai chân, cái hốt gối lên cánh tay, trong miệng nhai lấy một căn lục sắc cây cỏ, chính mặt mũi tràn đầy trêu tức chằm chằm vào năm cái đảo môi quỷ. Năm vị cháu ngoan, bị ong vỏ vẽ chết tư vị không dễ chịu a. Ngộ Không vừa cười vừa nói, yêu hầu, hôm nay sẽ là của ngươi tận thế. Dám trêu đùa chúng ta ngũ ma vương, trong tam giới không có người cứu được ngươi. Giao Ma Vương cùng Bằng Ma Vương chọc tức. Đừng nói nhảm rồi, hôm nay lão tôn đến là vì ta hầu tử hầu tôn nhóm báo thù. Nộ Không lường ngũ ma vương liếc, song đầu thần lần đã bị ta giết chết, các ngươi năm vị là một khối bên trên đâu rồi, hay là muốn cùng lão tôn đơn đả độc đấu đâu? Nộ Không đứng người lên, đem kim cô đồng hung hăng cắm vào trong viên đá. Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn nhóm vũ vũ thì thầm lao tới, vì nhà mình đại vương tạo thế trợ uy. Hỏa Liên Hoàng mang theo phi vũ hổ cơ đi vào Nộ Không bên người, vẻ mặt trêu tức nhìn xem đối diện ngũ ma vương, đắc tội Nộ Không, cuộc sống của bọn hắn không tốt qua rồi. Phi vũ hổ cơ xuất hiện, lại để cho ngũ ma vương ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng, năm người bụng dưới bay lên một cỗ tà hỏa. Thật không nghĩ tới, đường đường Mỹ Hầu Vương vậy mà cũng là đồ háo sắc. Cái này chỉ hồ yêu xinh đẹp như vậy, cùng huynh đệ chúng ta thay nhau bên trên giường, khẳng định rất thú vị à. Chậc chậc, ta đều không thể chờ đợi được rồi, nàng eo thon thực mảnh à, làn da thật trắng, còn có cái kia hình cầu đại phong lũ, tốt muốn tiến lên nắm. Nam đại ma vương hấp trượt lấy nước miếng, dùng thực tế hành động chứng minh ai mới thật sự là đồ háo sắc. Chứng kiến ngũ đại chư ca một bộ hèn mọn bị ổi bộ dáng tại trên người mình nhìn đến xem đi. Phi vũ hổ cơ khí không đánh một chỗ đến. Tôn Ngộ Không, bản quận chúa mệnh lệnh ngươi lập tức đem mắt của bọn hắn hạt châu gậy đi ra. Phi vũ hổ cơ dập chân, nước mắt đều mau xuống đây rồi. Chương 117, đồng hạ lưu người. Tiểu hồ ly, ngươi là ở cầu ta sao? Đúng, tính toán ta tại cầu ngươi. Phi vũ hổ cơ hận thấu năm đại ma vương, cọ sát lấy màu bạc tiểu bạch nha thở phì phì nói. Ha ha, tốt, ta tiểu thay ngươi thu thập hết cái này nằm tên đổ bố sỉ. Ngộ Không rút ra kim cô đồng, chỉ hướng năm vị ma vương. Yêu hầu, ngươi thật sự là cuồng vọng tự đại. Chúng ta ngũ ma vương không chỉ có muốn đoạt hoa của ngươi quản núi, còn muốn cướp ngươi áp trại phu nhân. Cái con kia hồ yêu thật sự là quá tình cảm, ta chịu không được rồi, chờ giết yêu hầu, ta nhất định phải đem nàng làm của riêng. Chúng ta 5 người một khối lên đi, trước hết giết yêu hầu, lại đoạt mỹ nữ hồ yêu. Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương hét lớn một tiếng, tế ra tiên lực, huy động chiến binh, thẳng hướng Tôn Ngộ Không. Kim cô đồng rực rỡ long lánh, bị Ngộ Không múa như bay. Mặc dù năm đại ma vương cùng lên, nhưng là tại khí thế bên trên, 5 người cũng không bằng Ngộ Không. Hắc Thủy Hà bên trong yêu ma quỷ quái nổi lên từng đợt gió lốc, hướng Hoa Quả Sơn bên trên hầu tử nhóm bắt tới. Nộ Không hầu tử hầu tôn nhóm cũng không phải ăn chay, họ hét lấy lao xuống trong núi, hóa thành một cố nước lũ, cùng yêu ma quỷ quái đụng nhau tại cùng nơi. Hỏa Liệt Hoàng cười tại cùng nơi trên tảng đá ngồi xuống. Hầu tử nhóm cùng yêu quái đánh nhau, trong mắt hắn, tựa như tiểu hài tử qua mọi nhà, không đáng giá được nhắc tới. Làm như Nộ Không thủ hạ siêu cấp tay chân, một trận chiến này, Hỏa Liệt Hoàng không có ra tay tất yếu, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, bằng Nộ Không thực lực, chiến thắng năm đại ma vương cũng không phải việc khó. Mặc dù Nộ Không tu vi không bằng năm đại ma vương, nhưng là tại cùng cảnh giới, hắn có vô địch chiến lực. Cái này là vô địch đại thánh chỗ tốt. 12 cấp vô địch đại thánh đủ để trợ giúp Nộ Không cùng bát giai thậm chí cửu giai địa tiên đối chiến. Giao Ma Vương đánh ra một trường, trường ấn hóa thành một chỉ hình rồng cự trảo, chụp vào Tôn Nộ Không. Yêu hầu, đi chết đi. Giao Ma Vương giữ tận đề. Chút tài mọn. Nộ Không lạnh lùng cười cười, kim vô đồng xoay tròn lấy cái tới, hình rồng cự trảo bị quay toái, Giao Ma Vương bàn tay chuyển đến đau đớn kịch liệt. Túi đầu xem xét, huyết nhục bên ngoài đảo, từng khối long lân rơi xuống xuống dưới. Giao Ma Vương nổi giận lấy, rút ra một cây trường đường, hướng Ngộ Không bạo giết đi qua. Sư Đà Vương được xưng Di Sơn Đại Thánh, có được chuyển rời núi nhạc năng lượng, chỉ thấy hắn chui vào lòng đất, đem một tòa núi lớn căn cơ khiêu động, sau đó, cả tòa núi lớn bị dơ lên, hướng Ngộ Không đập tới. Đại Sơn giống như một đoàn hắc vân, tại cả vùng đất phóng ra bóng mờ. Ngộ Không nhảy dựng lên, kim cô đồng trở nên chừng trăm trượng trường, thân thể loan thành cong, kim cô đồng nhắm ngay Đại Sơn, trùng trùng điệp điệp nện qua đi. Oeng! Đại Sơn bị đánh bạo, đá vụn rơi xuống xuống dưới, giống như hạ khởi mưa đá. Kim cô đồng đánh bại Đại Sơn về sau, giữ kình không tiêu, hung hăng nện ở Sư Đà Vương trên đầu. Sư Đà Vương kêu thẳng một tiếng, cái hót bị đánh đích lõm, té rớt xuống dưới, rơi vào hắc thủy hà trong. Hô, một đoàn vòi rồng bị Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương điều khiển, sắc trời bất tỉnh tối xuống. Thông Phong Đại Thánh giỏi về khống phong, khủng bố phong bạo có được ăn mòn hết thể năng lượng. Vòi rồng những nơi đi qua, đại địa một mảnh đống vừa bụi, núi đá bị quấy toái, hóa thành bụi phấn. Hầu tử, bổn vương tiễn đưa ngươi một phần đại lễ, nhận lấy a. Thông Phong Đại Thánh bắt lấy vòi rồng, giống như trường tiên, nhắm ngay Ngộ Không luân nện xuống đi. U Minh Cửu Tự Mật Chi Địa chữ mật. Ngộ Không hai tay ấn trên mặt đất, đem một khối vỏ quả đất nhấc lên. Cực lớn vỏ quả đất đem vòi rồng đánh nát, lập tức đem Thông Phong Đại Thánh chôn sống rồi. Lệ. Hỗn Thiên Đại Thánh bằng ma vương phát ra một tiếng thét dài. Hai cánh triển khai, dài đến hơn 1000m. Cánh chim biên giới, lập loè sắc bén hàn quang, bằng ma vương những nơi đi qua, cao ngất đại sơn bị chặn ngang chặt đứt. Chặt đứt hoành mặt cắt bóng loáng như kính, bởi vậy có thể thấy được, bằng ma vương cánh chim có nhiều đáng sợ. Yêu Hầu, an ta một kích. Bằng ma vương kích động hai cánh, vô số đạo cánh nhận cắt liệt hư không, hóa thành màu đen tàn ảnh, hướng Ngộ Không bổ tới. Trời xanh phía trên, dầm dạp chẳng chịt, lộ vẻ màu đen cánh chim, tại xé nát thiên cung. Lôi bạo, thiên cương. Ngộ Không trong thức hải, nhấc lên một cô lôi điện phong bạo. Ầm ầm. Lôi điện lướt qua, khắp nơi là thật nhỏ điện văn. Màu đen cánh chim bị lôi điện đánh nát, mà ngay cả bằng ma vương hai cánh bên trên, đều bị bổ ra 5-6 đầu máu chảy đầm địa miệng vết thương, toát ra khét lẹt khói trắng. Năm đại ma vương cùng Ngộ Không đấu pháp, nhưng là liên tiếp bị đánh bại. Còn sót lại Giao Ma Vương cùng Ngu Nhung Vương chật vật không chịu nổi, lượng trong cơ thể con người tiên lực khô kiệt, đã không phải là Ngộ Không đối thủ. Thoạt nhìn, các ngươi năm vị ma đầu, không hề giống trong truyền thuyết cường đại như vậy. Ngộ Không cười nhạt lấy, lời nói: "Đại ca của chúng ta chưa có trở về, nếu như đại ca tại lời nói, há lại cho được lấy ngươi dương ai?" Giao Ma Vương gầm lên: "Đại ca của các ngươi là ai?" Ngộ Không hỏi: "Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương." Ngu Nhung Vương tự hào trên báo đại ca danh hiệu. Nguyên lai là lão Ngưu. Ngộ Không giật mình, vừa cười vừa nói: "Ngươi nhận thức đại ca của chúng ta?" Giao Ma Vương ngạc nhiên hỏi: "Các ngươi đại ca thấy ta, cũng phải tiếng kêu đại ca." Ngộ Không vừa cười vừa nói: "Trời đánh đầu khỉ, lại dám tiêu khiển chúng ta." Giao Ma Vương giận dữ, huy động trường thương, như thiểm điện đâm ra đi. Trường thương phá không, chấn động hư không, phát ra liên tiếp khí bạo âm thanh. Giao Ma Vương cùng Ngu Nhung Vương liều chết một trận chiến, bộc phát chiến lực không thể khinh thường. Khốn thú chi đấu. Ngộ Không nói thầm một câu, oanh ra một cái Hầu Vương Diệt Thế Quyền, hướng trường thương đánh tới. Trọng quyền cùng mũi thương va chạm, khủng bố tay đấm đem Giao Ma Vương trường thương chấn đắc cong lên, miệng hổ truyền đến đau đớn kịch liệt. Trường thương vậy mà không bị khống chế phản xung hướng Giao Ma Vương lực, đục lỗ thứ hai áo giáp, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Phúc. Giao Ma Vương phun ra một ngụm máu tươi, ngực bị chấn nát, xương cốt bột phấn đều bay ra đến. Ngu Nhung Vương kết cục thảm hại hơn. U Minh Cửu Tự Mật Càn Khôn Chiến, Thiên Địa Loạn, U Minh Tế Chờ Chín Chữa Bí Pháp tác dụng tại thứ hai trên người. Ngu Nhung Vương thân thể bị đánh xuyên, huyết mạch đứt đoạn, toàn thân cốt cách vỡ thành một mịn, mềm nhũn rất xuống hư không. Không chỉ có như thế, thân hồn của Ngu Nhung Vương cũng nhận được rất lớn tổn thương. Chính là Ngũ Ma Vương, thật sự là không chịu nổi một kích. Ngộ Không khinh bị nói: "Ai cho các ngươi đùa giỡn Phi Vũ Hồ Cơ đảm lượng đâu? Không có thực lực, còn dám đùa giỡn muội tử, thật sự là tội không thể tha thứ." Phi Vũ Hồ Cơ chứng kiến Ngộ Không cho nàng ra một ngụm hắc khí, tức giận trên khuôn mặt rốt cục hiện ra một vòng đại khoái nhân tâm dáng tươi cười. "Hầu tử, làm tốt lắm." Phi Vũ Hồ Cơ vỗ tay, vỗ tay. Chứng kiến năm đại ma vương bị thua, rất nhiều yêu ma quỷ quái luôn cuống tay chân. Hầu tử Hầu Tôn nhóm thừa cơ đánh lén, lại tiêu diệt trên trăm tên yêu ma. Giao Ma Vương chờ năm người bị thương, nhưng là Ngộ Không lại không có ý định buông tha bọn hắn. "Tiếp được, chịu chết đi." Ngộ Không mang theo kim cô đồng, như trên cổ sát thần, khí thế như cầu vồng đi tới. "Hầu Vương huynh đệ, đồng hạ lưu người." Đúng lúc này, một thanh âm xa xa phiêu đi qua. Chương 118, kết nghĩa Kim Lan. Đi tới người này, Ngưu Đầu, thân nhân, người mặc một kiện biển vàng lục áo choàng. Trên người của hắn có một cỗ vương bá khí thế, thốc nhiên mà ra, cho người cường đại uy cảm giác. Bất quá, đối mặt Ngộ Không, người nọ lại có vẻ phi thường cung kính, chú ý cẩn thận. "Ngươi là người phương nào?" Ngộ Không từ trên xuống dưới, dò xét đối phương, hỏi. "Tại hạ Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương." Ngưu Ma Vương bình tĩnh cho biết tên họ, lập tức sử hắc thủy hạ yêu ma sôi trào. "Đại đại vương rốt cục trở lại rồi, chúng ta được cứu rồi. Đại ca, cho chúng ta báo thủ. Làm thịt cái kia hầu tử, ta muốn cho hắn bầm thây vạn đoạn. Đại ca, đem Hoa Quả Sơn san thành bình địa, giết sạch hầu tinh, ngàn vạn không thể để cho chạy một cái." Dùng Giao Ma Vương cầm đầu năm đại ma vương, giãy giụa lấy bị thương thân thể, theo đầm lầy cùng hắc thủy ở bên trong leo ra, sát khí trùng thiên lại để cho Ngưu Ma Vương vì bọn họ báo thủ. "Đồ vô dụng, đều cho lão Ngưu câm miệng." Ngưu Ma Vương xông đi lên, mỗi người thưởng một bạt hai, đem năm đại ma vương đánh cho váng. "Đại ca, ngươi không giết yêu hầu, đánh chúng ta làm gì vậy?" Giao Ma Vương bụng lấy sưng đỏ mặt, ủy khuất mà hỏi. "Còn dám mạnh miệng, lại ăn lão Ngưu một cái tát." Ngưu Ma Vương trở tay rút ra ngoài, ba một tiếng, Giao Ma Vương một nửa khác trên gương mặt cũng nhiều ra năm căn rõ ràng tay số đỏ ấn. Giao Ma Vương run rẩy úp sấp trên mặt đất, không dám nói thêm nữa. Mặt khác Tứ Ma Vương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Mới vừa rồi còn hoan hô xôi chào tiểu yêu nhóm, càng là sợ tới mức tâm kinh đảm hàn, không biết đại ma vương đến cùng làm sao vậy, vì cái gì đối với thủ hạ huynh đệ ra tay. "Các ngươi năm vị, quỳ đi tới, cho Mỹ Hầu Vương dập đầu xin lỗi." Nhu Ma Vương chỉ vào Ngộ Không trước mặt một mảnh đất trống, đối với năm vị ma vương ra lệnh. "Đại ca, yêu hầu đem chúng ta năm huynh đệ đánh thành trọng thương, dựa vào cái gì để cho chúng ta cho hắn xin lỗi?" Sư Đả Vương cung phục. nói nhảm quá đi, cho các ngươi xin lỗi tiểu tranh thủ thời gian xin lỗi, đừng hỏi nguyên nhân. Như ma vương trên người uy áp tản mát ra đi, năm vị ma vương nhìn ra Bình Thiên Đại Thánh không có nói đùa bọn họ, vì vậy nhao nhao dùng đầu gối đi đường, vì đến Ngộ Không trước mặt, dập đầu xin lỗi. Hầu vương huynh đệ, trước trước nhiều có chỗ đắc tội, xin hãy tha thứ. Như ma vương khiêm cung khách khí chắp tay nói ra. Lão Như, trang diện lại nói thật xinh đẹp. Ngộ Không vô vô như ma vương bả vai, cười nói, nhưng là chỉ dựa vào những này, tiểu muốn cho lão tôn buông tha dưới tay người nằm tên huynh đệ, thật sự là quá coi thường ta. Như ma vương trong lòng lột bộ thoáng một phát, hắn lòng dạ mặc dù rất sâu, nhưng là tôn Ngộ Không thoạt nhìn cũng thật không đơn giản a. Trước trước, Như Ma Vương đã sớm trở lại Hắc Thủy Hà, thấy được Ngộ Không cùng năm đại ma vương công phá tác chiến. Ngộ Không thực lực lại để cho Như Ma Vương lòng còn sợ hãi, bởi vậy, chứng kiến thủ hạ năm huynh đệ chiến bại, Như Ma Vương chẳng những không có xuất thủ cứu rút, ngược lại lại để cho bọn hắn vì Ngộ Không xin lỗi, hóa giải căn qua. Tục ngữ nói, thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, huống chi, dùng dao ma vương cầm đầu năm đại ma vương cũng đã hướng Ngộ Không xin lỗi. Dựa theo Như Ma Vương dự đoán, Ngộ Không nhất định sẽ như vậy thôi, làm cho dao ma vương năm người không chết. Nhưng là, Như Ma Vương hiển nhiên đánh giá thấp Ngộ Không nhãn lực. Ngộ Không liếc thấy xuyên qua Như Ma Vương ý đồ. Hầu Vương huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không nên đuổi tận giết tuyệt sao? Các ngươi thừa dịp lão tôn không tại, Như Toàn giết ta con cháu, đoạt ta Hoa Quả Sơn, nếu như không hảo hảo trừng trị các ngươi bọn này tà ma, lão tôn uổng là Hoa Quả Sơn chi chủ. Ngộ Không đem ngoan thoại đặt xuống đi ra, sợ tới mức năm vị ma vương tâm kinh đẳng hàn, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trước trước là chúng ta có mắt như mù, không biết Hoa Quả Sơn còn có ngài cái này một chân thần. Như Ma Vương khách khí nói, trải qua một trận chiến này, Hầu Vương huynh đệ thủ đoạn, để cho chúng ta cực kỳ bội phục, nếu như Hầu Vương huynh đệ không chê, chúng ta nguyện cùng ngươi kết làm huynh đệ. Năm đại ma vương nghe đến đại ca Như Ma Vương nói lời, tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Cùng sát thần Hầu Vương kết làm huynh đệ, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không muốn qua. Bất quá, về sau có Ngộ Không bảo kê, tựa hồ cũng không tệ. Ngộ Không tròng mắt đi lòng vòng, không có lập tức đáp ứng Như Ma Vương kết bái thỉnh cầu. Nguyên lấy Tây Du ký bên trong Tề Thiên Đại Thánh sát thực cùng Như Ma Vương kết bái rồi. Nhưng là, ở đằng kia chàng kết bái ở bên trong, Ngộ Không chỉ là xếp hạng lao thất, cho Như Ma Vương bọn người trở thành tiểu đệ. Hôm nay, trọng đi Tây Du đường, Ngộ Không tự nhiên không có khả năng khuất cư nhân hạ. Đúng lúc này, Hỏa Liệt Hoàng Trúc Dung đi tới, tại Ngộ Không bên thai nói nhỏ, sáu vị ma vương thực lực đều không kém, nếu như cùng bọn họ kết làm huynh đệ, về sau đại chiến thiên đình sẽ thêm ra mấy cái giúp đỡ. Ngộ Không gật gật đầu, Hỏa lão đầu, ta biết rõ nên làm như thế nào. Như Ma Vương ánh mắt rơi xuống Hỏa Liệt Hoàng trên người, thầm giật mình. Vị kia Hỏa Diễm lão giả tu vi, thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu. Như Ma Vương ám đạo, tôn Ngộ Không bên người tại sao có thể có như vậy một vị thâm bất khả trắc cường giả? Lão Nưu, lại để cho ta với các ngươi kết làm huynh đệ, kỳ thật cũng không phải là không được. Ngộ Không nói, cái này muốn xem thành ý của các ngươi đến cùng có đủ hay không rồi. Đúng. Hỏa Liệt Hoàng đi theo nói ra, từ xưa ba bái chi cấu, kết nghĩa Kim Lan, muốn xuất ra nhất thật sự thành ý, Lỗ Mùi Châu, ngươi trở về hảo hảo chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta tại Thủy Liêm động chờ ngươi. Nói xong, Ngộ Không cùng Hỏa Liệt Hoàng xuất lĩnh hầu tử hầu tôn nhóm, hạo hạo đãng đãng phản hồi Hoa Quả Sơn. Như Ma Vương sững sờ ở tại chỗ, có chút mở miệng. Ngộ Không ly ra 7 năm, lần thứ nhất phản hồi Hoa Quả Sơn, lại xuất lĩnh hầu tử hầu tôn nhóm đánh nữa cái đánh thắng trận, buổi tối tự nhiên muốn chúc mừng một phen. Bạch Diện Lao Khỉ, Mã Lưu Nhị Nguyên Soái, sụp đổ ba nhị tướng quân chỉ huy chúng hầu, nhóm lửa nấu đồ ăn, ngắt lấy đào lý dưa leo, vị hạ rượu ngon rượu ngon. Thủy Liêm động ở bên trong, răng đèn kết hoa, náo nhiệt tiếng động vang trời. Ngộ Không ngồi ở hầu vương trên bảo tọa, bên trái cùng bên phải theo thứ tự là Hỏa Liệt Hoàng cùng Phi Vũ Hồ Cơ. Hắc hắc, lão tôn hôm nay làm ông chủ, cho các ngươi đếm thử Hoa Quả Sơn sinh sản đào lý dưa leo, rượu ngon món ngon. Hầu tử hầu tôn nhóm bên trên tiệc cơ động tựa như đem rất nhiều món ăn quý và lạ mỹ vị bưng lên. Ngộ Không cùng mọi người uống rượu mua vui, tốt không náo nhiệt. Một đêm không nói chuyện, Ngộ Không cùng Hỏa Liệt Hoàng uống say mềm, trở về nghỉ ngơi. Phi Vũ Hổ Cơ tiểu ẩm mấy chén, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, phi thường mê người. Buổi tối, Phi Vũ Hổ Cơ ý đồ chạy trốn, nhưng là Hoa Quả Sơn cao thấp, khắp nơi đều là hầu tử hầu tôn, căn bản tìm không thấy cơ hội chạy trốn. Rơi vào đường cùng, Phi Vũ Hổ Cơ chỉ có thể lại trở lại, nằm ở thạch trên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Ngộ Không còn buồn ngủ, cảm giác say còn không có tỉnh, bên ngoài tiểu lại vang lên chiêng trống tiếng động vang trời thanh âm. Có tiểu hầu tử báo lại, đại vương, Hắc Thủy Hà yêu ma khua chiêng gõ trống, bị bên trên hậu lễ, trước tới bái phòng ngươi á. Ngộ Không xoay người ngồi dậy, cười nói, thậm chí có việc này, chắc chắn 100. Têu lên Hỏa lão đầu, cùng ta cùng nơi đi nhìn một cái, nhìn xem Như Ma Vương đã mang đến cái gì thành ý. Ngộ Không cười, mặc vào mặc giáp trụ, xài bước đi ra ngoài. Thủy Liêm động bên ngoài, dùng Như Ma Vương cầm đầu sáu đại ma vương, cung kính nửa quỳ ở nơi đó, lộ ra thành ý mười phần. Chương 119, Như ca ngươi xem việc này thế nào cả? Hầu Vương huynh đệ, chúng ta 6 người, tự mình đến nhà, ba quỷ chín gấu, nguyện ý ngươi 8 bái kết giao. Như Ma Vương vung tay lên, đem hậu lễ đưa lên đi. Lão Nưu, không cần đa lễ, mau mau mời đến. Ngộ Không cười, đem 6 vị Ma Vương nên đi vào. Nói thực ra, lần này Như Ma Vương đến nhà bái phỏng, lộ ra thành ý mười phần. Chỉ là lễ trọng, đều có hơn 10 giường, do trên 100 tên tiểu yêu hự mang tới đi. Đối phương thành ý mà đến, Ngộ Không tự nhiên không có khả năng đưa bọn chúng cự chi môn bên ngoài. Còn nữa nói, về sau Ngộ Không đại náo thiết cùng, Như Ma Vương bọn người, đều là hắn ắt không thể thiếu trợ lực. Nên tiến Thủy Liêm động, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Trải qua một đêm trị liệu, đắp lên linh đan rượu dược, dùng dao ma vương cầm đầu năm đại ma vương, thương thế trên người đã khá nhiều. Nhưng là, năm đại ma vương trên mặt nhưng có không ít máu ứ động, thậm chí máu chảy đầm địa vết thương. Hơn nữa, trải qua hôm qua một trận chiến, năm đại ma vương trong nội tâm bị Ngộ Không đánh ra bóng mờ, đi vào Thủy Liêm động về sau, năm người đối với Ngộ Không thái độ rõ ràng kính sợ. Hôm qua mạo phạm Hầu Vương huynh đệ, chúng ta thật sự là tội đáng chết vạn lần. Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Bu Nhung Vương chắp tay tạ tội. Người không biết không tội. Ngộ Không cười khoát qua tay, sau đó, Mệnh Hầu Tử Hầu Tôn nhóm dâng đảo lý dưa leo, rượu ngon nước trà, khoản đãi sáu đại ma vương. Chị dâu, ngày hôm qua chúng ta dầu mỡ heo nông tâm, mạo phạm ngươi lời nói, cũng tỉnh không muốn để ở trong lòng. Giao Ma Vương nhìn về phía Phi Vũ Hồ Cơ, ấy nay nói. Lần nữa bị Ngộ nhận là Hoa Quả Sơn áp trại phu nhân, Phi Vũ Hồ Cơ sắc mặt thoáng cái đỏ bừng. Sự tình không phải các ngươi tưởng tượng cái kia dạng. Phi Vũ Hồ Cơ xấu hổ nói, ngượng ngùng đỏ ửng theo nàng hình tam giác trên khuôn mặt lan tràn mở đi ra, một mực hồng đã đến cổ căn. Kỳ thật ta cũng không phải hầu tử phu nhân, mà là tù binh của hắn. Phi Vũ Hồ Cơ khó xử nói. À, tù binh. Sáu đại ma vương đều là sững sờ. Sau đó, sáu người liền cười lên ha ha. Hầu Vương huynh đệ đã đem ngươi bắt tới đương tù binh, rất rõ ràng muốn cho ngươi làm hắn áp trại phu nhân. Ngươi liền từ hắn a. Hầu Vương huynh đệ thần thông quảng đại, ngươi nếu như theo hắn, cũng không thiệt thòi, nói không chừng còn có thể trọng trấn các ngươi Phi Vũ Hồ tộc quý danh. Hoa Quả Sơn Hầu Vương cùng Phi Vũ Hồ tộc quận chúa tại cùng nơi, chậc chậc, đây là tuyệt phối. Bị sáu vị ma vương một trận trêu chọc, Phi Vũ Hồ Cơ khuôn mặt càng thêm đỏ bừng rồi. Nộ Không ngồi ở trên bảo tọa, cười hắc hắc. Đột nhiên, bên hông truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn. Phi Vũ Hồ Cơ ôm theo Nộ Không ra thịt, khí đạo, ngươi cái không có lương tâm thối hầu tử, bản quận chúa bị sáu vị ma vương trêu chọc, ngươi vậy mà không giúp ta giải vây. A ơ, tiểu hồ ly, ngươi nhanh lên buông tay. Nộ Không vô cô nói, bọn hắn đem ngươi ngộ nhận là lao tôn áp trại phu nhân, ta có biện pháp nào? Ngươi đứng ra làm sáng tỏ không được sao? Ta không có biện pháp làm sáng tỏ. Phi Vũ Hồ Cơ lại để cho Nộ Không giúp nàng làm sáng tỏ thân phận, hai người do dự, lại bị sáu đại ma vương coi như là liếc mắt đưa tình. Ha ha, có câu nói gọi là đánh là thân mắng là yêu, tiểu hồ ly, ngươi điêu ngoa béo lấy Nộ Không ra thịt không phóng, nói rõ là yêu thích không buông tay à? Hỏa Liệt Hoàng cũng đúc kết tiến đến tham gia náo nhiệt. Phi Vũ Hồ Cơ tức giận đến quỳ mồm, thẳng dậm chân. Nộ Không bắt lấy Phi Vũ Hồ Cơ trắng bóc như xương tuyết đích cổ tay, dùng sức một kéo, đem nàng kéo đi qua. Vốn Nộ Không là chỉ muốn thoát khỏi Phi Vũ Hồ Cơ dây dưa, thật không nghĩ đến, Phi Vũ Hồ Cơ tu vi bị Nộ Không giam cầm về sau, cùng thường nhân không có gì khác nhau. Nộ Không dùng sức một kéo, Phi Vũ Hồ Cơ thân thể mềm mại vậy mà cùng hắn đụng cái đầy cõi lòng. Lần này, việc vui có thể to lắm. Phi Vũ Hồ Cơ trước ngực hai luồng mềm mại rắn rắn chắc chắc khắc ở Nộ Không trên lồng ngực, không chỉ có như thế, nàng hai mảnh cặp môi đỏ mọng cũng ma xui quỷ khiến thân tại Nộ Không tràn đầy lông khỉ trên mặt. Nộ Không trừng lớn hai mắt, vội vàng giơ hai tay lên, tự chứng nhận trong sạch, ta có thể cái gì đều không có làm. Trước mặt mọi người, Phi Vũ Hồ Cơ đụng vào Ngộ Không trong lực, còn chủ động thân đến Ngộ Không trên mặt, cái tư thế này phi thường quỷ dị, tiêu tính toán Phi Vũ Hồ Cơ muốn không thừa nhận nàng là Mỹ Hầu Vương áp trại phu nhân đều khó có khả năng rồi. Nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ nha. Mà Ngộ Không giơ hai tay lên, càng làm cho Phi Vũ Hồ Cơ xấu hổ không thôi. Thối hầu tử, người ta chủ động yêu thương nhung nhớ, ngươi lại vẫn không lĩnh tỉnh. Phi Vũ Hồ Cơ đứng người lên, tức giận tới mức dậm chân. Được tiện nghi còn quay mã, người ta không để ý tới ngươi á. Phi Vũ Hồ Cơ thở phì phì, trước ngực tuyết trắng đầy đặn dùng kinh người đường vòng cung phật phồng lấy, xoay người rời đi. Phi Vũ Hồ Cơ đùa nghịch tiểu tính tình, Nộ Không cũng lười được hướng nàng. Nói thực ra, Nộ Không trong nội tâm ở tử hạ, bất luận cái gì mỹ nữ ở trước mặt hắn đều là phù vân. Trải qua Nộ Không cùng Phi Vũ Hồ Cơ hiểu lầm, trong động phủ hào khí sinh động. Nộ Không cùng sáu vị ma vương thoải mái chè chén, xưng minh gọi đệ, hoàn toàn quên hết ngày hôm qua không thoải mái. Rượu qua ba tuần, đồ ăn qua ngũ vị. Như Ma Vương đứng người lên, vừa cười vừa nói, đã chúng ta bảy người kết làm kim lan chi giao, dùng số ghế sắp xếp, về sau ta tiểu hâu Nộ Không một tiếng huynh đệ á. Như Ma Vương nói rất khách khí, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn muốn làm lão đại. Hỏa Liệt Hoàng không vui, lúc này hướng Nộ Không truyền âm, tiểu hầu tử, lão đại tuyệt đối không thể để cho lỗ mũi châu đảm đương. Hỏa lão đầu, ta biết rõ nên làm như thế nào. Nộ Không cười đáp lại nói, dựa theo lão Như ý tứ, chúng ta bảy người kết bái, lão nhị vị trí chính là ta đúng không? Nộ Không hỏi. Đúng vậy. Như Ma Vương bưng chén rượu đi tới, cùng Nộ Không kề vai sát cánh, nói, về sau Nộ Không huynh đệ tiểu là dưới một người, trên bàn người, ngoại trừ lão Như ta, Hắc Thủy Hà sở hữu yêu ma đều được nghe lời ngươi. Như đại ca ưu ái, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Nộ Không mỉm cười, đá ngã lăn cản đường cái ghế, đi vào Giao Ma Vương trước mặt. Vừa uống rượu xong, tay có chút nữa, Giao lao đệ, ngươi theo giúp ta đi ra ngoài luyện luyện. Nộ Không kéo Giao Ma Vương, hướng ra phía ngoài tử đi. Giao Ma Vương được nghe, lập tức dò đái. Hầu ca, không được. Giao Ma Vương vội vàng chối từ. Nộ Không thực lực Giao Ma Vương ngày hôm qua đã linh giáo rồi, nếu như hôm nay lại cùng Nộ Không luyện luyện, tám thành được bị Nộ Không đánh được đầu nở hoa, vứt bỏ nửa cái mạng. Chứng kiến Giao Ma Vương chối từ, Nộ Không cười nói, Ngưu đại ca, ngươi mới vừa rồi còn nói, lao tôn là dưới một người trên vạn người, chứ ngươi bên ngoài, Hắc Thủy Hà yêu ma cũng phải nghe lời của ta, lời này không đúng nha, ngươi xem Giao lão đệ, tại chỗ tiểu cái lời mệnh lệnh của ta rồi. Giao Ma Vương là người thông minh, Nộ Không kéo hắn đi ra ngoài luyện tập, hắn lập tức sẽ hiểu Nộ Không dụng ý hầu ca, ngươi đã hiểu lầm. Giao Ma Vương vội vàng giải thích, kỳ thật ta cái lời mệnh lệnh của ngươi là có nguyên nhân, chúng ta thân minh đệ chính giữa, ta cho rằng ngươi không thích hợp đương lão nhị, có lẽ đương lão đại. A, ngươi thực cho rằng như vậy?
Chắc chắn 100.
Bằng lão đệ, ngươi thì sao? Nộ không hoạt động một chút gân cốt, nhìn về phía lao tứ bằng Ma Vương, chỉ cần đối phương trả lời có nửa một chút lầm lỗi, nhất định sẽ bị nộ không kéo ra ngoài luyện tập. Ta cũng cho rằng Hầu Vương đại ca không thích hợp đương lão nhị, có lẽ đương lão đại. Bằng Ma Vương nhu thuận nói. Nộ không khủng bố thủ đoạn, bằng Ma Vương đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Nộ không gật gật đầu, cười cười hài lòng, nhìn về phía sư Đả Vương, hỏi, sư lão đệ, ngươi thì sao?
Ta cũng cho rằng Hầu Vương đại ca không thích hợp đương lão nhị, có lẽ đương lão đại.
Mi Hầu lão đệ, ngươi thì sao?
Ta cũng cho rằng Hầu Vương đại ca không thích hợp đương lão nhị, có lẽ đương lão đại.
Ngu Nhung lão đệ, ngươi thì sao?
Ta cũng cho rằng Hầu Vương đại ca không thích hợp đương lão nhị, có lẽ đương lão đại.
Hỏi xong một lần, Nộ không quay người, nhìn xem Như Ma Vương, khó xử mà nói, Như ca, không phải ta không muốn làm lão nhị, mà là mấy vị huynh đệ thậm chí nghĩ để cho ta đương lão đại, ngươi xem việc này thế nào cả.
Chương 120, Như Ma Vương không nghe khuyên bảo.
Như Ma Vương mặt đều tái rồi, hai mắt như trung đồng, hung hăng trừng mắt giao Ma Vương chờ năm người.
Như Ma Vương toàn tâm toàn ý muốn làm lão đại, thế nhưng mà năm vị huynh đệ vậy mà khiếp sợ Nộ không hùng vĩ, để cử Nộ không làm đại ca.
Như Ma Vương có thể nào không khí?
Bất quá, ưu tính toán Như Ma Vương dù thế nào sinh khí, cũng không thể phát tác đi ra, trên mặt chồng chất lấy hòa thiện đích vui vẻ, đi đến Nộ không trước mặt, nói ra, Nộ không huynh đệ, Lao Nưu thật sự không nghĩ tới, giao Ma Vương bọn người, vậy mà hội để cử ngươi làm đại ca.
Lỗ Mưu Châu, Nộ không đương lão đại, là mục đích chung.
Hòa Liệt Hoàng nói ra.
Đúng vậy, chúng ta đại vương có đầy đủ uy tín, ngồi trên đệ nhất đem ghế xếp có tay vịn.
Bạch Diện Lao Khỉ đi theo cũng nói,
mặc dù rất nhiều người hy vọng ngươi đương lão đại, nhưng là không có đủ thực lực, cái này lão đại là không đảm đương nổi.
Như Ma Vương sắc mặt âm trầm xuống, lời nói,
Như đại ca lời này là có ý gì, huynh đệ không rõ.
Nộ không ngồi ở trên mặt đế, cạo lấy móng tay, cười nói,
như vậy đi, Nộ không huynh đệ, chúng ta dùng võ kết bạn, người thắng trận, tiểu thống soái bảy yêu, ngươi xem coi thế nào.
Như Ma Vương ý định dùng vũ lực giáo huấn một chút Nộ không, lại để cho hắn ghi nhớ thật lâu.
Cung kính không bằng tuân mệnh.
Nộ không không hề nghĩ ngợi, liền đã đáp ứng.
Đi ra thủy liêm động, đi vào hoa quả sơn trước một mảnh trên đất trống.
Tại đây bình thời là hầu tử hầu tôn nhóm luyện võ tràng, Nộ không cùng Như Ma Vương tỉ thí, tiểu tuyển ở chỗ này.
Nộ không huynh đệ, tiếp được một trận chiến này, lão Như cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi phải cẩn thận a.
Như Ma Vương trong lời nói ẩn chứa uy hiếp ý tứ hàm xúc, nếu như lúc này Nộ không biết khó mà lui, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua.
Lão Như, ngươi cứ việc ra tay.
Nộ không cười nói, không cần cho ta quan tâm.
Lỗ Mũi Châu trong phun ra hai đạo bạch khí, Như Ma Vương gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, đã ngươi không tán thưởng, cũng đừng quái Lao Nưu ra tay vô tình.
Đối với kết bái đại ca bảo tọa, Như Ma Vương tình thế bắt buộc.
Phải biết rằng, chỉ cần lên làm đại ca, không chỉ có thể khống chế Hát Thủy Hà Bảy Yêu, còn có thể khống chế Hoa Quả Sơn Hầu Tinh.
Nói cách khác, Như Ma Vương là ở dùng biến tướng thủ đoạn, chiếm đoạt Hoa Quả Sơn.
Nhưng là, nếu như Ngộ không lên làm lão đại, tình huống tiểu hoàn toàn không giống với lúc trước, Như Ma Vương âm nhu nếu không thể đạt thành, ngược lại đem Hát Thủy Hà Bảy Yêu chắp tay đưa cho Ngộ không.
Nói cách khác, Ngộ không tóm thâu Hát Thủy Hà.
Cho nên, vị trí lão đại có trọng yếu bao nhiêu, Ngộ không cùng Như Ma Vương lòng dạ biết rõ.
Mặc dù hai người biểu hiện ra hòa hợp êm thấm, nhưng là vụ trộn đều nghẹn lấy một cố kình, đem đối phương đả bại, hiệu lệnh bảy yêu.
Đát đát.
Như Ma Vương hai cái chân trên mặt đất ma sát lấy, đùi lất tung bay, đùi mù nổi lên một phía.
Nộ không huynh đệ, thiếp chiêu a.
Như Ma Vương song chân đạp lên mặt đất, mượn nhờ cường đại phản xúc lực, như đạn pháo nổ bắn ra hướng Tôn Ngộ Không.
Đại lực Như Ma quyền.
Thế đại lực chìm quanh ra một quyền, Như Ma Vương đánh ra quyền ảnh hình thành một cái cự đại nhu đầu, nhu đầu gào thét, chấn động hư không.
Nộ không lạnh lùng cười cười, lăng không bay bọn.
Đang ở giữa không trung, Nộ không một quyền đánh xuống dưới, Hầu Vương Diệt Thế Quyền.
Khủng bố quyền uy dễ như trở bàn tay vành qua đi, cực lớn khí bạo tiếng vang thông thiên không.
Hầu Vương Diệt Thế Quyền cùng đại lực Như Ma quyền va chạm.
Oanh!
Va chạm giải đất trung tâm, bạo tạc năng lượng hình thành một cái hình tròn hình cầu.
Năng lượng cầu bạo toái, hóa thành từng vòng tràn ngập khủng bố kinh lực rung động, hướng bốn phương tám hướng chấn động mở đi ra.
Bạo tạc năng lượng những nơi đi qua, cây cối bị nổ tận gốc, núi đá nứt vỡ, một mảnh đống bừa bộn.
Như Ma Vương rút lui mở đi ra, bàn chân trên mặt đất lưu lại một đạo dài đến hơn 10 mét rãnh sâu.
Hầu Vương huynh đệ, lão Nưu trước ngược lại là đánh giá thấp ngươi rồi.
Như Ma Vương tự giễu vừa cười vừa nói.
Nộ không xoay người rơi xuống trên mặt đất, đem đại địa dẫm ra một cái hố to, tan mất trên người bạo tạc năng lượng.
Lão Nưu, ta trước đã sớm nói, không muốn hạ thủ lưu tình, ngươi làm sao lại không nghe đâu?
Nộ không cười hắc hắc nói.
Như Ma Vương được nghe, nhất thời đại quĩnh.
Ta lúc nào hạ thủ lưu tình qua?
Ta rõ ràng đã sử xuất tất cả vốn liếng được không nào?
Tại Như Ma Vương toàn lực ứng phó dưới tình huống, Nộ không còn nói đối phương hạ thủ lưu tình, đó là ở ngoài sáng lộ ra tiêu khiển hắn. A Như Ma Vương đáy lòng bay lên một cỗ tức giận, Tôn Nộ không, tiếp được ngươi phải cẩn thận rồi.
Một căn màu đen côn sắt xuất hiện tại Như Ma Vương trong tay.
Đây là Như Ma Vương tiếp thân chiến binh.
Hôn Thiết Côn.
Hôn Thiết Côn hai đầu thô, chính giữa mảnh, dùng không biết tên thần binh chế tạo mà thành, tính chất băng hàn, có thể điều khiển băng tuyết hàn khí.
Băng xương tuyết vực.
Hôn Thiết Côn vung đẩy, nhất thời cạo ra rét thấu xương gió lạnh.
Mới vừa rồi còn là ánh nắng tươi sáng hoa quả sơn, lập tức phiêu khởi lông ngỗng lớn nhỏ đông tuyết, đại địa bị băng phòng, xuất hiện lưu ly băng điều.
Lão Nưu, vì làm đại ca, ngươi thế nhưng mà không từ thủ đoạn a.
Nộ không trêu chọc nói đạo.
Ta hoa quả sơn trái cây nếu như đông lạnh hư mất, ngươi được bồi.
Như Ma Vương hồn hển xung phong liều chết tới, đến lúc nào rồi, Tôn Nộ không lại vẫn tại trêu chọc hắn.
Ngộ Không càng trêu chọc, Lao Nưu càng ngải khí,
càng là sinh khí, tâm tình càng là bất ổn.
Hầu tử, phá bỡ của ta băng xương tuyết vực, ta tình nguyện bồi ngươi khắp núi cây ăn quả.
Nưu Ma Vương đem hôn thiết côn đâm về đại địa, nồng đậm hàn khí theo hôn thiết côn lối vào xung ra, hình thành một cây hơn nửa thước trường băng truy, hướng Ngộ Không lan tràn qua đi.
Băng truy sắc bén, chui từ dưới đất lên mà ra, trong chớp mắt, Ngộ Không trung quanh, dài khắp băng tuyết ngưng tụ mà thành hình nón.
Ngộ Không đem kim cô đồng theo trong lỗ hai kéo đi ra, một cái hoành tạo thiên quân, oanh kích đi ra ngoài.
Đại địa chấn động, băng truy nghiền nát, bị chặn ngang chặt đứt.
Tuyết long âm.
Nưu Ma Vương điều động tiên lực, quan chú đến hôn thiết côn bên trên.
Một tiếng ầm vang,
hôn thiết côn lối vào xông ra một đầu do băng tuyết ngưng tụ mà thành tuyết long.
Tuyết long gào rú gào thét, long chảo chảo phá đại địa, cực lớn đuôi rồng tạo động, đem từng khối cự thạch trừ phi.
Lôi bạo,
thiên cương.
Ngộ Không trong thức hải, một cỗ hung mãnh lôi điện phong bạo cuốn sạch ra.
Băng tuyết cả vùng đất, khắp nơi đều là màu xanh da trời lôi điện.
Xoẹt xẹt.
Tuyết long cứng rắn màu trắng băng giáp, bị cánh tay phẩm chất lôi điện xé rách, từng khối long lân rơi xuống xuống dưới, rất nhanh tăng dã.
Tuyết long ngửa mặt lên trời gào thét, chấn đắc linh khí cổ động, đại địa run rẩy.
Nhưng là lôi bạo thiên cương đánh ra hơn vạn đạo lôi điện, đem khổng lồ tuyết long bao khỏa, trong chớp mắt tiêu chém thành nát bấy.
Bầy yêu nhóm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc,
hầu tinh nhóm tắc thì hoan hô tung tăng như chim sẻ.
Lão Nưu, ta đều nói không muốn hạ thủ lưu tình, ngươi làm sao lại là không nghe đâu?
Ngộ Không làm bộ oán trách nói.
Nưu Ma Vương tức giận đến lỗ mũi trâu đều lệ ra, ta hạ thủ lưu tình sao?
Bổn vương rõ ràng đã toàn lực ứng phó được không nào?
Đại ca, không cần đấu rồi, ngươi chiến bất quá Ngộ Không.
Mặc dù ngươi toàn lực ứng phó, nhưng là ta phát hiện Ngộ Không lại tại hạ thủ lưu tình.
Lời nói không dễ nghe, Ngộ Không với ngươi chiến đấu, hình như là tiểu hài tử qua mọi nhà, căn bản không có sử xuất toàn lực.
Ngộ Không gặp chiêu phá chiêu, bình tĩnh, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn.
Dù sao chúng ta lời hữu ích cũng đã nói lấy hết, nếu như ngươi hay là chấp mê bất ngộ, tự là không tán tưởng rồi.
Dùng dao ma vương cầm đầu năm đại ma vương nhao nhao khuyên bảo lấy Nưu Ma Vương.
Các ngươi năm cái vô liêm sỉ, đều cho lão Nưu câm miệng.
Nưu Ma Vương khí diễm trùng thiên, phổi đều nhanh nổ tung.
Chương 121, đấu bỏ.
Bảy người vừa kết bái, dao ma vương bọn người tuổi trọ mà bắt đầu hướng Ngộ Không bên kia rẽ bảo, Nưu Ma Vương có thể nào không khí?
Nưu Ma Vương nghẹn lấy một cố kình.
Đã dao ma vương năm người nhìn không tốt hắn, hắn tiểu dùng thực lực chứng minh chính mình.
Nưu Ma Vương nghĩ cách là tốt,
nhưng là muốn chứng minh chính mình cũng phải quyền đầu cứng mới được. Nưu Ma Vương hiển nhiên không để ý đến điểm ấy.
Pháp thiên tượng địa.
Nưu Ma Vương điều động toàn thân tiên lực, trung quanh cương phong gào thét, sử xuất sở trường thần thông.
Pháp thiên tượng địa thi triển đi ra, Nưu Ma Vương hình thể rất nhanh biến lớn.
Hắn bên ngoài thân dài ra nồng đậm lông màu đen, đuôi trở nên có ma bản phẩm chất, trên đầu hai cây sừng trâu đâm về thiên cung, giống như hai thanh màu đen lợi kiếm.
Hầu tử, lão Nưu có thể không khách khí á?
Hắc hắc, cứ việc phóng ngựa tới.
Nưu Ma Vương nhấc chân, hướng Ngộ Không dẫm đi.
Lại để cho Giao Ma Vương chờ năm người cùng Hỏa Liệt Hoàng ngoại ý muốn chính là, chứng kiến Nưu Ma Vương chạm như tiểu sơn bản chân khổng lồ dẫm qua đến, Ngộ Không vậy mà không tránh không né.
Đem kim cô đồng giơ lên, Ngộ Không đạo nhất âm thanh biến.
Kim cô đồng biến thành một miếng dài đến ba thước cự đinh.
A!
Nương theo lấy bản chân đạp xuống đi, Nưu Ma Vương phát ra tê tâm liệt phế đau nhức tiếng hô.
Cự đinh xuyên thấu Nưu Ma Vương chân to, toàn tâm kịch liệt đau nhức nhất thời mang tất cả toàn thân.
Ngộ Không lạnh lùng cười cười, đột nhiên như bạch hồng có nhật, đột ngột từ mặt đất mọc lên.
Bay đến Nưu Ma Vương cái cổ đã ngoài, Ngộ Không một cước đá ra đi, cường đại kình khí phát ra gào thét tiếng xé gió, bàn chân ở trên hư không lưu lại một đạo hình cung vết cắt, một cước hung hăng đá đến Nưu Ma Vương trên mặt.
Ba cái răng bay ra ngoài, Nưu Ma Vương khỏe miệng phun huyết, thân thể cao lớn bị Ngộ Không đá ngã bay ra ngoài.
Bèn,
một khối cao tới hơn 20 trượng cự thạch bị Nưu Ma Vương áp sập, nền thành cục đá vụn.
Giao Ma Vương năm người trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
Mặc dù thi triển ra pháp thiên tượng địa, Nưu Ma Vương nhưng bị Ngộ Không đánh chính là đầy bụi đất.
Đã sớm khích lệ Quang Nưu ca, hắn tiểu là không nghe.
Không nên cùng Hầu ca đấu, không làm muốn chết sao?
Xem ra chúng ta kiên định đứng tại Hầu ca cái kia một bên đúng.
Dù sao cái thế giới này cường giả vi tôn, đi theo Hầu ca hỗn, cam đoan không sai được.
Nưu Ma Vương theo trên mặt đất đứng lên, trong lỗ mũi phun ra lượng quản bạch khí, hồng hồng.
Khoe miệng nhỏ máu tươi, đem mặt đất thấm ướt một mảng lớn, phát ra tí tách thanh âm.
Lão Nưu, xin lỗi rồi, ngươi thật sự quá không khỏi đánh nữa.
Ngộ Không lắc đầu nói ra.
Hầu tử, ngươi không tốt ý quá sớm, bổn vương còn có thủ đoạn.
Nưu Ma Vương song trưởng trùng trùng điệp điệp chụp về phía mặt đất.
Bang bang.
Đại địa bị đánh ra lưỡng cái cự đại trưởng ấn, khe hở theo trưởng ấn chung quanh lan tràn mở đi ra.
Bàn tay biến thành lưỡng cái cự đại móng bò, Nưu Ma Vương quỳ trên mặt đất, hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu dài khắp màu sắc rực rỡ lông bờm lưu tinh.
Từng đoàn hỗn độn xương mù bao vây lấy Nưu Ma Vương, xử nó thoạt nhìn phảng phất là thượng cổ đi tới khủng bố thần thú.
Nam đóa.
Nưu ca hóa thân rồi.
Đây là
hỗn độn mang Nưu.
Giao Ma Vương bọn người hai mắt đăm đăm chằm chằm vào Nưu Ma Vương.
Bị nộ không đánh tới biến thân, Giao Ma Vương bọn người còn là lần đầu tiên gặp.
Tiểu hầu tử, cái này đầu mang Nưu với ngươi đồng dạng, cũng có thái cổ hồng hoang thần thú huyết mạch.
Hỏa Liên Hoàng hướng nộ không truyền âm.
Nộ không bản thể là hồng hoang thần viên,
Nưu Ma Vương bản thể nhưng lại hỗn độn mang Nưu.
Hai người tám lạng nửa cân, đều có không gì sánh kịp khủng bố tiềm lực.
Ó ó Nưu Ma Vương hầu kết chấn động, phát ra trầm thấp gào thét.
Tiếng hô thổi bay bụi đất bay ra ngoài, hoa quả sơn phảng phất nổi lên bão cát.
Biến thân thành hỗn độn mang Nưu, Nưu Ma Vương thực lực giống như đang nhanh chóng nhảy lên thăng lấy, mà ngay cả uy áp năng lượng đều so trước cường đại thiệt nhiều lần.
Tiểu hầu tử, hỗn độn mang Nưu không dễ chọc, ngươi phải cẩn thận rồi.
Hỏa Liệt Hoàng cảm thụ được từ trên người Nưu Ma Vương truyền ra uy áp chấn động, vội vàng hướng Ngộ Không truyền âm. Giao Ma Vương chờ 5 người lòng còn sợ hãi. Trước bọn hắn nhất trí coi trọng Tôn Ngộ Không, nhưng là hiện tại, bọn hắn cũng tại vi Ngộ Không âm thầm lo lắng. Không xong, Hầu Ca muốn xui xẻo. Nưu Ca hóa thân hỗn độn mang Nưu, nghe nói có thể hủy diệt hết thảy. Thắng bại đến tột cùng như thế nào, cũng còn chưa biết ta. Trước chúng ta đã đắc tội Nưu Ca, nếu như Hầu Ca lại thất bại, Nưu Ca lên làm lão đại, cuộc sống của chúng ta tiểu thầm rồi. Chỉ mong Hầu Ca có thể đánh bại hỗn độn mang Nưu. Nhưng là, ta cảm giác hy vọng không lớn. Đây khắp núi đồi hầu tử nhóm nhìn xem hỗn độn mang Nưu cường tráng như đại sơn thân hình, đều là vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng. Đại vương có thể đánh bại cái con kia đại mầu Nưu sao? Có lẽ vậy. Đát đát. Nưu Ma Vương chân trên mặt đất ma sát lấy, phát ra liên tiếp rợn người thanh âm, sát ra không ít kim loại hỏa hoa. Hầu tử, một trận chiến này, ngươi thất bại. Lao Nưu tới rồi. Nưu Ma Vương cúi đầu xuống, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén hai sừng nhắm ngay Tôn Ngộ Không, bốn vó vung ra, chạy vội mà đến. Cực lớn móng bỏ mỗi một lần đặt xuống, đều đem đại địa giẫm được nát bấy, lưu lại bốn chỉ rõ ràng để ấn. Hoa Quả Sơn đang run rẩy, giống như phát sinh động đất. Tại mọi người kinh hai ánh mắt chính giữa, hỗn độn mang Nưu nhấc lên một cỗ gió lốc, như một cỗ xe tăng hạng nặng phóng tới Tôn Ngộ Không. Tất cả mọi người ngừng thở, trái tim đề cổ họng. Ngộ Không thon gầy thân hình nếu như bị hỗn độn mang Nưu rắn chắc đục vào, nhất định sẽ bị vỡ thành thịt nát. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Ngộ Không theo hệ thống chỗ đó hối đoái đi ra một khối vải đỏ, tại hỗn độn mang Nưu trước mắt cơ. Lập tức, Nưu Ma Vương hai mắt mạo tinh tinh, đốt hỏa diễm thiêu đốt ánh mắt bị vải đỏ hấp dẫn qua đi. Hỗn độn mang Nưu thân thể khổng lồ theo vải đỏ phía dưới tiến lên. Ngộ Không đứng tại nguyên chỗ, ưu nhã run bắt tay vào làm bên trong vải đỏ, như một vị thần kỳ đấu bỏ sĩ. Hiện trường sôi trào, phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng thán phục. Ngay tại tất cả mọi người vi Ngộ Không nắm bắt một thanh đổ mồ hôi, cho là hắn sẽ bị hỗn độn mang Nưu đánh bay thời điểm, hắn rõ ràng dùng một khối vải đỏ, thành công hóa giải Nưu Ma Vương công kích. Quá thần kỳ, Mỹ Hầu Vương thật sự là thật lợi hại. Mọi người mau nhìn, hỗn độn mang Nưu lại xông lại á. Nưu Ma Vương song mũi phun ra bạch khí, lưỡi quả nhãn cầu bị ngọn lửa bao vây lấy, hung dữ chầm chầm vào Ngộ Không, nương theo lấy hắn mỗi một lần chạy trốn, đại địa đều chấn động. Ngộ Không vung vẩy lấy vải đỏ, không biết vì cái gì, cái kia khối bình thường vải đỏ tại Nưu Ma Vương trong mắt, phảng phất tận chứa cực lớn ma lực, Nưu Ma Vương thiêu đốt hỏa diệm ánh mắt bị vải đỏ lôi kéo qua đi, bình tĩnh đầu Nưu Ma Vương lần nữa hướng vải đỏ đánh tới. Không hề nghi ngờ, Nưu Ma Vương khủng bố xung lượng đụng vào vải đỏ bên trên, tựa như trọng quyền đánh vào trên đông, bị hóa giải vô tung vô ảnh. Ngộ Không dương bắt tay vào làm bên trong vải đỏ, vừa cười vừa nói, "Lão Nưu, lại tới một lần." Nưu Ma Vương nhìn thấy hồng sắc thứ đồ vật, tựu không hiểu thấu nổi giận. Đát đát đát, mở ra bốn bó, Nưu Ma Vương lần nữa nảy sinh ác độc xông lại. Thế nhưng mà cùng trước mấy lần đồng dạng, hỗn độn mang Nưu đỉnh lấy vải đỏ, theo Ngộ Không bên cạnh sát bên người mà qua. Như thế qua lại vài chục lần, Nưu Ma Vương mệt mỏi thở hổn hển, ngồi vào trên mặt đất. Mọi người vây xem phát ra ầm ầm tiếng cười to, vui cười vô cùng. "Lão Nưu, còn tới hay không?" Ngộ Không cười hỏi. Nưu Ma Vương phất phất tay, hưu khí vô lực há mồm thở dốc, "Đừng tới." "Hắc hắc, ngươi không đến, lão tôn có thể muốn động thủ." Ngộ Không mang theo Kim Cô Đồng, đi vào Nưu Ma Vương trước người. Hỗn độn mang Nưu ngạc nhiên ngẩng đầu, Kim Cô Đồng mang ra cực lớn áp bách tiếng gió, gào thét nhắm ngay đầu lâu của hắn, hung hăng đệm xuống. Chương 122, đột phá 13 cấp vô địch đại thánh. "Phanh!" Nưu đầu bị trùng trùng điệp điệp nện vào khắp mặt đất. Hỗn độn mang Nưu bờ mông bật lên, ngắn nhỏ cái đuôi khả năng bởi vì đau đớn kịch liệt run rẩy. Tại rất nhiều người ánh mắt khiếp sợ chính giữa, Nưu Ma Vương tại chỗ bị thua. "Đại vương thần võ, xin nhận chúng ta cúi đầu." Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương xuất linh hắc thủy hà lũ yêu, nhao nhao hướng Ngộ Không dập đầu. Sụp đổ ba nhị tướng quân, Mã Lưu nhị nguyên soái, cùng rất nhiều hầu tử hầu tôn quỳ rạp xuống đất, núi thở hải khiếu hướng Ngộ Không cùng bái. Một trận chiến này, không người không phục. Một trận chiến này, kinh tâm động phách. Một trận chiến này, Ngộ Không là người thắng sau cùng. Thường tụ mọi người cùng bái cùng hoan hô, cái loại nảy cao cao tại thượng cảm giác, lại để cho Ngộ Không phảng phất đặt mình trong đám mây. Hôm nay, bất kể là Hắc Thủy Hà đại yêu, hay là Nưu Ma Vương trở lục huynh đệ, đều đối với Ngộ Không dập đầu thần phục. Về sau tái chiến tiên đỉnh thời điểm, Ngộ Không trong tay, đem nhiều ra một trường cường đại át chủ bài. Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương bọn người đem Nưu Ma Vương theo khắp mặt đất rút, dơ lên hồi thủy liêm động. Trải qua ngắn ngủi tĩnh dưỡng, Nưu Ma Vương khôi phục vô cùng nhanh. Dù sao, hắn có hỗn độn mang Nưu thể chất, một điểm nhỏ thường, với hắn mà nói, không coi vào đâu. "Hầu tử, từ nay về sau, lão Nưu cam bái hạ phòng, tôn người vi đại ca." Nưu Ma Vương quỳ trên mặt đất, lần nữa dập đầu. Lúc này đây, Nưu Ma Vương là thật tâm bái phục, lại không hài lòng. "Hắc hắc, Nưu lão đệ, xin đứng lên xin đứng lên." Ngộ Không đội vàng đem Nưu Ma Vương dìu lên, đã tất cả mọi người là huynh đệ, cũng không cần phải khách khí như vậy. Thu phục Nưu Ma Vương, về sau Ngộ Không thì có một cái cường đại giúp đỡ. Bất kể là đại chiến thiên đình, hay là Tây Thiên lấy kinh, Nưu Ma Vương đều có thể trợ giúp thật lớn Ngộ Không. Quyết định ra kết bái thứ tự, Ngộ Không xếp hạng vị trí đầu não, được xưng Tể Thiên đại thánh. Nưu Ma Vương xếp hạng thứ hai, được xưng Bình Tiên đại thánh. Giao Ma Vương xếp hạng thứ ba, được xưng Phúc Hải đại thánh. Bằng Ma Vương xếp hạng thứ tư, được xưng Hôn Thiên đại thánh. Sư Đả Vương xếp hạng thứ năm, được xưng Di Sơn đại thánh. Mi Hầu Vương xếp hạng thứ sáu, được xưng Thông Phong đại thánh. Ngu Nhung Vương xếp hạng thứ bảy, được xưng Khu Thần đại thánh. Thất đại thánh kết nghĩa, tại Hoa Quả Sơn chọc vào khởi đại kỳ.
bảy cán đại kỳ đón gió tung bay, lập tức kinh động đến tại Nam Thiên Môn tuần tra thế gian vạn vật Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ. Hai người chạy nhanh đem chuyện này báo cáo nhanh cho Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Đế, việc lớn không tốt á. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Đại điện hai bên đứng đấy rất nhiều trị thủ tiên ban thần tướng. Chuyện gì? Ngọc Hoàng Đại Đế quát hỏi. Yêu hầu tại hạ phương tụ chúng kết nghĩa, bước lên Tề Thiên Đại Thánh đại kỳ. Thiên Lý Nhãn chi tiết bẩm báo. Ba. Ngọc Đế vô bản, thật sự là cả gan làm loạn, lại dám được xưng Tề Thiên, yêu hầu căn bản không có đem bổn hoàng để vào mắt. Lý Tĩnh Lý Thiên Vương tay nắm bảo tháp, đi ra đội ngũ, nói ra, yêu hầu tại hạ phương tụ chúng kết nghĩa, thu phục Như Ma Vương, giao Ma Vương bọn người, xem ra Tôn Ngộ Không nhưng không hề lòng thần phục a. Thiên Vương có ý tứ là, Tôn Ngộ Không còn muốn tạo phản. Có khả năng này. Hừ. Tử hạt tại bổn hoàng trên tay, lựa cái kia yêu hầu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vậy, Thiên Vương quá lo lắng. Thái Bạch Kim Tinh nói ra, đã yêu hầu đã cùng Thiên Đình định ra 18 năm ước hẹn, tiểu nhất định sẽ bang Ngọc Đế tìm về Dương Tiễn chuyển thế chi thân. Tại bổn hoàng trong mắt, yêu hầu bất quá là một con cờ. Ngọc Đế cười lạnh nói, tiểu tính toán hắn tuân thủ ước định, hoàn thành nhiệm vụ, bàn đào thịnh yến bên trên, bổn hoàng làm theo sẽ không bỏ qua hắn. Ta muốn cho Tôn Ngộ Không trơ mắt nhìn Tử Hà cùng Dương Tiễn chuyển thế chi thân kết hôn, cái này là phản kháng Thiên Đình muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Ngọc Đế sâm lanh nói, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia lại để cho chúng người không thể phát giác hắc sắc quan mang. Trơ mắt nhìn rất chi nhân cùng hắn người kết hôn, tại Ngọc Đế xem ra, không có so đây càng thêm tàn nhẫn sự tình. Đối với Ngộ Không càng tàn nhẫn, Thiên Đình chúng thần lại càng có thể thoải mái cười to. Cùng thiên đấu, muốn trả giá như vậy một cái giá lớn. Như Ma Vương bọn người ở tại Hoa Quả Sơn dừng lại mấy ngày. Vài ngày đến nay, Ngộ Không một bên cùng Như Ma Vương đàm luận tiên đạo, trình bày và phân tích tu hành huyền bí, một bên hướng Như Ma Vương bọn người tìm hiểu Dương Tiễn hành tung. Nhị Lang Thần chuyển thế đầu thai. Như Ma Vương nói, hầu ca, người này thật đúng là khó tìm. Dưới tay ngươi yêu ma tính bằng đơn vị hàng nghìn, nếu như toàn bộ giải ra, chưa hẳn không thể tìm được Dương Tiễn. Ngộ Không đạo. Nhị Lang Thần đủng có ba con mắt, hắn chuyển thế chi thần khẳng định cũng có ba con mắt con người. Giao Ma Vương nói, chỉ phải tìm được trên trán có ba con mắt người, hắn rất có thể tiểu là Dương Tiễn. Đúng vậy, cái chủ ý này tốt. Hầu ca yên tâm, kể từ hôm nay, ta tiểu mệnh lệnh yêu ma tại Đông Thắng Thần Châu bốn phía nghe ngóng, chỉ cần có ba con mắt người, lập tức đem hắn đưa đến trước mặt ngươi. Bằng Ma Vương, Sư Đả Vương bọn người nhao nhao lời nói, cái gọi là nhiều người xử lý sự tình, tiểu là như thế. Gần đây Bảo Sơn sắp sửa sẽ ở Ngạo Lai Quốc cử hành một hồi long trọng đấu giá hội, đến lúc đó rất nhiều tiền tông tu sĩ đều tiến về chỗ đó. Nếu như tại trên đấu giá hội công bố treo giải thưởng Dương Tiễn tin tức, đoán chừng hội đem siêu tầm mặt tiến thêm một bước mở rộng. Như Ma Vương đề nghị đạo, cái chủ ý này không tệ. Ngộ Không đồng ý nói, vừa vận hỏa liệt hoàng trong cơ thể ma ấn phong cấm còn không có hoàn toàn khu trừ, tại trên đấu giá hội có thể thử thời vận, nhìn xem có hay không hóa giải phong ấn linh đan diệu dược. Ba ngày sau, Ngộ Không cùng Như Ma Vương bọn người chuẩn bị cùng nhau đi tới Ngạo Lai Quốc. Trở lại trong phòng, Ngộ Không điều tra đến hệ thống, xem xét điểm kinh nghiệm. Hôm nay Ngộ Không tu vi đã đạt tới 12 cấp vô địch đại thánh, nhưng là muốn đột phá đến 13 cấp vô địch đại thánh, cần 40 vạn điểm kinh nghiệm. Bất quá, dùng Ngộ Không hôm nay điểm kinh nghiệm dự trữ, còn không đủ để thăng cấp. Nếu như ký chủ muốn thăng cấp, có thể hối đoái hai quả phá giai thần nguyên đan, có lẽ có thể cho ngươi một lần hành động đột phá đến 13 cấp vô địch đại thánh. Hai quả phá giai thần nguyên đan cần tốn hao bao nhiêu điểm kinh nghiệm? Mỗi quả 1 vạn. Ngộ Không gật gật đầu, còn rất có lợi nhất. Trước đánh với Như Ma Vương một trận, Ngộ Không tu vi đã đạt tới 12 cấp vô địch đại thánh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, có thể rảo bước tiến lên 13 cấp vô địch đại thánh. Cho nên, dựa theo bình thường tu luyện, Ngộ Không cũng đủ để đột phá đến cảnh giới kia. Đã như vậy thì hối đoái hai quả phá giai thần nguyên đan, đột phá tu vi. Ngộ Không tốn hao 2 vạn điểm kinh nghiệm, theo hệ thống chỗ đó hối đoái đến phá giai thần nguyên đan, ngồi xếp bằng tại trên giường đá, bắt đầu luyện hóa. Phá giai thần nguyên đan là màu ngà sữa, có trứng bổ câu lớn nhỏ, tản ra nồng đậm mùi thuốc. Phá giai thần nguyên đan vừa ra, lập tức sử thạch thất đồng tất sinh huy, như là hai quả dạ minh châu chiếu sáng từng cái nơi hẻo lánh. Ngộ Không điều động toàn thân tiên lực, bao quả hướng phá giai thần nguyên đan. Hai quả thần đan lập tức hòa tan, biến thành từng sợi khí thể, trải qua Ngộ Không lỗ mũi, tiến vào trong cơ thể. Ầm ầm. Phá giai thần nguyên đan nhập vào cơ thể, vậy mà phát ra buôn lôi giống như tiếng gầm gừ. Tiên lực bành trướng, như là hải khiếu, rửa sạch lấy gân mạch. Ngộ Không trong cơ thể rời sông lấp biển, cực lớn năng lượng lại để cho hắn được ích lợi vô cùng. Ký chủ, nhân cơ hội này, điều động nguyên đan chi lực, đột phá tu vi. Chương 123, Hoàn Cố Hoàng Phủ Ngọc Kỳ. Vâng. Một đạo lôi điện, xông ra trong cơ thể. Theo sát lấy, hào quang đại phóng, vô cùng sáng chói. Trong động phủ, tiên lực bắt đầu khởi động, bốn phía lan tràn. Ngộ Không huyết nhục cùng cốt cách tại trở nên cường đại, hùng hồn năng lượng ở đan điền gào thét, thật lâu không thể dẹp loạn. Hô. Ngộ Không nổ ra một ngụm trọng khí. Thăng cấp thành công. Ta hiện tại hẳn là 13 cấp vô địch đại thánh rồi. Ngộ Không lẩm bẩm lầu bầu. Chúc mừng ký chủ, luyện hóa phá giai thần nguyên đan, ngươi hoàn toàn chính xác đột phá đã đến tam giai địa tiên cấp độ. 13 cấp vô địch đại thánh tương đương với tam giai địa tiên, nhưng là bộc phát ra chiến lực, cho dù siêu cái này cấp độ. Lần nữa điều động ra hệ thống giao diện, Ngộ Không chứng kiến, thông tin cá nhân đã phát sinh biến hóa. Ký chủ, Tôn Ngộ Không đẳng cấp 13 cấp vô địch đại thánh, 32000-60000, điểm kinh nghiệm 320000 điểm thần thông, hầu vương diệt thế quyền, đại viên mãn, thất thập nhị biến, đại viên mãn, cân đầu vân, đại viên mãn, u minh cửu tự mật, đại viên mãn, pháp bảo,
như ý kim cô đồng, càn khôn giới tiên căn, lôi thuộc tính huyết mạch, chưa thức tỉnh chiến thú, thôn thiên hỏa kỳ lân, thiếu niên kỳ, độ trung thành, trung, tiềm ẩn siêu cấp agent, hỏa thần trúc dung, phục sinh, hệ thống, tu vi của ta đã đạt tới 13 cấp vô địch đại thánh, nếu như muốn đột phá đến 14 cấp, có phải hay không muốn tiêu hao hết 60 vạn điểm kinh nghiệm?
Đúng vậy, mỗi đột phá một cấp, thật sự là vô cùng khó khăn.
Nộ không tốn hao 3000 điểm kinh nghiệm, theo hệ thống chỗ đó hối đoái đến một lọ linh dịch, uống hết về sau tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng luyện hóa, đầm căn cơ. Tu sĩ đột phá cảnh giới về sau, tại lúc ban đầu vài ngày, thường thường hội cảnh giới bất ổn. Nhưng là, luyện hóa linh dịch về sau, nộ không rất tốt giải quyết vấn đề này. Ngạo Lai quốc khoảng cách Hoa Quả Sơn không xa, là cái không lớn không nhỏ thành bang quốc gia. 3 ngày sau đó, nộ không mang theo Phi Vũ Hồ Cơ, Hỏa Liệt Hoàng cùng Như Ma Vương bọn người, cùng nhau đi tới Ngạo Lai quốc. Xét thấy mấy người đều là yêu ma, tùy tiện xuất hiện tại Ngạo Lai quốc ở bên trong, bị bình dân chúng thấy, tất nhiên sẽ khiến không tất yếu khủng hoảng. Bởi vậy, tất cả mọi người biến hóa bộ dáng. Nộ không thi triển ra 72 loại biến hóa, biến thành một cái phong độ nhẹ nhàng bạch y tu sĩ. Mà bạch y tu sĩ tướng mạo, đúng là Ngộ Không không có xuyên qua trước nguyên thân. Phi Vũ Hổ Cơ thu hồi 9 cái lông xù hổ vĩ, đầy lỗ thai cũng rút vào tóc chính giữa. Bất quá, to lớn hai ngọn núi cùng cái mông vung cao làm cho nàng thoạt nhìn vẫn đang thập phần gợi cảm, tuyết trắng dưới váy ngắn mặt một đôi thon dài thẳng tắp chân ngọc, đủ để cho tuyệt đại đa số giống được ra xúc thẳng chảy nước miếng. Như Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương bọn người biến thành hình người bộ dáng, nguyên một đám cường tráng vô cùng. Tiến vào Ngạo Lai quốc, Như Ma Vương không có thẳng đến Bảo Sơn làm được phòng đấu giá địa, mà là trước tiến về hoàng cung. "Hầu ca, ngươi muốn tìm kiếm Dương Tiễn chuyển thế chi thân, ta có thể thông bẩm Ngạo Lai quốc quốc chủ, lại để cho hắn hỗ trợ quan tâm lưu ý." Như Ma Vương đạo. "Ngạo Lai quốc quốc chủ là vua của một nước, phàm là trong nước giáng sinh hải nhi, đều đăng ký trong danh sách, phàm là phát hiện ba con mắt, lập tức báo cáo, như vậy có thể trợ giúp Ngộ Không lớn nhất hạn độ tìm được Dương Tiễn chuyển thế chi thân." "Như lão đệ, ngươi cùng quốc chủ có giao tình?" Ngộ Không hỏi. "Không dối gạt hầu ca, ta chính là Ngạo Lai quốc trên danh nghĩa tướng quân, trước kia tại Tiên Sơn lúc tu luyện, cùng quốc chủ là bạn cũ." Như Ma Vương chi tiết đáp. "Thì ra là thế." Như Ma Vương xuất lĩnh Giao Ma Vương bọn người, tiến vào hoàng cung, gặp mặt Ngạo Lai quốc quốc chủ. Mà Ngộ Không tắc thì tiến vào hoàng gia biệt viện chờ. Hoàng gia biệt viện, danh như ý nghĩa, chính là Ngạo Lai quốc tiếp đãi các quốc gia đặc phái viên khách sạn. Có thể nói, hoàng gia biệt viện đã là trong nước cấp bậc cao nhất khách sạn. Bởi vì Bảo Sơn hành tại Ngạo Lai quốc tổ chức nguyên nhân, tất cả đại tiên tông tu sĩ nhao nhao đến đây, rất nhiều người đều tiến vào hoàng gia biệt viện. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, hoàng gia biệt viện đặc biệt náo nhiệt. Biệt viện lầu 2, một tòa nhà gian, có một vị công tử trẻ tuổi ca phát ra ngả lớn tiếng cười. "Vị mỹ nữ kia không tệ, cái kia cũng có thể. Ha ha, những này tiên tử thật sự là mỹ lật ra." Tuổi trẻ công tử ca ghé vào trên lan can, một đôi sắc híp mắt ánh mắt lóe ra dâm tà hào quang, tại phần đông mỹ nữ trên khuôn mặt, trên bộ ngực, trên đùi, hèn bọn bị ổi nghiêng mắt nhìn lấy. Bên cạnh có thái giám cùng cung nữ tùy thân hầu hạ. Sau lưng còn đứng lấy 4 gã mặc áo giáp hùng vũ cấm vệ. "Phụ vương ta thật sự là anh minh, vậy mà mời Bảo Sơn đi đến ta Ngạo Lai quốc cử hành đấu giá hội, hôm nay Tam Sơn Ngũ Nhạc tiên môn nữ tu đều đến rồi, bổn hoàng tử có diễm phúc rồi." Ngạo Lai quốc tiểu hoàng tử Hoàng phủ Ngọc Kỳ ha ha cười. "Hoàng tử điện hạ, những cái kia nữ tu có thể lợi hại lắm, vạn nhất chọc giận các nàng, lại làm bị thương ngươi có thể làm sao bây giờ ạ?" Cung nữ lo lắng khuyên can. "Sợ cái gì, toàn bộ Ngạo Lai quốc đều là ta hoàng phủ gia đích tiên hạ, bổn hoàng tử vừa ý những cái kia nữ tu là phúc phần của các nàng." Hoàng phủ Ngọc Kỳ ngạo mạn tự đại nói, "Các nàng nếu dám làm tổn thương ta, tự làm cho các nàng chết ở Ngạo Lai quốc." "Điện hạ, ngài đừng nóng giận." Lão thái giám lênh lênh lẹo lạ, vội vàng khích lệ lấy, chọc tức thân thể có thể cực kỳ khủng khiếp rồi, "Điện hạ ngài mau nhìn, lại tiến đến một vị mỹ nữ." Cái khác tiểu thái giám hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ vào phía dưới kích động nói, "Khuôn mặt xinh đẹp, ngực lớn, mông bình lên, cặp đùi đẹp phong dài, thật sự là cực phẩm a." "Điện hạ, mỹ nữ kia khẳng định phù hợp ngài khẩu vị." Hoàng phủ Ngọc Kỳ vội vàng từ trên ghế ngồi xuống, úp sấp trên lan can theo thái giám chỉ vào phương hướng, hướng phía dưới nhìn quanh. "Hấp trượt." Hoàng phủ Ngọc Kỳ hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Bụng dưới bay lên một đoàn tà hỏa, phía dưới lập tức đã có phản ứng. "Thật sự là cực phẩm mỹ nữ." Hoàng phủ Ngọc Kỳ khen, "Bổn điện hạ nhất định phải đạt được nàng." Nộ Không mang theo Phi Vũ Hổ Cơ cùng Hỏa Liệt Hoàng đi vào hoàng gia biệt viện, lập tức bị Hoàng phủ Ngọc Kỳ theo dõi. Chứng kiến Nộ Không xuyên lấy một thân áo trắng, lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, mà Hỏa Liệt Hoàng lại tuổi tác đã cao, gần đất xa trời bộ dạng, Hoàng phủ Ngọc Kỳ lập tức lộ ra khinh miệt thân sắc. Một cái văn nhược thư sinh cùng một cái lao già khỏng khẽ mà thôi, lựa bọn hắn cũng không có gì thực lực cùng bối cảnh. Hoàng phủ Ngọc Kỳ ra lệnh, "Vương thống lĩnh, lập tức đem cái kia tiểu mỹ nhân cho ta với lên đến, bổn điện hạ đêm nay muốn mời nàng uống rượu ngắm trăng." "Vâng." Thương Long cấm vệ Vương thống lĩnh nhận được mệnh lệnh, lập tức dẫn đầu 3 gã cấm vệ đi xuống thang lầu, đuổi bắt Phi Vũ Hồ Cơ. Hoàng phủ Ngọc Kỳ liên tục không ngừng dặn dò, "Nhớ kỹ, ngàn vạn chớ tổn thương tiểu mỹ nhân." Hắn lúc này, trong nội tâm như mai con đi loạn, nghĩ đến đợi lát nữa có thể một thân mỹ nữ dung mạo, Hoàng phủ Ngọc Kỳ càng là hết sức hưng phấn rồi. Nộ Không mới vừa gia nhập hoàng gia biệt viện, xung quanh lập tức quang phát cáo nhiệt hoặc là ánh mắt hâm mộ. Nói thực ra, Nộ Không biến hóa bạch đi tú sĩ phong độ nhẹ nhàng, mà Bay Vũ Hồ Cơ lại là một vị tuyệt sắc giai nhân, hai người đứng chung một chỗ, đó là tuyệt phối. Thế nhưng mà, trong đám người phát ra trận trận tiếng kinh hô, Vương thống lĩnh xuất linh thương lòng cấm vệ đẩy ra mọi người, sải bước đi tới. "Mỹ nữ các hạ, hoàng tử cho mời, mời ngươi đến nhã gian một tự, cùng ta rời đi." Vương thống lĩnh nói xong, thò tay đi bắt Phi Vũ Hồ Cơ đích cổ tay.
Thấy như vậy một màn, Ngộ Không sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Chương 124, chỗ dựa. Phi Vũ Hổ Cơ bị Thương Long cấm vệ ngang ngược vô lý đã giật mình, vội vàng rút tay về cổ tay, trốn đến Ngộ Không sau lưng. Hầu tử cứu ta. Phi Vũ Hổ Cơ như chỉ chịu kinh hãi thu con, tìm kiếm Ngộ Không bảo hộ. Vỗ vỗ Phi Vũ Hổ Cơ bay, Ngộ Không nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, có ta đây. Xoay người, Ngộ Không nhìn xem Vương Thống Lĩnh, dùng không thể hoài nghi ngữ khí quá lớn, đem ngươi thối móng đuốt lấy ra. Tiểu tử, ngươi là tại tìm chết. Vương Thống Lĩnh không nghĩ tới, một cái văn nhược người trẻ tuổi lại dám dùng loại này ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Phải biết rằng, Thương Long cấm vệ chính là Ngạo Lai quốc hoàng thất chuyên trúc cấm quân, ở trong nước có thể đi ngang. Không ít người đối với Ngộ Không chỉ trỏ, trong lòng tự đủ, người trẻ tuổi này muốn xui xẻo. Thức thời lời nói, đem ngươi sau lưng mỹ nữ giao ra đây, bổ thống lĩnh có thể thả ngươi ly khai. Nếu như lão tôn không đáp ứng đâu. Nơi này là Ngạo Lai quốc, điện hạ vừa ý nữ nhân, có thể không phải do ngươi. Ngộ Không ngẩng đầu, hướng lầu hai nhã gian cửa ra vào hoàn khố hoàng tử Hoàng Phủ Ngọc Kỳ nhìn lại. Hoàng Phủ Ngọc Kỳ bậy làm ra một bộ cao cao tại thượng ngạo mạn bộ dáng, ánh mắt lạnh miệt chằm chằm vào Ngộ Không, nữ nhân của ngươi, bổn hoàng tử muốn định rồi. Im lặng lắc đầu, Ngộ Không nói, đi đến chỗ nào đều có thể gặp được loại này tình trùng lên não đồ ngu, thật là làm cho người đau đầu. Vô liêm sỉ, ngươi dám mắng hoàng tử là đồ ngu, an ta một đao. Vương Thống Lĩnh giận tím mặt, rút ra thương long đao, nhắm ngay Ngộ Không cái hốc, chọc đánh xuống đến. Mặc kệ gặp mặt trước đáng ghét con rồi, Ngộ Không phong khinh vân đạm phất phất tay, phân phó nói, hỏa lão đầu, cái này mấy cái ra hỏa giao cho ngươi rồi. Hỏa liệt hoàng lòng bàn tay xuất hiện bốn đoàn hỏa diễm. Xiu 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 xiu, liên tục bốn đạo tiếng xé gió, hỏa diễm hướng Vương Thống Lĩnh bốn người bay đi. Trong đại điện lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết. Vương Thống Lĩnh bốn người bị ngọn lửa vây quanh, vẹn vẹn dùng ngắn ngủn vài giây đồng hồ, đã bị đốt thành bụi phấn. Mọi người nhao nhao kinh hô, lấy làm kinh ngạc. Nguyên lai cái kia đầu đầy hồng phát lão đầu vậy mà lợi hại như vậy. Bạch Y công tử địa vị không đơn giản. Tiểu hoàng tử điện hạ đã trúng thiết bản rồi. Không ít người nghị luận nhau nhau, khiếp sợ nhìn xem Tôn Ngộ Không. Đương nhiên, còn có rất nhiều người nhìn có chút hạ hê nhìn xem cường đoạt mỹ nữ hoàng phủ điện hạ như thế nào xong việc. Hoàng phủ Ngọc Kỳ chứng kiến Vương Thống Lĩnh bốn người bị ngọn lửa đốt giết, đều nhanh giở đái. Tiểu tử, ngươi lại dám giết Thương Long cấm vệ, ngươi hết á? Hoàng phủ Ngọc Kỳ lắp bắp chỉ vào Ngộ Không, nói chuyện đều bất lợi tác. Chúng ta tranh thủ thời gian hồi cùng, hướng phụ vương bẩm báo việc này, lại để cho hắn trước tới bắt kẻ xấu. Hoàng phủ Ngọc Kỳ mang theo thái giám, cung nữ, đội vàng hấp tấp hướng cửa ra vào chạy tới. Không có lao tôn cho phép, ai bảo ngươi đi? Ngộ Không vê động pháp quyết, kim cô đồng theo trong lỗ thai bay ra đến, hóa thành một đầu hồng sắc tấm lụa, đem Hoàng phủ Ngọc Kỳ trượt chân. Hoàng phủ Ngọc Kỳ sợ tới mức gào khóc thảm thiết, đội vàng mệnh lệnh bên người thái giám cùng cung nữ cứu hắn. Ngộ Không khinh bỉ nhìn thoáng qua cái này hoàng cố, hồng sắc tấm lụa đem thái giám cùng cung nữ triệu phi, sau đó đem Hoàng phủ Ngọc Kỳ trói lại, ném tới Ngộ Không trước mặt. Ngươi là Ngạo Lai quốc điện hạ? Ngộ Không hỏi. Đúng. Hoàng phủ Ngọc Kỳ gật đầu như bằng tỏi. Đồ hỗn trướng, nhanh lên thả ta, bằng không thì ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. 3. Ngộ Không một cái tát phiến qua đi, nói chuyện như nói láo, nên đánh. Lưỡng cái răng bị phiến bay ra ngoài, Hoàng phủ Ngọc Kỳ miệng huyết đục mơ hồ. Chứng kiến gần đây hoàn khố cùng vọng tiểu hoàng tử điện hạ, bị Ngộ Không đánh được mặt mũi bầm dập, không ít người vỗ tay khen hay. Phải biết rằng, Hoàng phủ Ngọc Kỳ ỷ vào chính mình là Ngạo Lai quốc hoàng tử thân phận, tại hoàng gia biệt viện trước mặt mọi người đùa giỡn đàng hoàng mỹ nữ, không biết có bao nhiêu người gặp nạn. Hôm nay, Ngộ Không trừng trị gian tà, thật sự là đại khoái nhân tâm. Rất nhiều tiên tông nữ tu chứng kiến Ngộ Không phong thần tuấn lãng bộ dáng, tâm hồn thiếu nữ hòa tan, trong ánh mắt toát ra hâm mộ chi ý. Cao nhân ta biết rõ sai rồi, cầu ngươi đừng đánh nữa. Hoàng phủ Ngọc Kỳ vội vàng đổi giọng, không ngừng cầu xin tha thứ. Muốn, lão tôn không muốn với ngươi gây khó dễ, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Là, ta có mắt như mù, thì ngươi như phong cái dám như vậy thả ta đi. Ở đây mỹ nữ nghe được câu này, che miệng cười trộm, mà ngay cả Phi Vũ Hổ Cơ đều vui vẻ. Muốn cho ta thả ngươi cũng dễ dàng, trước hướng Hổ Cơ xin lỗi. Hoàng phủ Ngọc Kỳ quỳ trên mặt đất, vội vàng hướng Phi Vũ Hổ Cơ dập đầu, thừa nhận sai lầm. Phi Vũ Hổ Cơ nhìn xem dưới chân Hoàng phủ Kỳ, che miệng bà, kinh ngạc nhìn Ngộ Không. Nàng không nghĩ tới, Ngộ Không vậy mà như vậy vì nàng suy nghĩ, thủ khi dễ rồi, tiểu nhất định phải làm cho Hoàng phủ Ngọc Kỳ xin lỗi. Muốn, Phi Vũ Hổ Cơ không có ý định nói cho Ngộ Không bất luận cái gì về gia tộc của nàng sau lưng câu chuyện. Nhưng là bây giờ, nàng cái kia khỏa kiên định tâm, tựa hồ dao động. Cao nhân, ta hiện tại có thể đi rồi chưa? Đạo xin lỗi xong, Hoàng phủ Ngọc Kỳ đứng lên, vẻ mặt cầu xin, hỏi. Tiểu hồ ly, hắn xin lỗi, ngươi hài lòng không? Thỏa mãn. Phi Vũ Hổ Cơ nhẹ giọng gật đầu. Cút đi. Ngộ Không thu hồi hồng sắc tấm lụa, đem Hoàng phủ Ngọc Kỳ một trường đánh bay ra ngoài. Hoàng phủ Ngọc Kỳ lăn lộn như chỉ thùng nước, nhanh như chớp lăn tới cửa, đứng ở một người dưới chân. Đầy bụi đất đứng lên, Hoàng phủ Ngọc Kỳ chứng kiến người nọ, nhất thời đại hỉ. Ngưu Tương Quân, dĩ nhiên là ngươi. Hoàng phủ Ngọc Kỳ nhìn xem Nưu Ma Vương, hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Nưu Ma Vương cùng Ngạo Lai quốc quốc chủ là bạn cũ, tại bốn quốc là trên danh nghĩa tướng quân. Bởi vậy, Hoàng phủ Ngọc Kỳ chứng kiến Nưu Ma Vương đến rồi, nhất thời tìm được có thể chỗ dựa, lưng cũng ngạnh đi lên. Điện hạ, ngươi như thế nào bị đánh thành cái này bộ dáng? Nưu Ma Vương kinh ngạc mà hỏi. Nưu Tương Quân, ngươi có thể nhất định phải vi ta làm chủ a. Hoàng phủ Ngọc Kỳ đáng thương chán thảm. Yên tâm, tại Ngạo Lai quốc trong, không có bổn vương thu thập không được người. Nưu Ma Vương nói cho bổn vương, rốt cuộc là ai đánh ngươi? Là hắn. Hoàng phủ Ngọc Kỳ chó cậy gần nhà, ga cậy gần chuồng chỉ vào Tôn Ngộ Không, lớn tiếng nói, chính là cái tiểu ma cả bông đem ta đánh thành bộ dạng này hình dạng, Nưu tướng quân, bổn điện hạ mệnh ngươi giết hắn. Nưu Ma Vương ngẩng đầu, chứng kiến biến thành bạch y công tử Tôn Ngộ Không, trên mặt nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc. Hoàng phủ Ngọc Kỳ đưa lưng về phía Nưu Ma Vương, cũng không có sau khi thấy người trên mặt biến hóa, hắn cho là có Nưu Ma Vương chỗ dựa, có thể tại Ngộ Không trước mặt muốn làm gì thì làm. Tiểu ma cả bông, bổn điện hạ nói thiệt cho ngươi biết, chạy nhanh giao ra hồ cơ cô đường, ta có thể cho Nưu tướng quân lưu người cái toàn thây. Bằng không thì bổn điện hạ một cái mất hứng, đem ngươi tháo thành tam khối, ném tới trên núi cho ăn. Hoàng phủ Ngọc Kỳ cằn nhằn lạnh dung ở Ngộ Không trước mặt giễu võ dương ai. Chứng kiến Hoàng phủ Ngọc Kỳ có Nưu Ma Vương chỗ dựa, không biết Ngộ Không cùng Nưu Ma Vương quan hệ người, cũng đều vi Ngộ Không ngắt một thanh đổ mồ hôi. Nghe nói, Nưu tướng quân là Hát Thủy Hạ yêu ma, chỉ cần hắn ra tay, Bạch Đế công tử kết cục khẳng định rất thảm. Xong đời, Hoàng phủ Ngọc Kỳ cái kia cháu trai chắc chắn sẽ không buông tha Bạch Đế công tử. Vì người tốt lành gì luôn không có tốt báo đâu. Chương 125, Bảo Sơn hành thủ tịch đấu giá sư Vân Dụng. Mọi người nghị luận nhau nhau. Còn có mấy cái đẹp như tiên nữ nữ tu thậm chí ý định bang Ngộ Không ra tay, cùng một chỗ đối phó Nưu Ma Vương. Cho ngươi lăn ngươi không lăn, Hoàng phủ nhị hóa, tiếp được ngươi đừng trách lão tôn tâm ngoan thủ là rồi. Ngộ Không xem ngu xuẩn tựa như nhìn xem Hoàng phủ Ngọc Kỳ, hai cái cánh tay ôm ở trước ngực, không có hảo ý mà cười cười. Tiểu ma cạp đông, có Nưu tướng quân tại, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hoàng phủ Ngọc Kỳ hai tay chống nạnh, đỉnh đạc đứng tại Ngộ Không trước mặt. Nưu tướng quân, gọi hắn. Hoàng phủ Ngọc Kỳ ra lệnh. Phanh. Nưu Ma Vương một cái tát đánh vào Hoàng phủ Ngọc Kỳ cái hốt bên trên, trực tiếp đem Hoàng phủ Ngọc Kỳ phiến tại chỗ xoay tròn 360 độ, đỉnh đầu đưa ra tiểu tinh tinh. Nưu tướng quân, ngươi đánh là người á? Hoàng phủ Ngọc Kỳ mở bức. Rất nhiều người ngạc nhiên. Không sai được, đánh đúng là ngươi. Nưu Ma Vương vung tay lại là một trường, đem Hoàng phủ Ngọc Kỳ đánh chính là quai hàm nở hoa, máu tươi loạn tung tóe. Nưu tướng quân, ngươi làm gì thế đánh ta à? Hoàng phủ Ngọc Kỳ bụng lấy sưng không được đôi má, khóc tang nói, phụ vương ta cùng ngươi thế nhưng mà bạn cũ. Ngươi biết vị kia Bạch Đế công tử là ai chăng? Ai à? Hắn là ta đại ca. À. Hoàng phủ Ngọc Kỳ muốn tâm muốn chết đều đã có. Vốn cho rằng Nưu Ma Vương có thể chỗ dựa, không nghĩ tới Nưu Ma Vương so Ngộ Không đánh được còn hung ác. Hoàng phủ Ngọc Kỳ bị đánh thành đầu heo, bờ mông đều bị đá văng hoa. Tiểu tử ngươi háo sắc thành cánh, nói, có phải hay không đùa giỡn ta chỉ dâu? Nưu Ma Vương chỉ vào Phi Vũ Hổ Cơ cả giận nói. Hoàng phủ Ngọc Kỳ khóc không ra nước mắt gật đầu. Ba. Một tát này là thay ta chỉ dâu thưởng ngươi. Hoàng phủ Ngọc Kỳ bị đánh đích trời đất quay cuồng. Hầu ca nữ nhân đều dám đứng chạng, tiểu tử ngươi to gan lớn mật a. Ba. Một tát này là thay ta đại ca thưởng ngươi. Hoàng phủ Ngọc Kỳ mũi đứa ra huyết. Thân là hoàng tử, không có một điểm hoàng tử bộ dáng, cả ngày chơi bời lêu lổng, đùa giỡn hoàng hoa khuê nữ. Ba. Một tát này là thay phụ vương của ngươi thưởng ngươi. Hoàng phủ Ngọc Kỳ tại trước mắt bao người, bị Nưu Ma Vương đánh được đầu đầy bao lớn, vạn đóa hoa đỏ mở. Xem chừng đánh được không sai biệt lắm, nộ không cũng hạ giận rồi, Nưu Ma Vương lúc này mới dừng tay, cút đi. Hoàng phủ Ngọc Kỳ run rẩy leo ra đi, trên mặt đất lưu lại một đạo vết máu. Chấm đã. Hoàng phủ Ngọc Kỳ sợ tới mức toàn thân run rẩy, "Nưu tướng quân, lại thế nào hả nha? Ta biết rõ đại ca ngươi là Thương Long cấm vệ thủ lĩnh, thủ hạ trưởng quản 30 vạn Thương Long quân, thức thời lời nói, tốt nhất đừng làm cho đại ca ngươi đến báo thủ cho ngươi, nếu không, các ngươi hoàng phủ gia sẽ tuyệt hậu." Nưu Ma Vương lời nói tuyệt không phải nói chuyện giật gân, mà là tại khuyên bảo Hoàng phủ Ngọc Kỳ. Thế nhưng mà, Hoàng phủ Ngọc Kỳ hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, biểu hiện ra đáp ứng Nưu Ma Vương, trong nội tâm lại tại âm thầm nảy sinh ác độc nói, "Chờ xem, chỉ cần ta đem cái nhục ngày hôm nay nói cho ta biết đại ca, hắn nhất định xuất lĩnh 30 vạn Thương Long quân quần quật mà đến, báo thù cho." Mọi người nhìn qua Hoàng phủ Ngọc Kỳ bóng lưng leo ra hoàng gia biệt viện, trận này cho khơi hài rốt cục dùng Hoàng phủ Ngọc Kỳ thảm đạm rời khỏi mà xong việc. Nưu Ma Vương chạy nhanh đi tiến lên đây, hướng Ngộ Không hành lễ. "Hầu ca, Hoàng phủ Ngọc Kỳ tiểu tử kia không có làm bị thương ngươi đi." Nưu Ma Vương ân cần hỏi han. Giao Ma Vương bọn người đồng dạng quăng tới hỏi hầu ánh mắt. Hiện tại, Ngộ Không là bọn hắn 7 người lão đại. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, 7 người đều muốn dùng Ngộ Không như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chính là om sòm con ruồi, không có gì đáng ngại. Ngộ Không thản nhiên nói, mọi người chứng kiến Nưu Ma Vương đối với Ngộ Không tất cung tất kính, càng thêm cảm thấy Bạch Đế công tử nội tình thâm bất khả trắc. "Công tử, tại Hạ Bảo Sơn hành thủ tịch đấu giá sư Vân Dụ, muốn mời công tử đến Hàn Xá một tự, không biết công tử có thể hãnh diện." Một vị xuyên lấy màu đỏ chót váy dài tuổi trẻ nữ lang, dáng rùa gợi cảm xinh đẹp thân hình đi tới, thân hình của nàng mặc dù không bằng Phi Vũ Hồ Cơ như vậy mị hoặc cho người, nhưng lại có vài phần thành tục bộ dạng tùy mị. Vân Dụ khuôn mặt phi thường tinh xảo, khóe mắt dư ba lưu chuyển, tổng cho người một loại câu hồn hương vị. Điểm ấy cùng mạnh bà ngược lại là rất tương tự. Chứng kiến mỹ nữ tự giới thiệu, Nưu Ma Vương bọn người nhao nhao dùng lau mắt mà nhìn ánh mắt, từ trên xuống dưới dò xét Vân Dụ. Bảo Sơn hành thủ tịch đấu giá sư, cái này thân phận cũng không phải là trưng cho đẹp. "Hầu ca, ngươi may mắn rồi." Tương truyền, Vân Dụ chưa từng có chủ động mời qua người khác, ngươi là người thứ nhất. Đã nàng muốn cùng ngươi một mình một tự, cái này cơ hội, ngươi có thể ngàn vạn đừng bỏ qua. Nưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương bọn người, nhao nhao hướng Ngộ Không truyền âm, lại để cho hắn nắm chặt cơ hội. Vân Dụ cô nương thành khẩn tương mời, lão tôn cung kính không bằng tuân mệnh. Ngộ Không cũng rất thức thời, quyết đoán đã đáp ứng Vân Dụ mời. Phải biết rằng, Ngộ Không đến đây Bảo Sơn hành tham gia đấu giá hội, vốn chính là có mục đích của mình. Đã Vân Dụ chủ động mời, vừa vặn nhân cơ hội này, cùng đối phương hào hào nói chuyện. Ngộ Không cùng Vân Dụ tại trước mắt bao người, hướng lầu 2 một chỗ lịch sự tao nhã mướn phòng đi đến, mọi người lửa nóng ánh mắt lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Nưu Ma Vương cùng Phi Vũ Hổ Cơ bọn người tắt thì tìm được hoàng gia biệt viện trực quầy, an bài mấy gian thượng phòng, tạm thời nghỉ ngơi. Lầu 2 lịch sự tao nhã trong phòng chung, Nộ Không cùng Vân Dục đối diện mà ngồi. Trong hai người gian trên mặt bàn, để đó một căn nhen nhóm hồng sắc ngọn nến. U chóng mặt ánh sáng màu đỏ đem gian phòng chiếu xạ tràn ngập là lớp chi sắc, lại để cho một ít định lực không đủ giống được ra xúc miên man bất định. Công tử, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Vân Dục nhẹ nhàng cười cười, trên gương mặt lộ ra hai cái mê người má lúm đồng tiền, hỏi: "Tại hạ Ngộ Không." "Ngộ Không?" Cái tên này ngược lại là ẩn chứa vài phần thiên ý. "Không biết Vân Dục cô nương mời tại hạ đến đây, cần làm chuyện gì?" "Ta xem công tử là nhân trung long vượng, ra tay bất phàm, cho nên có cái gì đem tặng, mong rằng công tử xin vui lòng nhận cho." Vân Dục nói xong, từ trong lòng ngực móc ra một trương tím thẻ màu vàng, đặt ở trên mặt bàn, đổ lên Ngộ Không trước mặt. "Đây là?" Ngộ Không nhìn xem lập lòe lóng lánh tấm tử kim tạp, hỏi: "Đây là chúng ta Bảo Sơn hành tử kim thẻ khách quý." Vân Dục cười nói: "Công tử xa đến Nạo Lai quốc, khẳng định cũng là vì đấu giá hội mà đến a." "Cô nương quả nhiên hảo nhãn lực." Ngộ Không giơ ngón tay cái lên, khen: "Nếu như có chỗ nào có thể vì công tử phục vụ, công tử cứ việc nói." Vân Dục vừa cười vừa nói: "Vừa vặn ta tại đây thực có một việc đang muốn phiền toái các ngươi Bảo Sơn hành." Ngộ Không đạo: "Chuyện gì?" "Cho các ngươi hỗ trợ hỏi thăm người." Ngộ Không đem Dương Tiễn chuyển thế chi thân tin tức, hướng Vân Dục giản lược nói một lần. "Việc này công tử xem như tìm đúng người." Vân Dục tin tưởng mười phần nói: "Chúng ta Bảo Sơn hành, không chỉ có đấu giá pháp bảo, chiến binh, chiến thú, là trọng yếu hơn còn có thể bán ra một ít chân quý tình báo. Ngươi nói cái kia mọc ra ba con mắt chuyển thế chi thân mặc dù rất khó tìm, nhưng là chỉ cần hắn giáng sinh, chúng ta Bảo Sơn hành nhất định đem trực tiếp tư liệu đưa đến trước mặt ngươi." Nói xong, Vân Dục trắng non như xuân hành tây giống như ngón tay, yêu nhã đánh lấy mặt bàn: "Tình báo mặc dù có thể tặng cho ngươi, nhưng là giá cả nhà, thế nhưng mà rất quý a." Chương 126, vụ ẩn tiên tông vụ ẩn hàn. "Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta tìm được chuyển thế chi thân, giá cả không là vấn đề." "Tốt, một lời đã định." Nộ Không cùng Vân Dục hai người trò chuyện với nhau thật vui, hợp tác phi thường tốt. "Phanh!" Cửa phòng bị người đá văng, một cái đầu đội giữ tận mặt nạ người trẻ tuổi, nổi giận đùng đùng xông tới. "Vân Dục, ngươi lại dám sau lưng ta vụ ẩn hàn, nói lý ra cuộc hẹn tiểu bạch kiểm." Vũ ẩn hàn chỉ vào biến thành bạch y công tử Ngộ Không, lớn tiếng quát hỏi lấy mày nhăn lại Vân Dục. "Vũ ẩn hàn, ta Vân Dục với ngươi không có bất kỳ liên quan, ta muốn gặp ai, không mượn ngươi xem bảo." Nhìn ra được, Vân Dục đối với càn quái vụ ẩn hàn, phi thường phản cảm. "Hừ, bản thiếu tông chủ thích ngươi, cái này là liên quan." Vũ ẩn hàn thập phần cường thế. "Ngươi yêu thích ta cái kia là chuyện của ngươi, ta có thể chưa từng có thừa nhận qua." Vân Dục căn bản sẽ không tiếp nhận vụ ẩn hàn yêu thương. "Tốt, ngươi lại vẫn đem Bảo Sơn hành tử kim thẻ khách quý đưa cho cái này tiểu bạch kiểm." Vũ ẩn hàn cúi đầu nhìn trên bàn thẻ khách quý, phản phất bị dẫm lên cái đuôi mèo, tức giận kêu to: "Ngươi chưa từng có đưa cho ta bất kỳ vật gì." "Bá." Vũ ẩn hàn thò tay liền hướng tử kim thẻ khách quý chụp tới. Nộ Không tốc độ nhanh hơn hắn, đem thẻ khách quý sao tới trong tay, cười nói: "Đây là lao tôn tứ đồ vật, cũng không thể cho ngươi." "Tiểu bạch kiểm, ngươi muốn chết?" Vũ ẩn hàn thất thủ, không có cướp được thẻ khách quý, nào xấu hổ giận tí mặt. "Vân cô nương, cái này ngốc thiếu là ai ạ?" Nộ Không từ trên xuống dưới đánh giá bị áo giáp bao khỏa cực kỳ chặt chẽ Vũ ẩn hàn, hỏi đến Vân Dục. "Hắn là Vũ ẩn tiên tông thiếu tông chủ, tại của ta phần đông người theo đuổi bên trong, hắn là để cho nhất người đau đầu một cái." Vân Dục trắng non bàn tay chống cái hốc, tâm phiền ý loạn nói: "Tiểu bạch kiểm, biết rõ bổn công tử thân phận à, nếu như thức thời lời nói, tốt nhất cút xa một chút, Vân Dục cô đường, không phải ngươi có thể nhúng chạm." Vũ ẩn hàn quát. Nộ Không rất đặc sao im lặng. Từ đầu đến cuối, hắn đều là dùng một người bình thường thân phận, cùng Vân Dục nói chuyện hợp tác. Hơn nữa, Nộ Không đối với Vân Dục cũng không có cảm giác gì, căn bản không có nhúng chạm nghĩ cách. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Vũ ẩn hàn thằng nóc này thiếu cùng chó điên tựa như khắp nơi loạn cắn. "Cút đi." Nộ Không một trường đánh ra đi. Vũ ẩn hàn bị đánh bay, được gãy lầu hai lan can, trùng trùng điệp điệp ném tới một lầu, trên người áo giáp đều rách nát rồi. Vũ ẩn hàn ngực xuất hiện một cái màu đỏ như máu thủ ấn, đau tại chỗ lăn qua lăn lại. Vân Dục miệng hà lấy, ngạc nhiên nhìn xem Nộ Không, sửng sốt cả buổi. "Công tử, ngươi cũng quá ba khí rồi, một lời không hợp liền đem Vũ ẩn hàn đánh bay. Cái này chỉ đáng ghét con ruồi, thật sự quá hung sòm." Nộ Không nghiêng dựa vào trên mặt ghế, điềm nhiên như không có việc gì nói. Vũ ẩn hàn theo trên mặt đất đứng lên, mang theo Vũ ẩn tiên tông tu sĩ, xông lên lầu 2, muốn cùng Nộ Không đánh nhau. Hoàng gia biệt viện rất nhiều người lần nữa bị hấp dẫn tới, mọi người xem náo nhiệt đi phía trước gạt ra, nghị luận nhau nhau. "Bạch Y công tử khó lường à, trước không có động thủ, tiểu lại để cho tiểu hoàng tử Hoàng Phủ Ngọc Kỳ mặt mất hết, hiện tại vừa ra tay, sẽ đem Vũ ẩn tiên tông thiếu tông chủ đánh bay." "Theo ta thấy, Vũ ẩn hàn tuyệt đối không phải Bạch Y công tử đối thủ." Vũ ẩn hàn dẫn đầu một đám lính tôm tướng của sông đi lên, không khác muốn chết. "Đông đông đông." Bằng gỗ thang lầu run rẩy, rớt xuống không ít cho bụi. Vũ ẩn hàn hùng hổ xuất lĩnh Vũ ẩn tiên tông tu sĩ, chắn đến cửa lớn, muốn cùng Nộ Không liều cái cá chết lưới rách. Phải biết rằng, Vân Dục là Vũ ẩn hàn một lòng truy cầu đối tượng, trong lòng yêu trước mặt nữ nhân bị người đánh bay, nể quá mất mặt rồi. "Tiểu bạch kiểm, thật không nghĩ tới, tu vi của ngươi mạnh như vậy, bản thiếu tông chủ ngược lại là đánh giá thấp ngươi rồi." "Không muốn mất mặt xấu hổ lời nói, hay mau lăn." Nộ Không uống một ngụm trà thơm, đem chén trà phóng tới trên mặt bàn, phong khinh vân đạm quát lạnh. Chứng kiến Nộ Không lã vọng vương cần khí thế, chút nào không có đem mình để vào mắt bộ dáng, Vũ ẩn hàn trong nội tâm lạnh lẽo, sợ sợ lên. Nói thực ra, Vu Ẩn Hàn mặc dù lô mãng, nhưng cũng không đốc, hiểu được hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý. Đã biết do đấu không lại Ngộ Không, Vu Ẩn Hàn thông minh đem cuồng ngạo khí thế thu liễm. Tiểu Bạch Kiểm, đừng tưởng rằng bản thiếu tông chủ sợ ngươi, ta là không muốn làm cho Vân Dục cô nương chán ghét ta. Vu Ẩn Hàn thu tay lại, cho mình tìm lối thoát xuống. Đã như vậy, tiểu sớm chút cũng đi. Ngươi chớ đắc ý quá sớm, ta biết rõ, ngươi là tới tham gia đấu giá hội, ở chỗ này, bản thiếu tông chủ cho ngươi quẳng xuống câu ngoan thoại, lần này đấu giá hội bảo vật, ngươi một kiện đều đừng muốn đập đến. Vu Ẩn Hàn lạnh lùng nói, cùng ta đối nghịch, bản thiếu tông chủ muốn cho ngươi tay không mà về. Tốt, tiểu nhìn ngươi có hay không cái này tài lực rồi. Nộ Không nhàn nhạt mà cười cười, không cho là đúng, quyền đương Vu Ẩn Hàn tại nói láo. Chứng kiến Nộ Không một bộ không sao cả thái độ, Vu Ẩn Hàn hàm răng mài đến khanh khách vang lên, thầm nghĩ, thử, chờ xem, chỉ cần cha ta đuổi tới, đến lúc đó Vu Ẩn Tiên Tông cường giả sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chúng ta đi. Vu Ẩn Hàn vung tay lên, kêu gọi bọn thủ hạ lui ra ngoài. Vân Dục có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới, gần đây cản quấy Vu Ẩn Hàn vậy mà dừng tay rồi. Không giống phong cách của hắn. Vân Dục tự đủ, Nộ Không công tử, ngươi phải cẩn thận, ta lo lắng Vu Ẩn Hàn lấy lui làm tiến, tại mưu đồ càng lớn trả thù. Ta đã nhìn ra, tiểu tử kia là cái có thù tất báo chủ nhân, mặc dù tạm thời nhượng bộ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi muốn kịp thời chuẩn bị sẵn sàng. Ân, ta biết rõ. Cùng Vân Dục từ biệt, Nộ Không đi ra lịch sự tao nhã môn phòng. Ngoài cửa mặt, không ít hoa mắt si nữ tu mắt hàm làn thu thủy nhìn qua Ngộ Không, còn có xấu hổ mang e sợ, dùng ống tay áo che mặt cười trộm. Mặc dù đấu giá hội chưa bắt đầu, nhưng là Ngộ Không uy danh cũng đã vang vọng cả tòa hoàng gia biệt viện. Nhất là cùng Vân Dục cái kia lần mật hội, lại để cho không ít Vân Dục người theo đuổi, đỏ mắt ghen ghét, càng làm cho không ít thầm mến hắn nữ tu, đấu kỵ trùng thiên. Trước tới tham gia đấu giá hội tất cả đại tiên tông, cũng biết có một vị gọi là Ngộ Không Bạch Tỷ Liễu công tử, cùng Vũ Ẩn Tiên Tông Vũ Ẩn Hàn kết xuống không giải được lương tử. Tiếp được đấu giá đại hội, có thể tiểu náo nhiệt rồi. Nghỉ ngơi một đêm, tạm thời không nói chuyện. Ngày hôm sau, đấu giá đại hội chính thức bắt đầu. Bảo Sơn Hành đấu giá hội là ở Ngạo Lai Quốc Hoàng Thành ở giữa tâm cử hành, chỗ đó có một tòa hình tròn cung điện, đủ để dung nạp 8 vạn người đồng thời ngồi xuống. Sáng sớm, tất cả đại tiên tông tu sĩ theo hoàng gia biệt viện đi tới, đón mới lên chiều dương, hướng phòng đấu giá đi đến. Phòng đấu giá cửa ra vào, rất nhiều tu sĩ sắp xếp khởi hàng dài, lần lượt tiếp nhận kiểm tra. Có câu cách ngôn gọi là oan gia ngõ hẹp, Nộ Không cùng Vu Ẩn Hàn cái này đối với oan gia, tại phòng đấu giá cửa ra vào lại gặp nhau rồi. Vũ Ẩn Hàn xuất lĩnh lấy Vũ Ẩn Tiên Tông tu sĩ ở phía trước xếp hàng, Nộ Không vừa vặn mang theo Phi Vũ Hồ Cơ, Nhu Ma Vương đi tới, sắp xếp đến phía sau bọn họ. "Tôn Nộ Không, ngươi không phải Nhu Bức sao? Tiến chàng xếp hàng, ngươi làm theo được xếp hạng bản thiếu tông chủ đằng sau." Vũ Ẩn Hàn nhìn phía sau Nộ Không bọn người, cuối cùng tìm được điểm cảm giác về sự ưu việt, dùng sức đắc sát lấy. "Mọi thứ đều có thứ tự đến trước và sau, ngươi bất quá so lão Tôn sớm một bước đến mà thôi, rất đáng được tự hào sao?" "Đó là đương nhiên, chỉ cần bản thiếu tông chủ so ngươi tiến chàng, nên hung hăng đắc sát." Hai gã dung mạo xinh đẹp cùng trang thiếu nữ đi tới, trên người của các nàng tản ra nồng đậm sơn chi hương hoa, bỏ qua lấy Vũ Ẩn Hàn, mặt mỉm cười đi vào Ngộ Không trước mặt. "Vị này tiểu là đại danh đỉnh đỉnh Ngộ Không công tử a, nghe nói ngài có tử kim thẻ khách quý, mời đi theo ta, do khách quý thông đạo vào bàn." Chương 127, chính thức bắt đầu. Chứng kiến hai gã cung trang thiếu nữ mời Ngộ Không theo khách quý thông đạo vào bàn, Vũ Ẩn Hàn khỏe miệng hung hăng kéo ra. "Không có ý tứ Vũ Ẩn công tử, sợ là chúng ta không thể tại phía sau ngươi xếp hàng rồi, muốn so với ngươi sớm tiến chẳng rồi." Phi Vũ Hổ Cơ chế nhạo cười nói, tức giận đến Vũ Ẩn Hàn sắc mặt đỏ lên. Trơ mắt nhìn Ngộ Không bọn người bị dẫn dắt đến đi về hướng khách quý thông đạo, Vũ Ẩn Hàn đỏ mắt cực kỳ khủng khiếp. Khách quý thông đạo phủ lên dày đặc hồng thảm, phàm là từ nơi ấy tiến vào phòng đấu giá khách quý, đều sẽ phải chịu rất nhiều người hâm mộ. Bởi vì không cần xếp hàng, đây là thân phận biểu tượng, có phi thường cường đại cảm giác về sự ưu việt. Vũ Ẩn Hàn nhìn qua Ngộ Không, ghen ghét cực kỳ khủng khiếp. "Ngốc thiếu, chúng ta phòng đấu giá gặp." Ngộ Không cười xông Vũ Ẩn Hàn phất phất tay, biến mất tại khách quý thông đạo cuối cùng. Nhìn qua phía trước còn đang sắp xếp lấy thật dài đội ngũ, Vũ Ẩn Hàn tức giận đến một ngụm lao huyết xông lên trên đỉnh đầu, thiếu chút nữa nổ ra. "Tôn Ngộ Không, ngươi chờ đó cho ta, đấu giá hội thời điểm, ta tuyệt đối cho ngươi để mắt." Hình tròn phòng đấu giá, vị trí trung ương là bàn đấu giá, từng dãy chỗ ngồi dùng bàn đấu giá vi tâm, hướng chung quanh xếp đặt mở đi ra. Rất nhiều tiến vào trong chàng người, lục tục tụ tòa. Ngộ Không bọn người bị hai gã cung trang thiếu nữ dẫn dắt đến, một mực hướng tới gần bàn đấu giá một khu vực đi đến. "Có thể khách quý, thật sự là không tệ. Có thể ưu tiên tiến chàng, không cần xếp hàng, còn có người đặc biệt hầu hạ." Hỏa Liệt Hoàng cùng Phi Vũ Hổ Cơ châu đầu ghé tai nói. Nhu Ma Vương bọn người cũng bởi vì Ngộ Không hưởng nhận lấy khách quý cấp bậc đãi ngộ. "Công tử, nơi này là khách quý khu, ngài thỉnh tự tòa." Hai gã cung trang thiếu nữ một mực đem Ngộ Không bọn người dẫn đạo đến một mảnh bố trí xa hoa khu vực, mới dừng lại đến. Trên mặt đất phủ lên dày đặc lông thảm, đi ở phía trên cực kỳ suốt. Trên ghế ngồi phủ lên một trương mềm mại lông trồn, sờ lên phi thường bóng loáng. Cung kính thỉnh Ngộ Không bọn người nhập tọa, hai gã cung trang thiếu nữ lại bưng lên nước trà điểm tâm, dưa leo lê đảo hầu hạ. Có được thẻ khách quý, có thể hưởng thụ đến cao quy cách đãi ngộ. Chính phía trước, có vài tên tướng mạo tịnh lệ tuổi trẻ nữ tử, cũng do cung trang thiếu nữ dẫn dắt đến tiến vào khách quý khu. Cái kia vài tên nữ tử mặc do cánh hoa dệt thành quần áo, làn da trắng non giống như non nà, tốt đẹp lệ cánh hoa hòa lẫn, thập phần hấp dẫn ánh mắt. Các nàng là Bách Hoa Tiên Tông người. Phi Vũ Hổ Cơ liếc tiểu nhận ra đối phương. Bách Hoa Tiên Tông tu sĩ đều là đỉnh tiêm đại mỹ nữ, nghe nói, các nàng mỗi người đều là do danh hoa tu luyện thành tinh. Khó trách hội trưởng xinh đẹp như vậy. "Ha ha, lần đấu giá này hội không có hưởng phí đến, chúng ta có thể một nhìn đã mắt á. Có mỹ nữ xem, tiểu tính toán không cạnh tranh bảo vật, cũng không tệ a. Bạch Hoa Tiên Tông một người cầm đầu, trên đầu cắm một đóa sâu sắc hoa mẫu đơn, thân hình của nàng thập phần đấy đà, trước ngực xốp giòn phong bài trừ đi ra một đạo mê người trắng non khẽ rãnh, thoạt nhìn thập phần làm tức giận. Ngươi tiểu là Tôn công tử a? Tên kia đầy đặn nữ tử, tại mọi người lửa nóng ánh mắt chính giữa, một đường chân thành hướng Ngộ Không đi tới, trên mặt nộn nhạo mê mọi người vui vẻ. Ngươi là? Ngộ Không hỏi. Tiểu nữ tử Bạch Hoa Tu, bái kiến Tôn công tử. Bạch Hoa Tu che giấu hoa tươi rệt cửu váy áo, cho Ngộ Không đạo cái mặt phúc. Cô nương không cần đa lễ. Ngộ Không đứng dậy, đáp lễ. Hôm qua nghe nói Tôn công tử hung hăng giáo huấn ngạo lai quốc tiểu hoàng tử, tại hạ sinh lòng ngưỡng mộ, đặc biệt tiếp, không dám nhận. Ngộ Không khách khí nói, hôm qua trưởng trị hoàng phủ Ngọc Kỳ sự tình, quả nhiên cho Ngộ Không mang đến rất cao nhân khí, vậy mà làm cho Bạch Hoa Tiên Tông tông chủ Bạch Hoa Tu chủ động đến đây giao hảo. Mặc dù Bạch Hoa Tu là nhất tông chi chủ, nhưng là đối với Ngộ Không lại phi thường khách khí. Như Ma Vương bọn người không khỏi buồn bực, chẳng lẽ Bạch Hoa Tu cũng đúng hầu ca có hứng thú. Nói thực ra, Ngộ Không biến thành bạch y tú sĩ bộ dáng, lớn lên thập phần tuấn lãng, khó trách sẽ có mỹ nữ chủ động đến gần. Bạch Hoa Tu cùng Ngộ Không nói chuyện phía một phen, liền trở lại chỗ ngồi. Lúc này thời điểm, rất nhiều xếp hàng tu sĩ đều tiến vào đại sảnh. Vũ Ẩn Hàn đầu đầy mồ hôi, tại Ngộ Không sau lưng bình thường ghế ngồi xuống. Trải qua nửa ngày xếp hàng, đem hắn làm cho tâm phiền khí nóng nảy, chật vật không chịu nổi. Không giữ mà nhìn chằm chằm vào Ngộ Không, Vũ Ẩn Hàn tích lũy lấy kinh, đợi chút nữa đấu giá hội lúc mới bắt đầu, tất nhiên muốn cho Ngộ Không để mắt. Tiểu hầu tử, trái phía trước một vị mặc áo giáp tuổi trẻ tướng quân, tựa hồ lai giả bất thiện a. Hoa Liên Hoàng cảm giác lực phi thường cường đại, ai đối với Ngộ Không có ý, hắn gái thứ nhất có thể cảm giác đi ra. Ngộ Không theo Hỏa Liệt Hoàng chỉ điểm phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một vị tuổi trẻ tướng quân, mặc kim sắc áo giáp, ánh mắt âm lãnh nhìn mình chằm chằm. Hắn tướng mạo rất giống Hoàng phủ Ngọc Kỳ. Ngộ Không đạo: "Hầu ca, hắn tiểu là Hoàng phủ Ngọc Long, là Hoàng phủ Ngọc Kỳ ca ca." Như Ma Vương nói: "Xem ra, Hoàng phủ Ngọc Kỳ tiểu tử kia đem lão Như lời nói trở thành rõ thoảng bên hai, lại để cho Hoàng phủ Ngọc Long đưa cho hắn báo thù rồi." "Ha ha, thú vị." Ngộ Không cười nói: "Nghe nói Hoàng phủ Ngọc Long khống chế lấy Nạo Lai quốc 30 vạn thương lòng quân đúng không? Lão đại, ngươi không cần lo lắng." Nếu như Hoàng phủ Ngọc Long thực tìm ngươi báo thủ, 30 vạn thương long quân chúng ta tới đối phó. Giao Ma Vương đạo: "Ta không có lo lắng." Nộ Không Phong Khinh Vân đạm nói: "Thương long quân mới 30 vạn, nói thật, số lượng có chút thiếu, cũng không đủ ta giết." Mọi người đừng nghe, toàn bộ ngạc nhiên. 30 vạn thương long quân vẫn còn chê ta. Thật tình không biết. Thương long quân tại Nộ Không trong mắt, tự là có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm. Đương nhiên càng nhiều càng tốt. Hoàng phủ Ngọc Long mệnh trên 100 tên thương long quân tướng phòng đấu giá đoàn đoàn bao vây. Đợi đến lúc đấu giá hội vừa kết thúc, liền hạ lệnh đuổi bắt Nộ Không. Vân Dục từ phía sau đài chậm rãi đi tới, đứng tại bàn đấu giá trung ương. Sự xuất hiện của nàng lập tức lại để cho hiện trường lặng ngắt như tờ. Vô số đạo lửa nóng ánh mắt hướng Vân Dục nhìn lại, tại nàng mê người dáng người bên trên, tham lam quan sát lấy. Hôm nay Vân Dục mặc một bộ màu đỏ chót trường bào, thấp ngực mở miệng lộ ra mảng lớn tuyết trắng, cao quý lại không mất trang nhã. Không hề nghi ngờ, Vân Dục là hoàn mỹ, là hấp dẫn. Cho nên, nàng vừa xuất hiện, hiện trường hào khí liền lửa nóng. Đây là tại vi đấu giá hội làm thêm nhiệt. Bảo Sơn hành phòng đấu giá tại Ngạo Lai quốc cử hành, thật cao hứng tất cả đại tiên tông tu sĩ. Có thể không xa bạn dặm lại tới đây, vì Bảo Sơn hành sinh ý cổ động. Đương nhiên, ta tin tưởng, các vị tại trải qua kịch liệt đấu giá về sau, cũng đều có thể được đến ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Lần này đấu giá hội, chúng ta Bảo Sơn hành trải qua sung túc chuẩn bị, có phong phú thành ý, có thể làm cho các vị chuyến đi này không tệ. Nương theo lấy Vân Dục như chim sơn ca giống như thanh thúy thanh âm tại toàn trường quân quần, trên đấu giá hội hào khí bị tiến thêm một bước thôi động. Cảm giác đem hiện trường hào khí điều động không sai biệt lắm, Vân Dục nói xong lời dạo đầu, tiếp được liền trực tiếp đi vào chính đề. Bảo Sơn hành phòng đấu giá, vòng thứ nhất đấu giá hội chính thức bắt đầu. Vân Dục vừa dứt lời, toàn trường sôi trào hoan hô lên, cơ hồ đem đại điện trần nhà tung bay. Chứng kiến như thế lửa nóng không khí, tất cả mọi người biết rõ, tiếp được đấu giá hội, tất nhiên sẽ là một hồi người tranh ta đoạt kịch liệt chém giết. Đấu giá bảo vật đến tột cùng hội chẳng biết hiệu chết về tay ai, mọi người mỏi mắt mong chờ. Chương 128, Thiên Ba điên cuồng cướp đoạt. Đệ nhất kiện vật phẩm bán đấu giá, tên là Phi Hoàng Châm, chính là một kiện địa giai pháp bảo. Phi Hoàng Châm mang lên, tại Vân Dục trong tay lộ ra được, lập tức khiến cho hoành động. Bảo Sơn hành không hổ là Đông Thắng Thần Châu lớn nhất bán đấu giá, vòng thứ nhất đấu giá tiểu bưng lên địa giai pháp bảo. Ha ha, Bảo Sơn hành quả nhiên thành ý mười phần, Phi Hoàng Châm ta đã muốn. Mơ tưởng, Phi Hoàng Châm loại này cấp bậc pháp bảo, chúng ta Bách Hoa Tiên Tông nhìn chúng. Mị Vơi nhìn phía dưới gái lộn đám người, Vân Dục trên mặt treo ung dung mỉm cười, Phi Hoàng Châm khởi đập giá vi 5 vạn lượng bạch ngân, hiện tại bắt đầu đấu giá. Ta ra 15 vạn lượng. Một người đầu chọc đại hán đứng người lên, trực tiếp tăng giá 10 vạn lượng. 25 vạn, 30 vạn, 60 vạn lượng. Đấu giá âm thanh liên tiếp. Chúng người đỏ mắt chằm chằm vào Phi Hoàng Châm, tất cả mọi người nghĩ đến nó. Phi Hoàng Châm tới vô ảnh đi vô tung, sử dụng có phi thường cường đại ẩn nấp tính, thời khắc mấu chốt có thể cho rằng bảo vệ tính mạng át chủ bài, cho địch nhân xuất kỳ bất ý chí mạng công kích. 100 vạn lượng phía dưới giá cả, cầm xuống Phi Hoàng Châm đều sẽ không chịu thiệt. Áp Vân Dục vũ mị ánh mắt nhìn quét phía dưới, lập tức lại để cho không ít giống được ra súc nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp mở miệng đem giá cả báo tố đã đến 90 vạn. Vân cô nương không hổ là Bảo Sơn hành thủ tịch đấu giá sư, thật sự là quá hội lợi dụng bản thân ưu thế, điều động hiện trường hào khí rồi. Nộ không nhìn qua tại trên đài đấu giá hô phong hoán vũ Vân Dục, vừa cười vừa nói. Phi Hoàng Châm giá cả, 30 vạn cao nữa là, nếu như nhiều hơn nữa lời nói, tiểu không đáng rồi. Vân Dục hết lần này tới lần khác lợi dụng bản thân mỹ mạo, dù hoặc lấy những cái kia tinh trùng lên nao giống được gia súc, trên phạm vi lớn nâng giá, nữ nhân này, thực không đơn giản. Giá cả theo 90 vạn, tăng vọt đến 100 vạn, sau đó lại đây đến 120 vạn. Cuối cùng nhất, Phi Hoàng Châm bị một vị gã đại hán đầu chọc đặt được. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi như thế nào không đấu giá? Vũ ẩn hàn như độc xà tựa như chằm chằm vào Tôn Ngộ Không, trả thù tính 10 phần mà hỏi. Buồn công tử đối với Phi Hoàng Châm không có hứng thú, tại sao phải đấu giá? Ngộ Không lạnh lùng hỏi lại. Hừ hừ, chỉ cần ngươi đấu giá, ta tiểu cùng đập, phàm là ngươi nhìn chúng bảo vật, một kiện đều không chiếm được. Vũ ẩn hàn đắc ý cười lạnh. Người này, thật đúng là hội quấn quýt chặt lấy, khó trách tại trên đấu giá hội hô phong hoán Vũ Vân Dục, đều đối với hắn thập phần đau đầu. Không để ý tới Vũ ẩn hàn, Ngộ Không ngồi thẳng người, phẩm lấy trà thơm, tiếp tục quan sát tiếp được đấu giá. Đợt thứ 2 đấu giá bảo vật, vòng thứ 3 đấu giá bảo vật, vòng thứ 4 đấu giá bảo vật, đều muốn hiện trường hào khí đẩy hướng một cái khác cao trào. Rất nhiều người phấn khởi cạnh tranh lấy, kịch liệt chiến liệt. Vân Dục rất tốt khống chế lấy cục diện, dù dỗ lấy rất nhiều người mua điên cuồng đấu giá. Có thể nói, chỉ phải đi qua Vân Dục chi thủ bán đấu giá ra bảo vật, tuyệt đối sẽ dùng tràn giá 200 thậm chí 500 giá cả bán đi. Rất nhiều thổ hào vì hướng Vân Dục biểu hiện ra chính mình tài lực, tận hết sức lực đề giá cao, chỉ vì chiếm được Vân Dục một lần ưu ái mỉm cười. Rất nhanh, đấu giá hội tiến hành đến thứ 8 luân. Mặc dù Bảo Sơn Hành đánh ra bảo vật đều là hiếm thấy chân bảo, nhưng là, tuy nhiên cũng không hợp Ngộ Không khẩu vị. Lần này, Ngộ Không đến đây Bảo Sơn Hành tham gia đấu giá hội, chủ yếu muốn đập đến một kiện có thể ban hỏa liệt hoàng khu trừ ma ấn hắc liên phong cấm tiên dược. Bất quá, đến trước mắt đến xem, đạt được tiên dược khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tiểu hầu tử, Bảo Sơn Hành sẽ không phải không có cái loại lợi tiên dược a? Hỏa liệt hoàng hướng Ngộ Không truyền âm. Khó mà nói. Ngộ Không hồi đáp, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Nếu có tiên dược lời nói, đó là tốt nhất. Nếu như không có tiên dược, về sau lại chậm rãi tìm. Thứ 9 kiện đấu giá bảo vật chính là lần này đấu giá hội áp trục chi vật. Vân Dục cười nhẹ nhàng nâng lên một cái hộp gấm trung quanh lóe ra sáng chói hào quang, bị một đoàn mây khí bao khỏa. Rất nhiều người lập tức đứng người lên, hiếu kỳ hướng Vân Dục trong tay trí bảo nhìn quanh. Đó là cái gì bảo bối? Áp trục chi vật, tất nhiên bất phàm. Đấu giá hội chân quý nhất tiên bảo rốt cục ra sân, không ít người ánh mắt nóng bỏng, lóe ra hưng phấn sáng bóng. Vân Dục bán đi cái nút, sâu đủ mọi người khẩu vị, mới đón lấy chân thành nói ra, cái này bảo vật chính là thượng cổ còn sót lại tiên ba, nó sống trăm vạn năm tuế nguyệt, có thể bài trừ bất luận cái gì vô căn cứ tà ác. Tiên ba có được khởi tử hồi sinh chi lực, có được tái tạo luân hồi chi công, có thể dung chuyển càn khôn, có thể sử trời xanh hôm nào đổi sắc. Đương nhiên, tiên ba kỳ diệu nhất địa phương còn tại ở, hắn có thể bài trừ bất luận cái gì muôn đời đến nay phong cấm. Câu nói sau cùng lại để cho Ngộ Không hai mắt hào quang chợt phóng. Cái này đoá tiên ba, lão tôn thu. Ngộ Không cầm chặt nắm đấm, nguyện nhất định phải có. Xét thấy tiên ba độc nhất vô nhị tính, ta tuyên bố, nó đấu giá giá cả là 50 vạn lượng. Tiên thạch. Đương Vân Dục nói ra 50 vạn lượng thời điểm, trong tràng mọi người vô cùng hưng phấn, thế nhưng mà nghe được hai chữ cuối cùng tiên thạch thời điểm, mọi người ngạc nhiên ngốc trệ xuống, như đã chút giật bóng ra. Tiên ba đấu giá giá cả không có dùng ngân lượng đến tính toán, mà là dùng tiên thạch đến cân nhắc. Rất nhiều người âm thầm líu lưỡi, cảm thán lấy tiên ba vô cùng chân quý. Phải biết rằng, một lượng tiên thạch có thể hối đoái 100 vạn lượng bạch ngân. Dùng cái này suy tính, 50 vạn lượng tiên thạch có thể hối đoái bao nhiêu bạch ngân? Tiêu tính toán trước tới tham gia đấu giá hội đều là Đông Thắng Thần Châu cao cấp nhất tông môn, mua sắm một đóa tiên ba cũng đủ làm cho bọn hắn táng ra bại sản. Trong tràng an tĩnh lại, lửa nóng hào khí đang tại rất nhanh hạ nhiệt độ. Như vậy đi, ta đến khởi cái đầu, 60 vạn lượng tiên thạch. Ngộ Không thanh âm đột ngột ở trong đại điện vang lên. Nghe thế câu như mưa đúng lúc giống như cạnh tranh thanh âm, Vân Dục cảm kích hướng Ngộ Không nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, ngọt ngào mà cười cười biểu đạt lòng biết ơn. Phải biết rằng, tiên ba chính là Bảo Sơn Hành áp trục chất bảo, tại cuối cùng mấu chốt cạnh tranh bên trên, quặng cu é hào khí lại để cho Vân Dục quả thực có chút trở tay không kịp. Nhưng là, Ngộ Không kịp lúc cạnh tranh, lại phá vỡ Vân Dục xấu hổ, tương đương một lần nữa đốt lên hiện trường nóng nảy hào khí. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi rốt cục xuất thủ, bản thiếu tông chủ chờ đúng là ngươi. 70 vạn lượng tiên thạch. Vũ ẩn hàn như chó điên tựa như, lộ ra răng nanh, chuẩn bị theo Ngộ Không trong tay cướp đoạt con mồi. Ha ha, đã mọi người đối với tiên ba cảm thấy hứng thú, ta cũng tới gom góp tham gia náo nhiệt a. Bạch Hoa tu viện chuyển thanh âm tại trong đại điện vang lên, trực tiếp kêu giá 75 vạn lượng tiên thạch. 80 vạn lượng. Hoàng phủ Ngọc Long cũng gia nhập vào cạnh tranh đại quân hàng ngũ. Cùng lúc đó, lại có mấy vị đại người mua, nhao nhao ra tay. Giá cả lên như diều gặp gió, báo tố đến 100 vạn lượng tiên thạch. Tình huống không ổn a. Ngộ Không nhăn cau mày, nói ra, nhiều người như vậy cạnh tranh tiên ba, chúng ta muốn đạt được cuối cùng nhất thắng lợi, đem bảo vật cướp đến tay, thập phần không dễ. Chương 129, 600 vạn. Tiên ba xuất hiện, lại để cho phòng đấu giá triệt để sôi trào lên. Mọi người con mắt nóng bỏng, như chằm chằm vào con mồi mánh thú, tranh nhau đấu giá, ai cũng không lưu tình. Dám cùng bản thiếu tông chủ đoạn, thật sự là không biết lượng sức, ta cảnh cáo các ngươi, tiên ba là chúng ta Vũ ẩn tiên tông. 1.200.000 lượng. Vũ ẩn hàn hét lớn, thanh âm áp đảo rất nhiều đấu giá tu sĩ. Vũ ẩn tiên tông mặc dù tài lực hùng hậu, nhưng là chúng ta Bách Hoa tiên tông lại cũng không phải ăn chay. Bách Hoa tu không chút nào nhường cho, 1.300.000 lượng. Vũ ẩn hàn đoán hận chửi tới, đàn bà túi, dám theo chúng ta Vũ ẩn tiên tông đoạt thức ăn trước miệng cọp, chờ ta phụ tồn đến rồi, nhất định phải đem bọn ngươi bắt về bổ tông, cho rằng nô lệ, hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ. Hoàng phủ Ngọc Long cử khuynh quốc chi lực, cũng muốn đem tiền bà cướp đến tay. 1.400.000 lượng. Hoàng phủ Ngọc Long ánh mắt sâm lãnh chằm chằm vào Tôn Ngộ Không, ta có Ngạo Lai quốc khố làm hậu thuẫn, nhìn ngươi như thế nào cùng ta tranh. Vũ Ẩn Hàn, Hoàng phủ Ngọc Long hai người, đối với Ngộ Không mà nói, đó là kình địch. Bọn hắn một cái đối với Ngộ Không tranh giành tình nhân, một cái cùng Ngộ Không có cửu oán, chứng kiến Ngộ Không muốn tiến ba, cố ý toàn lực tranh đoạt, không cho Ngộ Không đã thủ. Bỏ qua Hoàng phủ Ngọc Long cùng Vũ Ẩn Hàn khiêu khích, Ngộ Không trầm xuống tâm thần, cùng hệ thống trao đổi. Một chút kinh nghiệm giá trị, có thể đổi mấy lượng tiên thạch? Ngộ Không hỏi. 10 lượng. Hệ thống đáp. Ta hiện tại có 34 vạn điểm kinh nghiệm, có thể hối đoái 3.400.000 lượng tiên thạch đúng không? Đúng vậy ký chủ. Ngộ Không gật gật đầu, trong nội tâm nắm chắc rồi. Tay cầm 3.400.000 lượng tiên thạch, Ngộ Không có vốn liếng cùng bọn hắn chơi bừa. 200 vạn lượng tiên thạch. Ngộ Không khai ra giá cả, thoáng cái đem cạnh tranh giá để cao 60 vạn lượng. Trong đại điện, một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Ngộ Không, vẻ mặt ngạc nhiên. Tốt phế lực. 333. Vân Du cười, vi Ngộ Không vỗ tay. Ta biết ngay Tôn công tử là cá nhân kiệt, thiết thân quả nhiên không có xem nhìn lầm. Vân Du cơm thầm may mắn, khá tốt vừa xong hoàng gia biệt viện thời điểm, nàng cố ý cùng Ngộ Không tại lịch sự tao nhã trong phòng trung mật trò chuyện, cùng Ngộ Không sớm đánh tốt rồi quan hệ. Cảm tình Ngộ Không là cái đại tài chủ a tiểu bỉm, ngươi nào có nhiều như vậy tiền thạch? Vũ Ẩn Hàn lớn tiếng quát hỏi. Vấn đề của hắn cũng là rất nhiều người muốn hỏi. Không có tiên thạch, nếu như ngươi dám loạn báo giá, tựu là tại phá làm hư quý củ. Hoàng phủ Ngọc Long lạnh giọng nói, Bảo Sơn Hành sẽ không bỏ qua ngươi. Phải biết rằng, Bảo Sơn Hành với tư cách Đông Thắng Thần Châu lớn nhất bán đấu giá, có quy định bất thành văn, phàm là phá làm hư quý củ, đảo loạn đấu giá hội người, đều bị chỗ lấy cực hình. Ha ha, có hay không tiên thạch, lão tôn trong nội tâm nắm chắc, đã ta dám cạnh tranh, thì có 10 phần nắm chắc cùng các ngươi chơi đến cùng. Ngộ Không phong khinh vân đạm nhấp một hớp trà thơm, lạnh lùng lườm Hoàng phủ Ngọc Kỳ cùng Vũ Ẩn Hàn liếc. Chứng kiến Ngộ Không bày mưu nghĩ kế bộ dáng, rất nhiều người bí mật âm thầm giơ ngón tay cái lên. Tôn công tử không hổ là lần này đấu giá hội nhân kiệt, có phế lực. Vũ Ẩn Hàn cùng Hoàng phủ Ngọc Kỳ cùng hắn so sánh với, thật sự là kém xa. Đơn thuần khí chàng, Tôn công tử có thể hết bạo bọn hắn. Hòa Liên Hoàng, Ngưu Ma Vương, Phi Vũ Hổ Cơ bọn người đều bị Ngộ Không như vậy không hiểu đấu. Phải biết rằng, bọn hắn cùng Ngộ Không một khối theo Hoa Quả Sơn đi vào Ngạo Lai Quốc, Ngộ Không có hay không tiên thạch, bọn hắn trong nội tâm rõ ràng nhất. Hầu tử chưa từng có đã từng nói qua tiên thạch sự tình, hắn làm sao có thể có như vậy một số lớn tiên thạch? Thằng này đến cùng đang dở trò quỷ gì? Ngộ Không che giấu thật là sâu, hắn nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Xét thấy cạnh tranh giá cả đi vào 200 vạn, rất nhiều người mua nhau nhau thu tay lại. Tiên ba mặc dù chân quý, nhưng là cũng muốn lượng sức mà đi. Nếu như cũng không đủ tài lực, hay là không muốn đi cạnh tranh tiên ba, bằng không mà nói, chẳng những cho mình treo chọc địch nhân, còn có thể trên lưng trầm trọng áp lực. Tôn công tử, đã ngươi đối với tiên ba tình thế bắt buộc, chúng ta Bách Hoa Tiên Tông tự không với ngươi cãi. Bách Hoa Tu cười một tiếng, làm thuận nước dòng thuyền, rời khỏi cạnh tranh đội ngũ. Đa tạ Bách Hoa tông chủ. Nộ Không chắp tay, nhìn Bách Hoa Tu, biểu đạt lòng biết ơn. Trong tràng vẫn còn cạnh tranh, chỉ còn lại có Tam gia, bọn hắn theo thứ tự là Hoàng phủ Ngọc Kỳ, Vu Ẩn Hàn, cùng Tôn Nộ Không. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi muốn cùng bản thiếu tông chủ liều cái cá chết lưới rách đúng không? Vu Ẩn Hàn điểm nhiên nói, ta sẽ thanh toàn ngươi. 2.300.000 lượng tiên thạch. Vừa dứt lời, Hoàng phủ Ngọc Kỳ đi theo tăng giá, tại ta Ngạo Lai quốc, bảo vật không có bên cạnh rơi tay người khác đạo lý. 2.500.000 lượng tiên thạch. Nộ Không hời hợt đưa tay, tiếp tục cạnh tranh, 300 vạn lượng. Tiên thạch giá cả vậy mà đột phá đã đến 300 vạn lượng. Tại Bảo Sơn hành đấu giá trong lịch sử, tuyệt đối được cho giá trên trời. Rất nhiều người kinh hô, bị loại này cao ngang giá cả khiếp sợ không ngừng liễu lưới. Hoàng phủ Ngọc Long cùng Vũ Ẩn Hàn hô hấp thập phần ồ ồ, phát ra hự hự thanh âm. Bọn hắn tại cạnh tranh thời điểm, cũng thừa nhận lấy áp lực lớn. Dù sao 300 vạn lượng tiên thạch, không phải một số lượng nhỏ. 3.200.000 lượng, họ Tôn, ta liều mạng với ngươi. Vũ Ẩn Hàn điên cuồng kêu lên. 3.400.000 lượng. Hoàng phủ Ngọc Long lạnh chìm thanh âm băng lên, đi theo tăng giá. Hôm nay, hai người hiện lên vây quét xu thế, cùng Ngộ Không chiến đấu chém giết. Cạnh tranh giá cả tiếp tục một đường đi cao, đi tới 3.900.000 lượng. Cái giá tiền này đã vượt qua Ngộ Không có thể thừa nhận được phạm vi. Tiểu hầu tử, bằng không thì dừng tay a. Hỏa Liên Hoàng hướng Ngộ Không truyền âm. Hỏa lão đầu, ta có nắm chắc, ngươi yên tâm đi, không cần lo lắng. Ngộ Không điềm nhiên như không có việc gì nói. 4.300.000 lượng. Ngộ Không tiếp tục tăng giá đồng thời, ngón tay nhàn nhã đánh lấy mặt bàn, phát ra thùng thùng thanh âm. Cái này cao ngang giá cả, rốt cục lại để cho Hoàng phủ Ngọc Long nhịn không được rồi. Ngộ Không ngón tay đánh mặt bàn thanh âm, cho hắn trầm trọng áp lực. Ngộ Không biểu hiện càng nhẹ nhõm, Hoàng phủ Ngọc Long lại càng sụp đổ. Tựa như đè sập lạc đà cuối cùng một căn dơm dạng, lại để cho Hoàng phủ Ngọc Long triệt để buông tha cho cạnh tranh. Buồn hoàng tử bỏ quyền. Hoàng phủ Ngọc Long hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không, trong nội tâm nổi giận mắng, tốt ngươi cái họ Tôn, lại dám cùng ta chơi tâm lý chiến, chờ đấu giá hội sau khi kết thúc, ta sẽ không tha cho ngươi, chúng ta thủ mới hận cũ một khối tính toán. Cạnh tranh trong đội ngũ, chỉ còn lại có Ngộ Không cùng Vũ Ẩn Hàn hai người. Vũ Ẩn Hàn lâm vào điên cuồng, hai mắt huyết hồng, phóng thích ra nồng đậm chiến ý giờ này khắc này, hắn muốn tại Vân Dục trước mặt mọi người đánh bại Tôn Ngộ Không. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn có thể tranh hồi mặt, thỏa mãn lòng hư binh. 4.600.000 lượng. Tiểu Bạch Kiểm, có bản lĩnh lời nói, ngươi cứ tiếp tục cùng ta tranh. Vũ Ẩn Hàn điên cuồng khiêu khích lấy. Ngộ Không nhàn nhạt mà cười cười, hơi hợt tiếp tục báo giá, 600 vạn lượng. Vũ Ẩn Hàn phảng phất bị hung hăng chịu một bạt hai, cổ họng núp nít lấy, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. 600 vạn lượng giá cả, đây là giá trên trời bên trong giá trên trời. Mà ngay cả Vũ Ẩn Tiên Tông cũng không thể thừa nhận. Chương 130, đoạt được mẹ. Hơn nữa, Ngộ Không trực tiếp tăng giá 140 vạn, sự cạnh tranh giá cả đi tới 600 vạn, tương đương hoàn toàn đoạn tuyệt Vũ Ẩn Hàn sinh lộ. Thiếu tông chủ, buông tha đi. Có trưởng lão tại khích lệ Vũ Ẩn Hàn. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Vũ Ẩn Hàn điên cuồng quát. Tiểu Bạch Kiếm, ngươi là không thắng được bốn công tử. Vân Dục, ta muốn cho ngươi biết, ngươi nhìn chúng nam nhân là như thế nào bị ta đánh bại. Hiện tại, ta trịnh trọng tuyên bố, ta Vũ Ẩn Hàn, ra giá 700 vạn. Vũ Ẩn Hàn thần sắc dữ tợn, đánh bạc toàn bộ thân giá, mà cả người hắn chết để điên cuồng. Nộ Không trên mặt lộ ra trêu tức dáng tươi cười, nghiền ngẫm nhìn xem Vũ Ẩn Hàn, lại để cho thứ hai trong nội tâm sợ hãi, không biết Nộ Không đang giở trò quỷ gì. Tại Vũ Ẩn Hàn tuyên truyền giác ngộ giống ra 700 vạn về sau, Nộ Không phong khinh vân đạm nhàn nhã nói, thành giao, ngươi thắng. Chỉ một thoáng, Vũ Ẩn Hàn như ngũ lôi oanh đỉnh, toàn thân cứng ngắc. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Vũ Ẩn Hàn lại không tiếp thu được, bởi vì hắn cảm giác mình bị trêu vừa rồi. Từ đầu đến cuối, Nộ Không đều là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, giống như cũng không có ôm nhất định phải tiên ba quyết tâm cùng hắn đấu giá. Cho tới nay, Nộ Không đều là tại nâng giá, tại lừa bịp Vũ Ẩn Hàn cái này coi tiền như rác. Nộ Không trong tay có 340 vạn tiên thạch, nhưng là hắn cũng không có ý định tốn hao nhiều như vậy tiên thạch mua sắm tiên ba. Hắn muốn làm một cái cọc không có tiền vốn mua bán, đã lại để cho Vũ Ẩn Hàn cái này coi tiền như rác tốn hao lớn tiên thạch, lại để cho hắn vốn gốc không quy. Nói thực ra, cái kia đóa tiên ba tiểu tính toán lại chân quý, tối đa chỉ giá 300 vạn lượng tiên thạch. Nhưng là, Ngộ Không lại đem giá cả một đường kéo lên tới 700 vạn tiên thạch, cuối cùng nhất hung hăng lừa được Vũ Ẩn Hàn một thanh. Vũ Ẩn Hàn hai mắt màu đỏ tươi, che kín tơ máu, "Tiểu Bạch Kiếm, ngươi lại dám chơi ta?" Lời nói cũng không thể nói như vậy, lão tôn là ở thành toàn ngươi. Ngộ Không cười nói, "Ngươi không phải một lòng muốn tiên ba ư? Ta hiện tại đem nó tặng cho ngươi cái này hiếm thấy, ngươi có phải hay không được cảm tạ ta?" Vũ Ẩn Hàn tức giận đến hoàn toàn điên cuồng. Mặc dù bị Ngộ Không hung hăng lừa được một thành, nhưng là hắn lại tìm không ra phản kích Ngộ Không lý do. Ngộ Không đem tiên ba tặng cho hắn, hắn xác thực được cảm tạ Ngộ Không. Mã Đèo Ẩn, tính toán tiểu tử ngươi hung ác, bản thiếu tông chủ xem như chồng đến trong tay ngươi rồi. Vũ Ẩn Hàn phẫn hận giận dữ, giống giận. Hoàng phủ Ngọc Long tắc thì tại âm thầm may mắn, tôn Ngộ Không xáo lộ thực sâu, nếu như cùng hắn ngạnh gạch đến cùng, chỉ sợ ta cũng sẽ biến thành coi tiền như rác, thằng này thật sự là quá tổn hại rồi. Tiên ba mặc dù tốt, nhưng là tốn hao 700 vạn tiên thạch đi mua sắm, tuyệt đối là ngu xuẩn bên trong chiến đấu bức. Tiểu hầu tử, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn thả vứt bỏ cái kia đóa tiên ba sao? Hòa Liệt Hoàng thấp giọng hướng Ngộ Không truyền âm, hỏi đến. Lão tôn vừa ý thứ đồ vật, tuyệt sẽ không bên cạnh rơi bọn hắn. Ngộ Không ánh mắt lợi hại như chim ưng. Tiên ba rơi xuống Vũ Ẩn Tiên Tông trong tay, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nguyệt Hắc Phong cao dạng, thích hợp làm chuyện xấu, đang lúc sắp nhân lúc, đoạt được mẹ. Hòa Liệt Hoàng đứng nghe, hai mắt sáng ngời, cười cáo giả, tiểu hầu tử, luận xáo lộ, lão phu chỉ phụ ngươi. Nương theo lấy Vân Dục gõ vang ngọc truy, phát ra đinh một tiếng giòn vang, một vòng cuối cùng đấu giá rơi xuống màn che. Chúc mừng Vũ Ẩn công tử thông qua cạnh tranh đạt được cuối cùng nhất thắng lợi, đạt được tiên ba. Mọi người thấy lấy Vũ Ẩn Hàn, cảm thấy hắn tiểu là cái hiếm thấy. Không có người hội hâm mộ. Trái lại, rất nhiều người đều cười nhạo nhìn xem hắn. Tựa như nhìn xem một đầu heo. Tốn hao 7 triệu lượng tiên thạch mua một đóa tiên ba, chậc chậc, Vũ Ẩn Tiên Tông thiếu tông chủ thực sự tiền. Ngu ngốc mới có thể như vậy cạnh tranh. Người trẻ tuổi nột, tiểu là hành động theo cảm tình, cùng tôn công tử hờn dỗi cạnh tranh, cuối cùng ngược lại đem mình cho lừa được. Vân Dục theo trên đài đấu giá đi xuống, tại ánh mắt của mọi người xuống, đi vào Vũ Ẩn Hàn trước người, đem một trương tiến hành giao hàng ngọc bài đưa cho hắn. Nhưng là, đối với cái này cái đại tài chủ, Vân Dục lại không có làm nhiều dừng lại, chỉ là xem kẻ đáng thương tựa như quét Vũ Ẩn Hàn liếc, sau đó, thân thể thức tha đi vào Ngộ Không trước mặt, lộ ra khuynh quốc khuynh thành mỉm cười, nói một tiếng cảm tạ. "Vân Dục, ngươi muốn cảm tạ người không phải là ta sao? Ta mới là của ngươi đại tài chủ." Vũ Ẩn Hàn nhảy dựng lên, núi lửa bộc phát giống như quát. "Thiếp thân xác thực có lẽ cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi là người mua." Vân Dục cười nói, "Thế nhưng mà nếu như không có Tôn công tử, cạnh tranh giá cả căn bản không sẽ đạt tới 700 vạn, cho nên so sánh dưới, ta càng có lẽ cảm tạ hắn. Phải biết rằng, dựa theo Bảo Sơn hành bên trong quy định, tiên ba cuối cùng nhất giá chỉ cần tại 350 vạn là được rồi. Vượt qua cái giá tiền này, Vân Dục có thể đạt được 10 triệu thành. Nói cách khác, nhiều ra 350 vạn, Vân Dục có thể lấy được 35 vạn lượng tiên thạch chỗ tốt phí. Chỗ tốt này phí, đúng là bái Ngộ Không ban tặng." Hai tướng vừa so sánh với so sánh, Vân Dục đương nhiên càng muốn cảm tạ Ngộ Không. "Tiểu Bạch Kiếm, bản thiếu tông chủ muốn làm thịt ngươi." Vũ Ẩn Hàn rút ra bảo kiếm, hét lớn. "Làm càn." Vân Dục sắc mặt hàn xuống, "Tại ta Bảo Sơn hành, còn chưa tới phiên ngươi dương ai." 50 tên Bảo Sơn hành tiên tu xuất hiện ở đây trong, nhìn chằm chằm vào Vũ Ẩn Hàn. Vũ Ẩn Hàn biết rõ Bảo Sơn hành năng lượng, ở chỗ này thì việc tuyệt đối chiếm không được tốt. "Tiểu tử, lấy được tiên ba về sau, ngươi cũng đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích." Nộ Không đạm mạc nói, "Ngươi hay là trước cầu nguyện mình có thể không thể an toàn trở lại Vũ Ẩn Tiên Tông a." Nộ Không buồn nói chuyện, nhất thời dội tỉnh Vũ Ẩn Hàn. Trung quanh có vô số đạo nhìn chằm chằm con mắt theo dõi hắn, lấy được tiên ba về sau, hắn đã biến thành trong mắt mọi người một khối thịt mỡ. Rất nhiều người thậm chí nghĩ cướp đoạt tiên ba, có thể hay không an toàn trở lại Vũ Ẩn Tiên Tông, đã biến thành một kiện phi thường chuyện khó khăn. Không dám ở phòng đấu giá làm nhiều dừng lại, Vũ Ẩn Hàn hung hăng nhìn chằm chằm Nộ Không liếc, mang lấy thủ hạ cùng Bảo Sơn hành tiến hành hết giao hàng, lấy được tiên ba, chuẩn bị vội vàng phản hồi Vũ Ẩn Tiên Tông.
đấu giá hội chấm dứt, mọi người đang nhìn vừa ra trò hay về sau, riêng phần mình tán đi. Ngộ Không cùng Hỏa Liệt Hoàng, Nhu Ma Vương bọn người đi ra phòng đấu giá, đã là nửa đêm. Bên ngoài tràng, bó đuốc tươi sáng, đứng đấy 30 vạn thương long quân. Cầm đầu Hoàng Phủ Ngọc Long nón trụ minh rắc sáng, ánh mắt sấm lánh. Tôn Ngộ Không, người rốt cục đi ra. Hoàng Phủ Ngọc Long cưới một đầu cao lớn hổ hình yêu thú, ngăn lại mấy người đường đi, buồn hoàng tử chờ ngươi đã lâu rồi. Hoàng Phủ Ngọc Long, ngươi thật sự là làm cản, cùng ta đại ca độc thủ, ngươi là muốn chết. Không đợi Ngộ Không tiến lên cùng Hoàng Phủ Ngọc Long thương lượng, Nhu Ma Vương xông đi lên, chỉ vào Hoàng Phủ Ngọc Long cái mũi tức giận mắng. Nhu tướng quân, ngươi cái này cái gọi là đại ca, cũng không có bản lĩnh gì. Hoàng Phủ Ngọc Long chào phúng cười nói, trên đấu giá hội cái gì không có gặp may, hôm nay lại bị ta ngăn ở trong hoàng thành, chắp cánh tránh khỏi, hắn tận thế, tiểu đã tới rồi. Ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn. Ngộ Không đạm mạc cười nói, tại bên trong phòng đấu giá đã ngồi lâu như vậy, tiếp được, lao tôn tiểu hoạt động một chút gân cốt, cùng ngươi cái này hùng hài tử hào hào chơi đùa a. Chương 131, tại đại thánh trước mặt trang bức thiên vương lão tử đều cứu không được ngươi. Tôn Ngộ Không, ngươi thật sự là làm cản. Hoàng Phủ Ngọc Kỳ theo thương long trong quân đi tới, ta đại ca thống quân 30 vạn, đến đây bắt ngươi, chẳng lẽ ngươi tiểu không sợ sao? Lao tôn trong tự điển, chưa bao giờ sợ hãi hai chữ. Ngộ Không đạo. Hừ, thật là một cái cuồng vọng ra hỏa. Hoàng Phủ Ngọc Long hừ lạnh. Hai người các ngươi là chơi với lửa. Nhu Ma Vương điểm chỉ lấy Hoàng Phủ Ngọc Long cùng Hoàng Phủ Ngọc Kỳ, nói, chẳng lẽ việc này sẽ không có hòa giải khả năng sao? Có. Hoàng Phủ Ngọc Long vừa cười vừa nói. Tại sao cùng giải? Nhu Ma Vương hỏi. Không phải bạn bất đắc dĩ, Nhu Ma Vương không hy vọng tại Ngạo Lai quốc đại khai sát giới. Phải biết rằng, Ngộ Không mấy người, hoặc là tiên tu, hoặc là yêu ma, đối phó Hoàng Phủ Ngọc Long chờ phàm nhân, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Lại để cho Tôn Ngộ Không quỳ xuống, cho huynh đệ của ta dập đầu xin lỗi, mặt khác, lại để cho huynh đệ của ta phiến hắn ba cái tát. Hoàng Phủ Ngọc Long thả ra ngân thoại. Đã xong, tiểu tính toán Đại La Kim Tiên đến rồi, đều cứu không được ngươi. Nhu Ma Vương vô cùng đau đớn lắc đầu, Hoàng Phủ Ngọc Long thật sự là thuần tâm muốn chết. Lại để cho Ngộ Không quỳ xuống dập đầu xin lỗi, lại để cho Hoàng Phủ Ngọc Kỳ phiến Ngộ Không ba cái tát. Loại này cuồng ngạo không có bên cạnh lời nói, tiểu tính toán Ngọc Hoàng Đại Đế đều không dám nói ra khỏi miệng. Hoàng Phủ Ngọc Long chính là phàm nhân, lại dám nói ra loại này xúc động Ngộ Không nghịch lân lời nói. Hắn đã thành công đem 30 vạn thương long quân một khối dẫn vào hố lửa. Tôn Ngộ Không, chạy nhanh dập đầu xin lỗi, để cho ta phiến ngươi ba cái tát. Mặt khác, bị nữ hồ cơ lại ngủ cùng ta một đêm, sáng sớm ngày mai ta tiểu tha các ngươi ly khai Ngạo Lai quốc. Hoàng Phủ Ngọc Kỳ dâm tà ánh mắt tại phi vũ hồ cơ trên người tham lam quan sát lấy. Cái này đối với không biết sống chết huynh đệ, một cái so một cái muốn chết. Ngộ Không trên mặt treo lạnh như băng vui vẻ, một bước bước ra, xuất hiện tại Hoàng Phủ Ngọc Kỳ trước mặt. Với anh, một quyền đem Hoàng Phủ Ngọc Kỳ đầu đánh bại, máu tươi từ trong lồng ngực lao tới, hình thành suối phun, bước hơi nóng. Ngao Hoàng Phủ Ngọc Long ngồi xuống hổ hình yêu thú, hoảng sợ chạy thục mạng mở. Tôn Ngộ Không, ngươi lại dám giết huynh đệ của ta, bổn hoàng tử muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hoàng Phủ Ngọc Long vung vẩy roi ra, một chỉ Ngộ Không, hạ đạt tiến công mệnh lệnh. 30 vạn thương long quân, giống như thủy triều xung lại, tiếng kêu rung trời. Ầm ầm, Ngộ Không trong thức hải nổi lên lôi điện phong bạo. Từng đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu xanh ra trời lôi điện, hình thành lôi bạo thiên cương, mang tất cả đi ra ngoài. Cực lớn lôi điện nô lên cao đánh xuống, tựa như hạ nổi lên lôi điện thác nước. 30 vạn thương long quân gào khóc thảm thiết, một đạo lôi điện nổ tung, hơn 1000 tên thương long quân biến thành thi thể nám đen, đại địa bị phách ra một đầu sâu đạt 100 mét khe rãnh. Trên trăm đạo lôi điện cùng cương phong hỗn hợp, mang tất cả mở đi ra, 30 vạn thương long quân quân lính tăng dã, có hơn phân nửa chết oan chết uổng. Hoàng Phủ Ngọc Long sắc mặt tái nhợt, nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Tôn Ngộ Không, ngươi là người hay quỷ? Lão Tôn là Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh. Hoàng Phủ Ngọc Long cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nghĩ lại, đầu ông thoáng một phát, hai mắt trợn tròn, ngươi là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương. Đã thành, Lão Tôn là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi đêm nay muốn đi Diêm Vương chỗ đó đưa tin rồi. Ngộ Không thần sắc đạm mạc hướng Hoàng Phủ Ngọc Long đi đến. Trước cuồng ngạo Hoàng Phủ Ngọc Long hai chân kẹp lấy tọa hạ hổ hình yêu thú, quay người bỏ chạy. Hai vị quốc sư, có người muốn giết ta, các ngươi còn không mau mau nhiệt thân. Bá, bá. Hoàng cung ở chỗ sâu trong, hai đạo kiếm quang nhanh như điện chớp bay tới. Một đạo kiếm quang đâm về Ngộ Không mi tâm khí hải, một đạo kiếm quang đâm về Ngộ Không bụng dưới đan điền. Ngộ Không chém ra hai quyền, đem kiếm quang đánh bay. Hai gã mặc màu xám bảo phục tiên tu xuất hiện tại Ngộ Không trước mặt, ngăn lại đường đi. Tôn công tử, xem tại lão hủ trên mặt mũi, có thể phóng đại hoàng tử một con ngựa. Một gã lao giả, tay phủ râu dài, vương cái giá đỡ, thập phần trang bức nói, thật sự là buồn cười, mặt mũi của ngươi rất đáng tiền, cút ngay cho ta. Ngộ Không một câu vểnh lên trở về, tránh được hai gã quốc sư mặt mo đỏ bừng. Nghiêm xúc, bổn quốc sư biết rõ ngươi là hầu tinh biến thành, đã như vậy không tán thưởng, bổn quốc sư liền đem ngươi đánh chính là hiện ra nguyên hình. Hai gã quốc sư đến từ Mục Giã Tiên Tông, tu vi đạt tới địa tiên cấp bậc, phi thường tự phụ. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần hai người liên thủ, tất nhiên sẽ đem Ngộ Không lập tức toi ở dưới thân kiếm. Lưỡng thanh phi kiếm bị hai người thao túng, kiếm khí theo kiếm thể trong bay ra ngoài, hình thành kiếm vũ. Yêu hầu, đi chết đi. Kiếm khí như gió táp mưa rào, đem hư không cắt liệt, đại địa chạm xuất ra đạo đạo vết kiếm. Hầu Vương diệt thế quyền. Ngộ Không một quyền oanh ra đi. Khủng bố quyền ảnh so phong ốc còn muốn lớn hơn, đem không vài đạo kiếm khí chấn vỡ hoặc là đánh bay. Hai gã quốc sư bị oanh bay ra ngoài, trực tiếp bị đánh bạo, hóa thành hai luồng huyết vụ. Ngộ Không vừa xài bước đi ra ngoài, mũi chân chĩa xuống đất,
hướng trong chạy trốn đại hoàng tử hoàng phủ Ngọc Long bạo bắn xuyên qua. Người tại giữa không trung, Ngộ Không nhắm ngay hoàng phủ Ngọc Long đầu đá ra một cước, một cái đá ngang quét ra đi, mang ra bén nhọn khí bạo âm thanh. Hoàng phủ Ngọc Long kêu thảm một tiếng, theo hổ hình yêu thú bên trên té rớt xuống dưới. Ngộ Không như đạn tháo, nổ bắn ra xuống dưới, bàn chân trùng trùng điệp điệp đạp tại hoàng phủ Ngọc Long trên ngực. Phốc, một ngụm lớn máu tươi phun ra đến, ngực xương sườn bị dẫm vỡ. Đại địa dạn nứt mở đi ra. Ngộ Không một cước kia lực lượng thật sự quá kinh khủng. Hoàng phủ Ngọc Long nằm ở nghiền nát hố to ở bên trong, vừa sợ lại đều. Chuyện cho tới bây giờ, hắn mới biết được, hôm nay hắn chọc tới là người nào. Nghĩ đến vừa rồi vậy mà lại để cho Ngộ Không quỳ xuống dập đầu, hướng Hoàng phủ Ngọc Kỳ xin lỗi, còn lại để cho Hoàng phủ Ngọc Kỳ thưởng Ngộ Không ba cái tát, Hoàng phủ Ngọc Long tiểu từng đợt nghĩ mà sợ. Nhị đệ ai nhị đệ, ngươi thật sự là hại chết đại ca á. Hoàng phủ Ngọc Long không ngừng tiêu khổ. Hòa Liên Hoàng cùng Phi Vũ Hổ Cơ đi tới, đứng tại Ngộ Không bên người. Tiểu hầu tử, những cái kia đảo tẩu Thương Long quân làm sao bây giờ? Hòa Liên Hoàng hỏi. Một tên cũng không để lại. Xử lý. Vô tận hỏa diễm từ dưới đất dâng lên đến, lập tức hóa thành biển lửa, thôn phệ đảo tẩu Thương Long quân. 30 vạn Thương Long quân, hài cốt không còn, bị đốt thành tro bụi, tan thành mây khói. Tôn đại thánh tha mạng, mạo phạm ngài, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ta biết lỗi rồi. Hoàng phủ Ngọc Long bị sợ choáng váng, mang đi ra 30 vạn Thương Long quân, giơ tay nhấc chân giàn tan thành mấy khói, liền chút xương cốt bột phấn đều không có lưu lại. Nộ Không bọn người năng lượng thật sự quá kinh khủng. Trước còn không ai bị nổi Hoàng phủ Ngọc Long, vội vàng như cháu trai tựa như cầu xin tha thứ. Ngươi trẻ tuổi, đừng giả vờ bức, trang bức gặp sẽ đánh, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Hiểu, tại hạ đã hiểu. Trang bức cần cẩn thận, coi chừng bị cao a. Tại Nộ Không trước mặt trang bức, càng là muốn chết. Bởi vì đại thánh muốn trang bức, bất luận kẻ nào đều được đường. Trang luồn của mình, để cho người khác không bức có thể trang, đây mới là trang bức cảnh giới cao nhất. Đã ngươi đã tại lao tôn trước mặt trang bức, muốn trả giá thật nhiều, tha thứ ngươi, đó là không có khả năng, cho nên, ngươi hay là đi chết đi. Ngộ Không nói phong khinh vân đạm. Trước khi chết Hoàng phủ Ngọc Long, lại sợ hãi tới cực điểm. Chương 132, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Ngạo Lai quốc phía đông nam, một đầu trong núi trên đường nhỏ. Vũ ẩn hàn bọn người cưỡi kiếm răng báo yêu thú, gào thét mà qua. Bóng cây ở bên cạnh nhanh chóng lui về phía sau, tiếng gió tại bên tai vụ vụ băng lên. Thiếu tông chủ, chúng ta đã tránh thoát ba đợt công kích, có lẽ không có người lại đoạt tiên ba đi à nha. Một gã phàm tiên mệt mỏi thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi. Mèo, bén nhọn tiếng xe gió trước mặt mà đến. Một chỉ hồng sắc mũi tên nhọn đâm thủng tên kia phàm tiên đầu lâu, đưa hắn theo kiếm răng báo trên lưng đánh bay ra ngoài, một mực đính tại con đường bên cạnh trên cành cây. Chính đang chạy vội kiếm răng báo, cả kinh hai vó trước dương lên, bản năng hướng về sau rút lui. Có người đánh lén. Vũ ẩn tiên tông tu sĩ rất nhanh bố thành chiến trận, đem thiếu tông chủ Vũ ẩn hàn vây ở chính giữa. Xa xa trong rừng cây, lờ mờ cường hành tiên lực như là từng đạo nhan sắc tất cả không giống nhau tấm lụa phi sông mà ra. Vũ ẩn hàn, giao ra tiên ba, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Bóng người màu đen từ trong rừng rậm nhảy lên đi ra, tựa như ẩn nút manh thú nhảy ra bắt con mồi, sát khí đằng đằng. Hừ, các ngươi đã là đợt thứ tư kẻ đánh lén rồi, muốn trong tay của ta tiên ba, cầm thực lực nói chuyện. Các trưởng lão, giết. Vũ ẩn hàn không hổ là Vũ ẩn tiên tông thiếu tông chủ, có một lượng âm tàn độc ác như tình, mặc dù đụng phải cản đường cướp bóc ăn hắc cơm chủ nhân, cũng là không chút nào sợ hãi. Vũ ẩn tiên tông đại trưởng lão nghe được thiếu tông chủ mệnh lệnh, lúc này xuất lĩnh phần đông tu sĩ nổ bắn ra đi. Giữa rừng núi, tiếng kêu nổi lên bốn phía, tiên lực tiếng ba chạm giống như kinh lôi, ầm ầm nổ vang. Vì có thể thuận lợi đem cạnh tranh lấy được tiên ba tiễn đưa về sân môn, Vũ ẩn tiên tông xuất động đều là nhất đẳng cường giả, tu vi của bọn hắn toàn bộ đạt tới địa tiên cấp bậc, hơn nữa trưởng kỳ chịu đựng huyết ảnh cùng ánh đao tẩy lễ, chiến lực phi thường khủng bố. Hai gã cướp bóc người vung mạnh động chiến binh, hướng các trưởng lão bổ giết đi qua. Chiến binh phá không, phát ra nước nở nghẹn ngào tiếng rít, hàn long lánh. Các trưởng lão như quỷ ảnh giống như đột nhiên theo tại chỗ biến mất, lưu lại một đạo khói đen. Sau một khắc, hai gã cướp bóc người sau lưng thưa không bật mèo, các trưởng lão thân ảnh hiện ra đến. Chỉ thấy khoẹt miệng của hắn nhếch lên, giữ tợn cười lạnh. Các trưởng lão hai tay đen kịt, như màu đen trưởng đao đâm ra đi, đục lỗ hai gã cướp bóc người lồng ngực, đem trái tim móc ra. Lúc nhích hồng sắc trái tim tại các trưởng lão trong tay rất nhanh héo rút khô quắt xuống dưới, liền giống bị rút sạch hơi nước táo đỏ, rất nhanh múc mèo biến nát. Chứng kiến cái này khủng bố một màn, không ít ăn hắc cơm cướp bóc người sợ tới mức run rẩy, e ngại không thôi. Vũ ẩn tiên tông là tà ác tông môn, bọn hắn chuyên môn móc xuống tu sĩ khí quan, hấp thu huyết dịch tinh hoa, mọi người cẩn thận. Một gã đầu chọc gác hắn dặn dò lấy đồng bạn, bắt giặc trước bắt đua, chỉ cần bắt được Vũ ẩn hàn, bọn hắn chỉ có thể thúc thủ chịu chói, ngoan ngoãn giao ra tiên ba. Đầu chọc gác hắn diện mục dữ tợn, vung mạnh động hai thanh cự truy, đánh tới hướng Vũ ẩn hàn. Cưỡi kiếm răng báo bên trên Vũ ẩn hàn, thần sắc cấm lãnh, ánh mắt lợi hại như điện. Chứng kiến đầu chọc gác hắn đánh tới, hắn cũng không có kinh hoàng. Ta tại phòng đấu giá thời điểm tiểu thụ đã đủ rồi tôn ngộ không điều khí, hôm nay liền các ngươi những này tạp chủng cũng dám đánh ta chủ ý. Tất cả đều đi chết đi a. Vũ ẩn hàn hai tay đột nhiên biến trường, chảo nát thép tinh hốn làm bằng sắt tạo hai thanh cự truy, khấu trừ tại đầu chọc gác hán trên trán. Đầu chọc gác hán kinh hãi. Vũ ẩn hàn ngón tay sắc bén như là truy thủ, cắt đầu chọc gác hán sọ, đem thứ hai góc móc ra, như uống sữa tươi tựa như uống một hơi cạn sạch. Quá ngon. Vũ ẩn hàn màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm láp lưu lại tại bên môi màu trắng óc. Một đám không biết sống chết ra hỏa, còn vọng tưởng cướp đoạt bản thiếu tông chủ tiên ba, theo ta thấy, các ngươi tất cả đều là qua đi tìm cái chết.
Các trưởng lão, tốc chiến tốc thắng, không muốn thả qua một cái. Vũ ẩn hàn theo kiếm răng báo trên lưng bay vút xuống dưới, gặp người liền giết, không phải hút khô cướp bóc người bóc, tự là ăn tươi thứ hai trái tim. Còn có cướp bóc người, bị vũ ẩn hàn hút hết toàn thân cốt tủy mà chết. Ngắn ngủn nửa cái chung, chiến đấu giải quyết, trên mặt đất nằm một mảng lớn tử thi. Liên tục bốn sóng cướp bóc người, đều bị vũ ẩn hàn giải quyết hết, lại để cho vũ ẩn hàn tê liệt chủ quan, vương lòng cảnh giác. Thiếu tông chủ, phía trước phát hiện chiến đấu, chúng ta nếu không mau mau đến xem. Một gã chạm gác ngầm chạy về đến bẩm báo nói. A, chiến đấu. Song phương đều là người nào? Vũ ẩn hàn hỏi. Hình như là Bách Hoa Tiên Tông cùng Mục Giã Tiên Tông tu sĩ đã đánh nhau. Vũ ẩn hàn hai mắt sáng lên, Bách Hoa Tiên Tông tu sĩ đều là đại mỹ nữ a thiếu tông chủ, nếu như không xuất ra lão phu sở liệu, nhất định là hai đại tiên tông tu sĩ đạt được bảo vật về sau, giống như chúng ta, đều từ nhỏ lộ ly khai, lúc này mới tại trong rừng sâu núi thẳm gặp được, song phương lẫn nhau khởi ác ý, vì vậy đánh đập tàn nhẫn, cướp đoạt đối phương bảo vật. Các trưởng lão phân tích nói đạo. Có đạo lý. Vũ ẩn hàn gật gật đầu, nói, nếu như ta chỗ nhớ đúng vậy lời nói, lần đấu giá này hội, Bách Hoa Tiên Tông đập đã đến một thanh thất tinh long kiếm, mà Mục Giã Tiên Tông tắc thì lấy được một bộ vô cực tinh trụ, cái này hai kiện đều là tốt bà bối. Vũ ẩn hàn hai mắt tỏa ánh sáng nói, các trưởng lão, bản thiếu tông chủ muốn làm một phiếu ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi mua bán. Thiếu tông chủ, vì ngăn ngừa phức tạp, chúng ta hay là nhanh lên chạy về tông môn a. Các trưởng lão cẩn thận đề nghị đạo. Vũ ẩn hàn lắc đầu, các trưởng lão, ngươi thật sự là quá cẩn thận rồi. Bách Hoa Tu là một vị làm cho người thèm chảy nước miếng tiểu mỹ nhân, nếu như cái này phiếu vé mua bán chúng ta làm thành, không chỉ có thể được đến hai kiện bảo vật, Bách Hoa Tiên Tông sở hữu nữ tu đều là của chúng ta rồi. Ta biết rõ ngươi đối với Quỳnh Hoa bà so sánh cảm thấy hứng thú, sau khi chuyện thành công, bản thiếu tông chủ đem Quỳnh Hoa bà tặng cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Vũ ẩn hàn vừa cười vừa nói, nghĩ đến Quỳnh Hoa bà bộ dạng thùy mị vẫn còn sắc đẹp, các trưởng lao động tâm rồi. Vũ ẩn tiên tông rất nhiều tà tu nghe được làm thành cái này phiếu vé mua bán về sau, thiếu tông chủ hội khen thưởng bọn hắn Bách Hoa Tiên Tông mỹ nữ, từng cái hưng phấn như đánh nữa máu gà tựa như, khoe miệng chảy nước miếng, hận không thể lập tức ôm mỹ nhân uy. Đã như vậy, hết thảy toàn bộ bằng thiếu tông chủ định đoạt ra. Các trưởng lão cải biến trước chủ ý tốt. Mọi người nghe ta hiệu lệnh, thuyết phục các trưởng lão. Vũ ẩn hàn vung tay lên, xuất lĩnh phần đông tà tu, cưỡi kiếm giang báo, hướng tiền phương chiến trường phóng đi. Tây cối ung tùm, núi đá dốc đứng, hiểm ác núi non trùng điệp chính giữa, chiến đấu kịch liệt đang tại hừng hực khí thế triển khai. Bách Hoa Tiên Tông cùng Mục Giã Tiên Tông không ngừng có tu sĩ ngã xuống, tử thi nằm đầy đất, máu tươi đem bụi cỏ cùng nham thạch nhuộm thành hồng sắc. Mục Giã Tiên Tông công kích phi thường lăng lệ ác liệt, Bách Hoa Tiên Tông nữ tu tại Bách Hoa Tu dưới sự dẫn dắt, ở vào bị động phòng ngự trạng thái. Mục Chân Phong, chúng ta Bách Hoa Tiên Tông cùng ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây không thủ, vì sao đột nhiên hướng chúng ta phát động tập kích? Bách Hoa Tu dựa lưng vào một khối đại thạch, thể lực chống đỡ hết nổi phẫn nộ quát. Chương 133, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Bị Bách Hoa Tu trách cứ, Mục Trần Phong nếu không giận, ngược lại cười lạnh. Giao ra thất tinh long truyền kiếm, thà các ngươi không chết. Mục Trần Phong đạo. Thử. Các ngươi Mục Giã Tiên Tông vô cực tinh trụ, chúng ta Bách Hoa Tiên Tông cũng muốn nhung chạm. Quỳnh Hoa bà cương liệt quát lạnh. Không biết sống chết lao già kia, xuống địa ngục a. Mục Trần Phong lấy ra một khối mặt kính hình dạng pháp bảo, đánh ra một đạo màu xám tự quang. Quỳnh Hoa bà cũng không yếu thế, lấy ra một miếng kim châm đánh đi ra ngoài, hào quang thoáng hiện, kim quang hóa thành một chỉ chim yến tước, đem màu xám tự quang hấp thu. Hai đại tông môn lâm vào vô cùng lo lắng tử chiến, chém giết dị thường thảm thiết. Một khối bất ngờ nham thạch đằng sau, Vũ ẩn hàn dẫn người chạy tới nơi này. Vũ ẩn tiên tông tu sĩ không có lập tức ra tay, mà là thò ra nửa cái đầu, quan sát trong tràng tình hình chiến đấu. Ha ha, đánh đi, thực lực của hai bên càng là tiêu hao, chúng ta càng có thể không cần tốn nhiều sức, đưa bọn chúng một mẹ hốt gọn. Vũ ẩn hàn âm thầm cười lạnh. Lúc này, hắn thập phần đắc ý nếu như có thể đem Bách Hoa Tiên Tông cùng Mục Giã Tiên Tông một ngụm ăn hết, thanh danh của hắn tại Vũ ẩn Tiên Tông ở bên trong, tất nhiên tăng bọn. Về sau tiếp nhận phụ thân tông chủ vị, nhất định thuận lý thành trương. Lao thiên gia là ở thành toàn ta. Vũ ẩn hàn âm hiểu cười. Bản thiếu tông chủ muốn đem tại Tôn Ngộ Không chỗ đó mất đi mặt, toàn bộ tìm trở về. Phải biết rằng, Vũ ẩn hàn bị đại thánh lừa bịp tốn hao 7 triệu lượng tiên thạch, mới mua được một đóa tiên ba. Nếu như bị Vũ ẩn Thương Lan biết rõ nhi tử như vậy phá sản, nhất định sẽ bị hung hăng cờ trách. Nhưng là, chỉ cần Vũ ẩn hàn đem Bách Hoa Tiên Tông cùng Mục Giã Tiên Tông tu sĩ một mẹ hốt gọn, từ trên người bọn họ tìm ra tiên thạch, đầy đủ đền bù chính mình phá sản lỗ thủng. Vũ ẩn hàn thư giãn thích thì khuấy động lấy tính toán, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, hắn hội xuất lĩnh Vũ ẩn Tiên Tông tu sĩ, như mãnh hổ giống như giết đi ra ngoài. Đã đắc tội không nổi đại thánh, thì Bách Hoa cùng Mục Giã hai đại tiên tông xuất khí. Mục Trần Phong thân là Mục Giã Tiên Tông tông chủ, hiển nhiên đánh giá thấp Bách Hoa Tiên Tông thực lực. Đang liều tận sức của chín châu hai hổ về sau, rốt cục đem Bách Hoa Tu cùng Quỳnh Hoa bà bọn người đánh bại. Mà lúc này, Mục Giã Tiên Tông cường giả cũng tử thương hơn phân nửa. Thiện nhân, đem thất tinh long truyền kiếm giao ra đây. Mục Trần Phong một cước đạp tại Bách Hoa Tu trên lực, đem thứ hai giẫm được thổ huyết. Mục Trần Phong, có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta. Bách Hoa Tu cương liệt hồi đáp, thân là Bách Hoa Tiên Tông tông chủ, nàng hiểu được khả sát bất khả nhục đạo lý. Hừ, muốn chết. Không dễ dàng như vậy. Mục Trần Phong âm hiểm cười nói, tự coi như ngươi không nói ra thất tinh long truyền kiếm hạ lạc, ta cũng biết ở nơi nào. Nói xong, Mục Trần Phong một kiếm đem Bách Hoa Tu đỉnh đầu nhụy hoa chém xuống đến. Trong nhụy hoa có một cái túi thơm, đó là Bách Hoa Tu chứa vật không gian. Thất tinh long truyền kiếm tiểu tàng tại đâu đó. Bách Hoa Tu quá sợ hãi, làm bộ muốn nhảy lên, cướp đoạt long truyền kiếm, đồ vô sỉ, đem bổn tông long truyền kiếm trả lại cho ta.
Mục Trần Phong hung hăng một cước, đem phản kháng Bách Hoa Tu trùng trùng điệp điệp dẫm lên trên mặt đất. Long Tuyển kiếm là của ta, mà ngay cả ngươi cũng là bổn tông người. Mục Trần Phong giơ Long Tuyển kiếm, rào rạt cười to. Ngươi muốn làm gì ta? Bách Hoa Tu hỏi. Trước kỳ chèn sau giết. Mục Trần Phong sắc híp mắt nhìn xem Bách Hoa Tu, cười nói, đương nhiên, nếu như ngươi biểu hiện tốt lời nói, bổn tông có thể cho ngươi làm của ta dùng nô. Cái gọi là dùng nô, tự là tính nô lệ. Vô sỉ, thật sự là vô sỉ. Đúng lúc này, nham thạch đằng sau vang lên một cái trào phúng thanh âm, không thể tưởng được xưng quân tử Mục Mục tông chủ, dĩ nhiên là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Ai? Mục Trần Phong đông nhiên quay người, chằm chằm vào nham thạch đằng sau, quát chói tai. Vũ ẩn Hàn xấu xa mà cười cười, xuất lĩnh Vũ ẩn Tiên Tông cường giả, theo nham thạch đằng sau lao tới. Dĩ nhiên là ngươi cái này thằng danh con. Chứng kiến là Vũ ẩn Hàn, Mục Trần Phong khí không đánh một chỗ đến, mà ngay cả phụ thân ngươi cũng không dám cùng ta nói như vậy, ngươi vậy mà trào phúng lao phu là ngụy quân tử. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Vũ ẩn Hàn đáng tiếc nhìn xem bị Mục Trần Phong giẫm nát dưới chân Bách Hoa Tu, chậc chậc nói, như vậy tiểu diễm ướt át một đóa hoa tươi, lại bị ngươi như vậy trà đạp, thật sự là phung phí của trời a. Sú tiểu tử, ngươi muốn làm gì, nói thẳng. Mục Trần Phong đạo, giao ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm cùng Vô Cực tinh trùng, thả Bách Hoa Tiên Tông phần đông nữ tu, sau đó kẹp lấy cái đôi xéo đi. Mục Trần Phong tức giận đến nổi trận lôi đình, ngươi muốn ăn hạ thực. Ít nói nhảm, hoặc là chết, hoặc là lăn, hai chọn một, ta kiên nhẫn có thể thập phần có hạn. Vũ ẩn Hàn đuốt trong tay chiến binh, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Đồ hỗn trướng, lão phu liều mạng với ngươi. Mục Trần Phong chưa từng có thụ qua bực này vô cùng nhục nhã, lập tức rút ra chiến binh, tự muốn kết quả mất Vũ ẩn Hàn, dùng tuyết mối hận trong lòng. Các trưởng lão, cái này không tán thưởng lão già kia giao cho ngươi rồi. Thiếu tông chủ yên tâm. Các trưởng lão tế ra tiên lực, ngăn lại Mục Trần Phong, cùng đối phương chiến cùng một chỗ. Lúc này, Mục Giá Tiên Tông tu sĩ khác cũng liều chết phản kháng. Nhưng là, trải qua cùng Bách Hoa Tiên Tông một trận chiến, Mục Giá Tiên Tông nguyên khí đại thường, căn bản không phải là đối thủ của Vũ ẩn Tiên Tông. Vô dụng bao lâu, các trưởng lão liền đánh bay Mục Trần Phong chiến binh, đánh nát thứ hai đầu gối, đem hắn một mực chế phục trên mặt đất. Còn lại Mục Giá Tiên Tông tu sĩ bị toàn bộ chu sát, óc, trái tim hoặc là đan điền bị móc ra, bị Vũ ẩn Tiên Tông tà tu tham lam ướt. Lão già kia, vốn ta có thể thả ngươi một con đường sống, đã ngươi không tán thưởng, tự trách không được ta rồi. Vũ ẩn Hàn cười lạnh ngồi xổm người xuống, màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm môi, nói ra. Mục Trần Phong sợ hãi, bởi vì hắn đã sớm nghe nói, Vũ ẩn Tiên Tông tu luyện tiên thuật phi thường tà môn, cái này tông môn là Đông Thắng Thần Châu tà ác nhất môn phái. Đường Đường Tiên Tiên tủy não khẳng định uống rất ngon a, ta muốn nếm thử. Vũ ẩn Hàn lộ ra thập phần tham lam bộ dáng. Thằng danh con, ta và ngươi phụ thân tốt xấu cũng có vài phần giao tình, ngươi không thể đối với ta như vậy. Mục Trần Phong dùng sức dây dụ lấy, chỉ muốn thoát khỏi các trưởng lao khống chế. Nhưng là, Mục Trần Phong đem hết toàn lực, lại nhưng không làm nên chuyện gì. Vũ ẩn Hàn le lưỡi ra, càng ngày càng dài, biến thành hai cái phân nhánh quả tử, với vào Mục Trần Phong lỗ mũi, hút lấy thứ hai tủy não. Bạch Hoa Tu bọn người xem thập phần buồn nôn nôn mửa liên tu. Bọn tỷ muội, chúng ta nhanh lên chạy khỏi nơi này. Bạch Hoa Tu theo trên mặt đất đứng lên, cùng Bình Hoa bà bọn người hai bên cùng ủng hộ lấy, ý đồ ly khai. Châm đã, ta không có lên tiếng, ai cho các ngươi đã đi ra? Vũ ẩn Hàn thu hồi đầu lưỡi, vẫn chưa thỏa mãn chép miệng a lấy miệng. Vũ ẩn Hàn, ngươi muốn như thế nào? Bạch Hoa Tu bọn người bị vây ở một khối đại thạch đồ trang sức trước, nhìn qua xuống lại đi lên Vũ ẩn Hàn, trầm giọng quát hỏi. Bản thiếu tông chủ cũng không muốn như thế nào, chỉ cần các ngươi thuận theo ta, ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Vũ ẩn Hàn cười âm hiểm xảo trá. Hừ. Ngươi so Mục Trần Phong cái kia ngụy quân tử còn muốn độc ác vạn lần, lại để cho tỷ muội chúng ta thần phục với ngươi, mơ tưởng. Ở tiểu nương bị còn rất cương liệt. Bạch Hoa Tu càng phản kháng, Vũ ẩn Hàn lại càng hưng phấn. Vũ ẩn Hàn, ngươi chuyện xấu làm tận, ác chuyện làm tuyệt, tôn công tử lá sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu nương bị, ngươi im miệng cho ta. Nghe được nộ không, Vũ ẩn Hàn tiểu tạt bao. Bởi vì tại nộ không trước mặt bại té ngã, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn nhắc tới cái kia kiêng kỵ danh tự, đều lại để cho Vũ ẩn Hàn như là bị dẫm vào đuôi mèo đồng dạng, nổi trận lôi đình. Tôn nộ không tiểu tính toán buồn sự lại cao, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nếu như hắn lúc này xuất hiện tại bổn công tử trước mặt, ta sẽ ngay trước mặt ngươi đưa hắn rút gân lột ra, hút khô ta tủy não, chịu hết dịch. Vũ ẩn Hàn hồn hển này sinh ác độc đạo, như là tại che giấu lòng của mình hư. A, khẩu khí thật lớn, lão tôn nghe xong, thật sự là rất sợ hãi a. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc sau lưng Vũ ẩn Hàn vang lên. Vũ ẩn Hàn được nghe, sắc mặt nhất thời như giữa ban ngày đã gặp quỷ tựa như, trở nên vô cùng đặc sắc. Chương 134, ngoại trừ chết hay là chết. Tiểu Bạch Kiểm, dĩ nhiên là ngươi. Vũ ẩn Hàn đỗng nhiên quay người, nhìn qua biến thành tuấn lãng bạch y công tử Tôn Đại Thánh, kinh ngạc nói. Nộ không chầm chầm vào Vũ ẩn Hàn, trên khóe miệng bật lên tràn ngập trêu tức hương vị. Ngươi muốn làm gì? Vũ ẩn Hàn cảnh giác mà hỏi. Chứng kiến ngươi ăn hắc thực, lão tôn trông mà thèm, cũng muốn đoạt ngươi một phiếu. Nộ không hắc vừa cười vừa nói. Hỗn đản, ngươi lại đem chủ ý đánh tới bản thiếu tông chủ trên người. Vũ ẩn Hàn thẹn quá hóa giận, chửi bậy. Phải biết rằng, cho tới nay, chỉ có Vũ ẩn Hàn đoạt người khác, cho tới bây giờ không ai dám đoạt hắn. Hiện tại, nộ không nhảy ra, ý định hắc tán hắc, cưỡng ép ăn tươi Vũ ẩn Hàn cướp đến tay bà bối. Khó trách Vũ ẩn Hàn hội như tạc mao gai nhím đồng dạng, nổi giận cực kỳ khủng khiếp. Tiên ba là lão tôn, đem bảo bối giao ra đây, ngươi có thể an toàn xéo đi rồi. Đúng rồi, Thất Tinh Long Tuyển kiếm cùng Vô Cực tinh trụ cũng toàn bộ lưu lại. Còn có, Bạch Hoa Tiên Tông nữ tu cũng toàn bộ cho lão tôn thả. Nộ không đưa ra ba điều kiện đồng thời,
Vũ ẩn Hàn sắc mặt càng phát ra khó nhìn lên. Tiểu Bạch Kiểm, đừng si tâm vọng tưởng rồi, ngươi để ba điều kiện, ta một cái đều sẽ không đáp ứng. Vũ ẩn Hàn nhe răng cười lấy, đấu giá đại hội bên trên, ngươi lừa bịp được ta tốn hao 7 triệu lượng tiên thạch, mới lấy được tiền ba, khoản này sổ sách, bản thiếu tông chủ đang muốn với ngươi hảo hảo tính tính toán toán. Vũ ẩn Hàn, ngươi giống như Mục Trần Phong, đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chủ nhân, đã như vậy, lão tôn sẽ thanh toán ngươi đi. Đại thánh nhíu mày, kim cô đồng rút ra, trùng trùng điệp điệp cắm vào dưới mặt đất. Răng rắc từng đạo khe hở theo kim cô đồng chung quanh lan tràn mở đi ra. Bá. Vũ ẩn Hàn bàn chân mạnh mà đạp lên mặt đất, thân hình cung lên, như một quả đạn tháo, nổ bắn ra hướng Ngộ Không. Thù mới hận cũ, ta muốn với ngươi hảo hảo tính tính toán toán, tôn Ngộ Không, đi chết đi. Vũ ẩn Hàn đánh ra một đoàn mảnh liệt màu đen sương mù, khói đen đến mức thảo mộc nhanh chóng héo rũ, nham thạch hòa tan, biến thành cháy đen. Ngộ Không rút ra kim cô đồng, đánh ra một đạo hình quạt vòng tròn, hướng Vũ ẩn Hàn luân nện qua đi. Khói đen bị đánh nát, phát ra nặng nề phanh tiếng nổ, bốn phía khuyết tán lấy. Lão Ngưu, Tiểu Giao, giúp ta giải cứu Bách Hoa Tiên Tông nữ tu. Ngộ Không truyền âm qua, Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương bọn người nhận được mệnh lệnh, lập tức ra tay, thẳng hướng vây khốn Bách Hoa tu bọn người Vũ ẩn Tiên Tông tu sĩ. Hòa Liên Hoàng cũng không có ra tay, mà là lao thần tại ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Nói thực ra, loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản không dùng đến hắn ra tay. Chỉ cần Ngộ Không có thể giải quyết sự tình, Hòa Liên Hoàng một mực sẽ không tham dự. Quân quýt chặt lấy Vũ ẩn Hàn giống như một đầu chó điên, điều động khói đen, liên tục công hướng Tôn Đại Thánh. Chỉ cần giết mất ngươi, tiểu sẽ không còn có người cùng ta cướp đoạt vân dụng. Tiểu Bạch Kiểm, đã ngươi chủ động đưa tới cửa đến muốn chết, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Hắc vụ tử quang. Vũ ẩn Hàn chấp tay hành lễ, mạnh mà lẫn nhau đánh ra. Giang giác. Lòng bàn tay chung quanh hư không bị đánh nát. Từng đạo thẳng tắp tử quang giống như lợi kiếm, hỗn hợp có màu đen sương mù, đâm về Ngộ Không. Một tảng đá lớn bị đục lỗ, nhất thời bạo tạc. Phàm là màu đen tử quang chiếu xạ đến địa phương, đại địa ra bị nẻ, biến thành nát bấy, nhanh chóng hoang mạc hóa. U Minh Cựu Tự Mật chi tiên tự mật. Ngộ Không né tránh từng đạo tử quang đâm kích, thi triển U Minh chi thuật, cùng Vũ ẩn Hàn đối chiến. Một cái đấu đại thiên tự, theo Ngộ Không trên người bay ra ngoài. Trời xanh biến sắc, vô cùng vô tận năng lượng điên cuồng hướng lên trời bảng chú giải thuật ngữ tụ. Màu đen tiên tự biến lớn, giống như tiểu sơn, trùng trùng điệp điệp trấn áp tại Vũ ẩn Hàn trên đỉnh đầu. Vũ ẩn Hàn không cách nào thừa nhận cự lực, hai đầu gối quỳ xuống, túi đầu xuống, một ngụm máu tươi nhả trên mặt đất. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi như thế nào hội U Minh chi thuật? Vũ ẩn Hàn vừa sợ vừa giận, hỏi: "Bản đại thánh hội bí thuật có thể nhiều hơn, ngươi muốn hay không từng cái nếm thử?" Ngộ Không chế nhạo nói: "Ngươi là không thắng được ta." Vũ ẩn Hàn nổi giận, sương mù đột. Đột nhiên, Vũ ẩn Hàn theo tại chỗ biến mất, hóa thành một đám màu đen sương mù, thoát khỏi thiên tự mật chân áp. Ngộ Không phía sau hư không phát sinh rất nhỏ và mèo, một đám sương mù phảng phất tóc đi, quỷ dị hiện ra đến. Huyết vụ vòi rồng. Vũ ẩn Hàn cắn nát ngón tay, đem một giọt máu tươi đánh vào sương mù chính giữa. Tóc đi lớn nhỏ khói đen cấp tốc biến hồng biến lớn. Một giây đồng hồ về sau, biến thành liên tiếp thiên địa khổng lồ vòi rồng, có được hủy thiên diệt địa uy năng, mang tất cả mở đi ra. Mục Trần Phong chờ Mục Giã Tiên Tông tu sĩ tử thi đều bị hút vào vòi rồng ở trong. Huyết sắc quang mang hiện ra, như là nộ long, xoay tròn lấy hủy diệt hết thảy. Khó trách Vân Dục cô nương đối với ngươi không có hảo cảm, giống như loại người như ngươi nham hiểm độc ác tà tu, nuốt người khác khí quan tăng cường bản thân tu vi, cái nào cô nương nguyện ý với ngươi? Nộ Không chế nhạo một câu, khống chế cân đổ vân, vây quanh màu đỏ như máu vòi rồng, phi thiên mà lên. Huyết vụ vòi rồng phi thường to lớn, đường kính đạt trăm trượng. Nộ Không thân ảnh tại vòi rồng chung quanh lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Vũ ẩn Hàn điều động vòi rồng, đem toàn thân tiên lực rót vào trong đó, muốn đem Nộ Không hấp xả đi vào. Nhưng là, Nộ Không cân đổ vân, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tiểu bay đến vòi rồng đỉnh. Kim cô đồng lóe ra kim sắc quang mang, tại Nộ Không ý niệm điều khiển xuống, biến thành một căn dài đến ngàn mét kim sắc thiết đồng. Nộ Không đầu hướng về sau ngưỡng, thân thể phản cùng, hai tay vung mạnh động kim cô đồng, mang ra một đạo kinh thiên kim sắc vòng tròn, dài ngàn mét kim sắc thiết đồng theo huyết vụ vòi rồng đỉnh vỗ xuống, bổ một phát đến địa phương. Âm ầm vòi rồng tán loạn. Vũ ẩn Hàn đầu lâu bị nện chảy máu lỗ thủng, chật vật đánh bay mở đi ra. Thiếu tông chủ, dùng các trưởng lão cầm đầu Vũ ẩn Tiên Tông tu sĩ, chứng kiến Vũ ẩn Hàn bị thương, chẳng quan tâm cùng Như Ma Vương bọn người chiến đấu, vung ra Bách Hoa Tu, lập tức hướng Vũ ẩn Hàn cấp tốc lao đi. Vũ ẩn Hàn bị thương không nhẹ, đầu lâu bị nện ra một cái đại lỗ thủng, có thể thấy rõ ràng trong đầu màu trắng huyết thanh. Bang bang, Nộ Không hai chân rơi xuống đất, đem đại địa dẫm ra hai cái dấu chân thật sâu, xuất hiện tại Vũ ẩn Hàn trước mặt. Còn phải lại đánh sao? Nộ Không cười nhạt lấy. Tiểu Bạch Kiểm, tu vi của ngươi rõ ràng không bằng ta, vì cái gì chiến lược thật không ngờ khủng bố. Vũ ẩn Hàn bụng lấy trên đầu lỗ thủng, trong miệng ho ra máu, cả giận nói: trước khi chết, tiểu đừng như vậy nói nhảm nhiều rồi, giao ra tiền bà, lão tôn có thể cho người thông khoái. Nộ Không thật sự không cần phải đưa hắn có được vô địch đại thánh chiến lược sự tình, nói với Vũ ẩn Hàn một lần: tôn công tử, chúng ta có thể đem tiên ba giao cho ngươi, ngươi có thể hay không thả chúng ta một con đường sống? Các trưởng lão đem Vũ ẩn Hàn hộ tại sau lưng, cùng Nộ Không nói điều kiện: nếu như ta rơi xuống trong tay của các ngươi có thể hay không thả ta sinh lộ đầu? Nộ Không trực tiếp hỏi lại. Ách, các trưởng lão bị hỏi khẽ giật mình. Hiển nhiên, nếu như Nộ Không rơi xuống trong tay bọn họ, dùng Vũ ẩn Tiên Tông độc ác thủ đoạn, tự nhiên sẽ không tha Nộ Không còn sống ly khai. Đã như vậy, cũng không sao tốt thương lượng được rồi. Kim Cô đồng chỉ vào Vũ ẩn Tiên Tông mọi người, Nộ Không lạnh lùng nói, các ngươi ngoại trừ chết, hay là chết. Chương 135, thịnh tình chi mời. Vũ ẩn Hàn sắc mặt trắng bệnh, trên người Hàn ý từ đỉnh đầu mát đến chân ngọn nguồn.
nếu như sớm nghe các trưởng lao khích lệ, lấy được tiên ba về sau, sao đường nhỏ trở lại tông môn không phức tạp, tại sao có thể có hôm nay họa? Vũ ẩn hàn mặc dù ngồi thu ngư ông thủ lợi, đem bách hoa tiên tông cùng mục giã tiên tông toàn bộ thu thập, thế nhưng mà hôm nay bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, một núi vẫn còn so sánh một núi cao, hắn lại lạc đến Ngộ Không trong tay. Vũ ẩn hàn cướp được thất tinh long tuyển kiếm, vô cực tinh trùng, tiên ba loại bảo vật không chỉ có muốn chắp tay nhường cho, mà ngay cả hắn cái mạng nhỏ của mình đều tại Ngộ Không một ý niệm. Các trưởng lão, liều mạng với ngươi. Vũ ẩn hàn thử lấy răng, ý định ngoan cố chống lại đến cùng. Vũ ẩn tiên tông tu sĩ dùng các trưởng lão cầm đầu, nhao nhao bạo tuôn ra nhàn sắc hoa mỹ tiên lực, mũi chân điểm động hư không, hướng Ngộ Không bắn tới. Trong không khí phát ra kịch liệt bạo hưởng, đại địa toái vỡ ra đi, âm phong gào thét, lôi bạo, thiên cương. Ngộ Không trong nội tâm gầm nhẹ, thúc giục tiên căn, thi triển ra lôi thuộc tính tiên thuật. Ầm ầm, cánh tay phẩm chất lôi điện trừng trên trăm đầu, theo trong thức hải cuốn sạch ra, cùng mãnh liệt bắn tới các trưởng lão bọn người đụng vừa vặn. Đùng đùng, không ít tà tu bị lôi điện chém thành hai khúc, tại chỗ đã chết. Dâm dạp chẳng chịt dòng điện lan tràn tàn sát bừa bãi lấy, tiếng kêu thảm thiết tiếng nổ thành một mảnh. Các trưởng lão tu vi mặc dù cường đại, thế nhưng mà hắn bị ba căn lôi điện đánh trúng, trước ngực mạo hiểm ánh lửa cùng khói trắng, chật vật được chợt lui ra, ven đường đánh ngã vài căn tre trời đại thụ, mới dừng lại đến, trọng thương hấp hối. Lôi điện phong bạo qua đi, Ngộ Không hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt tới Vũ Ẩn Hàn trước mặt. Vũ Ẩn Hàn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, e ngại xoay người bỏ chạy. Ta cho rằng thiếu tông chủ hung hãn không sợ chết đấy. Ngộ Không cười lạnh, trên khóe miệng bật lên, không nghĩ tới cũng là người nhát gan. Hầu Vương Diệt Thế Quyền, một quyền oanh ra đi, cực đại quyền ảnh đục lỗ Vũ Ẩn Hàn hậu tâm, trái tim đều bị đánh đi ra. Vũ Ẩn Hàn cúi đầu nhìn xem trước ngực huyết lỗ thủng, nhìn nhìn lại trên mặt đất nhảy lên trái tim, hoa một tiếng há miệng phun ra máu tươi, phốc khẽ trên mặt đất, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Giải quyết hết Vũ Ẩn Hàn, Vũ Ẩn Tiên Tông tu sĩ bị tàn sát hầu như không còn. Ngộ Không thu hoạch một số lớn điểm kinh nghiệm đồng thời, đem tiên ba, thất tinh long tuyển kiếm cùng vô cực tinh trục loại bảo vật bỏ vào trong túi. Tiên ba tản ra chói mắt hào quang, phóng thích nhàn nhạt mùi thơm ngát, từng hồi thoáng ánh quang điểm, tại tiên ba trùng quanh phi động, tuyết trắng phiến lá, hiện lên trong suốt chi sắc, thậm chí có thể thấy rõ bên trong mạch lạc. Có thể không bang hỏa liệt hoàn toàn khu trừ ma ấn hắc liên dư động, phải dựa vào nó. Ngộ Không cẩn thận từng ly từng tí đem tiên ba thu vào càn khôn giới chính giữa. Tôn công tử, đa tạ ân cứu mạng. Bạch Hoa tu sống sót sau tai nạn, xuất lĩnh cận tồn hơn 10 người nữ tu, đi tới hướng Ngộ Không nói lời cảm tạ. Chư vị mau mau xin đứng lên. Ngộ Không khách khí đem Bạch Hoa tu bọn người dìu dắt đứng lên. Hơn 10 người mỹ nữ tu sĩ đối với Ngộ Không cảm động đến rơi nước mắt, nhìn xem Ngộ Không trên mặt tràn ngập vẻ sùng kính. Đem thất tinh long tuyển kiếm lấy ra, đưa cho Bạch Hoa tu, Ngộ Không cười nói, các ngươi đập đến pháp bảo, hiện tại vật quy nguyên chủ. Công tử, tuyệt đối không được. Bạch Hoa tu nói, mạng của chúng ta đều là công tử cứu, cái này pháp bảo coi như là cho công tử tạ ơn rồi. Tông chủ, lời ấy sai rồi. Ngộ Không cười nói, nếu như lão tôn nuốt các ngươi thất tinh long tuyển kiếm, cùng mục trần phong, vu ẩn hàn chi lưu, có cái gì khác nhau chớ? Bạch Hoa tông chủ, ngươi hay là nhanh lên đem thất tinh long tuyển kiếm nhận lấy a, lão đại của chúng ta không kém ngươi điểm ấy bảo bối. Thất tinh long tuyển kiếm mặc dù chân quý, nhưng đối với lão đại của chúng ta mà nói, không đáng giá được nhắc tới. Đã lão đại muốn đem thất tinh long tuyển kiếm vật quy nguyên chủ, ngươi cũng không nên từ chối. Giao Ma Vương, Sư Đà Vương và Ma Vương bọn người nhao nhao nói xong. Bạch Hoa tu tưởng tượng cũng đúng, Ngộ Không cứu các nàng cũng không phải muốn ham thất tinh long tuyển kiếm. Nếu như kiên trì không chịu tiếp nhận, ngược lại là phụ nộ không có ý tốt. Đã như vậy, thiếp thân cựu không hề chối từ rồi. Bạch Hoa tu lại cho Ngộ Không khuất thân nói lời cảm tạ, lúc này mới đem thất tinh long tuyển kiếm tiếp trở lại. Quỳnh Hoa bà chống quả trượng, đi ra đội ngũ, hướng Ngộ Không chắp tay, nói: "Tôn công tử, nhận được đại ân, lao thân bất tài, muốn mời công tử đến Bạch Hoa cốc làm khách mấy ngày, dùng biểu đạt lòng cảm kích, không biết công tử có thể đáp ứng không lao thân." Ngộ Không muốn tìm một chỗ yên tĩnh, mau chóng bang hỏa liệt hoàng khu trừ phong cấm, Quỳnh Hoa bà lời nói, ngược lại là đang cùng tâm ý thế nhưng mà, không đợi Ngộ Không đáp ứng Quỳnh Hoa bà, Nưu Ma Vương dẫn đầu nhảy ra ngoài. Lão Nưu sắc híp mắt mà cười cười, "Bà, việc này ta thay đại thánh đáp ứng ngươi rồi." Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đả Vương bọn người kích động xoa xoa hai tay, đối với tiến về Bách Hoa cốc làm khách sự tình, thập phần chờ mong. Nghe nói Bách Hoa cốc chính giữa, lộ vẻ xinh đẹp mỹ nữ tu sĩ, chậc chậc, lần này có thể một nhìn đã mắt rồi. Một nhìn đã mắt tính là cái gì chứ, nếu như có thể cùng vài tên mỹ nữ cùng giường chung gối, đó mới là nhân sinh một đại điều thú vị. Bách Hoa cốc nữ tu đều là hoa tươi tu luyện thành tinh, các nàng là hoa bên trong tinh linh, từng cái có được tuyệt sắc dung nhan. Giao Ma Vương bọn người xì xào bàn tán, nghị luận nhau nhau, một đôi không an phận ánh mắt không ngừng hướng Bách Hoa tu sau lưng vài tên mỹ nữ tu sĩ nhìn sang, đều đem đối phương xem đỏ mặt. Khô khủng. Nộ Không ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Giao Ma Vương bọn người chú ý đúng mực, không muốn thất thố đường đột giai nhân. Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đả Vương vội vàng đem sắc híp mắt ánh mắt thu hồi lại, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, nghiêm trang. Bà thịnh tình mời, lão tôn ha có không đáp ứng đạo lý. Nộ Không vừa cười vừa nói, đã như vậy, chúng ta liền đến Bách Hoa cốc chính giữa, dừng lại mấy ngày. Nghe nói đại thánh nguyện ý tiến về Bách Hoa cốc, hơn 10 người mỹ nữ tu sĩ hoan hô tung tăng như chim sẻ, tựa như nên đón thần tượng tiểu mê muội, tranh thủ thời gian tiến lên vây quanh Ngộ Không, nhiệt tình cực kỳ khủng khiếp. Phi Vũ Hổ cơ quyền mồm, nắm bắt góc áo, một bộ không vui bộ dáng. Chứng kiến Ngộ Không bị phần đông mỹ nữ vây quanh, tiểu hồ ly trong nội tâm bậy mà nổi lên é ẩm ghen tuông. Không phải là quặng lông hầu tử sao, về phần các ngươi coi hắn là thần tượng đồng dạng cung cấp lấy. Bản quận chúa tiểu không có thèm hắn. Thử. Hỏa Liệt Hoàng từ phía sau đi tới, tôi chọ đụng một cái Phi Vũ Hồ Cơ. Đi thôi, đừng tại đây rầu rĩ không vui rồi. Đã không có thèm tiểu hậu tử, chứng kiến hắn bị phần đông nữ hoa vây quanh, làm gì vậy ghen tung bay lời trời. Lão giả ta đều bị ngươi đau xót đến á. Hỏa Liệt Hoàng chế nhạo lời nói, làm cho Phi Vũ Hồ Cơ sắc mặt bá thoáng một phát mắc cỡ đỏ bừng. Phi Vũ Hồ Cơ bụm mặt, dậm chân, trong miệng không ngừng nói, ai nha nha, gặp không may, lại bị hỏa lão đã nhìn ra. Không dám một mình ở lại khắp nơi đều có tử thi tại chỗ, Phi Vũ Hồ Cơ mở ra tuyết trắng thon dài chân ngọc, tranh thủ thời gian về phía trước mặt Ngộ Không đuổi tới. Tiểu hầu tử, ngươi tốt nhất không muốn tại bản quận chúa trước mặt làm cái gì chuyện gì quá phật tình, bằng không thì ta không tha cho ngươi. Chương 136, Tinh Lọc Ma Ấn Hắc Liên. Đại thánh bọn người đi rồi 3 canh giờ, cảnh ban đêm đen hơn đến, sương mù tràn ngập, trong rừng cây quỷ khí ung tùm. Hô, một cỗ màu đen gió lốc thổi qua đến, mấy chục đoàn sương mù ngưng tụ thành bằng nhau số lượng hắc bảo nhân ảnh. Cầm đầu trung niên nam tử nhìn qua đầy đất tử thi, tức giận toàn thân run rẩy. Thực tế đương trung niên nam tử chứng kiến vụ ẩn hàn thời điểm, càng là phát ra một tiếng rên rỉ. Hàn Nhi, trung niên nam tử bổ nhào qua, ôm lấy vụ ẩn hàn lạnh như băng thi thể, rốt cuộc là ai giết người, lão phu muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Vụ ẩn Thương Lan râu tóc đều dựng, như một đầu nổi giận hùng sư. Tông chủ, bớt đau buồn đi. Có hai gã trưởng lão đi tiến lên đây, khuyên nhủ. Nổi giận bên trong vụ ẩn Thương Lan đánh ra hai trưởng, đem hai gã trưởng lão đánh bay, các ngươi chết như tử, hội bớt đau buồn đi ư? Vụ ẩn Tiên Tông tu sĩ nơm nớp lo sợ, nếu không dám nhiều lời. Vụ ẩn Thương Lan một tay ôm vụ ẩn Hàn lạnh như băng thi thể, một tay đem vụ ẩn Hàn thủy não mút vào đến. Màu trắng óc hỗn hợp có trí nhớ, tại vụ ẩn Thương Lan lòng bàn tay ngưng tụ thành màu trắng quang cầu. Quang cầu ở bên trong, như là phát ra điện ảnh tựa như, đem trong rừng rậm phát sinh hết thảy, rõ ràng vô cùng chiếu phim đi ra. Chứng kiến thân mặc bạch y tuổi trẻ công tử một quyền đục lỗ vụ ẩn Hàn hậu tâm, đem thứ hai trái tim đánh lúc đi ra, nổi giận vụ ẩn Thương Lan bàn tay nắm chặt, đem thủy não ngưng tụ quang cầu bẻ vụn, giận dữ nói, mặc kệ ngươi là ai, lão phu tiểu tính toán đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Vụ ẩn Thương Lan đem nhi tử sớm đã đình chỉ điều động trái tim nhặt lên, để vào trong miệng, miệng lớn ngay lấy, Hàn Nhi, ngươi trên trời có linh tiên đường tán, chờ vi phụ giúp ngươi tìm được tiểu gia, tiễn đưa hắn cùng với ngươi cùng nhau ra đi. Bách Hoa Cốc, ở vào Đông Thắng Thần Châu Tây Nam Vương, tại đây ánh mặt trời rồi rào, dài khắp kỳ hoa dị thảo. Cả đầu hạp cốc rộng hơn 10 dặm, trường trăm dặm, hiểu diễm hoa tươi một năm bốn mùa nở rộ, xử tại đây như là biển hoa. Các loại lụy hoa năm này tháng nọ hấp thu ngày kinh nguyện hoa, tu luyện thành tinh, hóa thành hình người, hang ngầm có Bách Hoa Thiên Tông. Tiến vào Bách Hoa Cốc về sau, trước mặt mà đến là sông vào mũi lương khí. Một nhúm bó kiểu diễm ướt át đóa hoa chứng kiến tông chủ trở về, lập tức hiện ra nguyên hình, hóa thành mỹ mạo thiếu nữ, chạy ra đón chào. Bách Hoa Cốc bên trong mỹ nữ tinh linh tất cả đều xuyên lấy đơn giản quần áo, loại này quần áo chỉ dùng để cánh hoa làm thành, chỉ có thể che khuất ngực cùng phía dưới chờ trọng yếu bộ vị. Bởi vậy, mỹ nữ tinh linh nguyện chuyển thân thể mềm mại, có hơn phân nửa lộ ở bên ngoài, thoạt nhìn phi thường mê người. Khó trách Như Ma Vương, Giao Ma Vương bọn người hội gấp khó dằn nổi lại tới đây, muốn một nhìn đã mắt. Bách Hoa Cốc cựu là yêu tộc bên trong nữ nhi quốc ca đại thánh bọn người đến Bách Hoa Cốc trong làm khách, tông chủ Bách Hoa Tu tự nhiên chiêu đãi hết sức cẩn cẩn. Tại một đóa cực lớn hoa mẫu đơn phía trên, kiến tạo có một tòa hùng vĩ cung điện. Trong cung điện tung bay lấy cánh hoa, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trong cốc sở hữu cung điện phòng ốc đều là kiến tạo tại cự hoa phía trên, thoạt nhìn phi thường kỳ lạ. Trong đại điện, tông chủ Bách Hoa Tu mệnh người hầu bưng lên một loạt rượu ngon món ngon, khoản đãi đại thánh. Những này rượu ngon món ngon, có rất nhiều dùng hoa tươi xảo chế mà thành, có rất nhiều dùng rễ cây nấu nướng mà ủ, tất cả đều là thức ăn chay. Bất quá, có mỹ nhân tương bồi, mặc dù là thức ăn chay, mọi người cũng ăn mùi ngon. Tiến hội hoàn tất, đại thánh tìm cái ưu tĩnh gian phòng, ý định băng hỏa liệt hoàng thanh trừ trong cơ thể phong ấn còn sót lại. Cái này tòa gian phòng kiến tạo tại một đóa cực lớn hoa hải đường phía trên, toàn bộ phòng ốc bị cánh hoa bao khỏa, cách âm hiệu quả phi thường tốt, có thể được xưng tụng thế ngoại đảo nguyên. Trong phòng, đại thánh cùng hỏa liệt hoàng mặt đối mặt mà ngồi. Hỏa lão đầu, tiếp được, ta đem vận dụng tiên ba năng lượng, giúp ngươi khu trừ ma ấn hắc liên dư động. Nhanh lên a tiểu hầu tử, lão phu đã gấp khó dằn nổi rồi. Hỏa liệt hoàng trong đôi mắt lóe ra chờ mong hào quang. Phải biết rằng, ma ấn hắc liên tại trong cơ thể hắn còn sót lại đã lâu, hoàn toàn áp chế tu vi của hắn, lại để cho hỏa liệt hoàng trúc dùng phi thường bị động. Nếu như Ngộ Không khả năng giúp đỡ hắn hoàn toàn khu trừ hắc liên, hỏa liệt hoàng đem có thể khôi phục toàn bộ chiến lực. Đến lúc đó, tái chiến tiên đỉnh, đem không chỗ cố kỵ. Hỏa liệt hoàng nằm ở một trương trên giường gỗ, bên ngoài thân bị màu đen ma liên bao trùm, hiện ra đen kịt màu sắc, giống như mực nước. Bình thường mà nói, trúc dung chính là thời kỳ thượng cổ hỏa thần, hắn bên ngoài thân có lẽ liệt đỏ như lửa. Hiện tại ma ấn hắc liên một lần nữa không chế thân thể của hắn, bởi vậy có thể thấy được tình thế đã đến phi thường nguy cấp tình trạng. Xôn xao, tiên ba theo trong càn khôn giới bay ra đến, trên mặt cánh hoa bao trùm lấy mông lung màu trắng vầng sáng. Hạt hạt quang điểm tại tiên ba trung quanh phi động, xử cái này đóa kỳ hoa thoạt nhìn phi thường thần dị. Vân Dục từng nói, tiên ba có thể tinh lọc muôn đời đến nay sở hữu phong cấm. Dưới mắt, tựu là kiểm nghiệm tiên ba năng lượng thời cơ tốt nhất. Đại thánh bàn tay đẩy ra một cỗ nhu hòa lực đạo, đem tiên ba cánh hoa rễ cây bên trong năng lượng kích phát ra đi. Hô, tiên ba chấn động lấy, vô cùng vô tận trong suốt năng lượng như nước văn rung động khuyết tán đi ra ngoài, rơi xuống hỏa liệt hoàng trên thân thể. Tiên ba năng lượng tựa như một tầng màng mỏng, đem trúc dung thân thể bao trùm, về sau rất nhanh tan rã đi vào. Nương theo lấy mỗi một lần tiên ba năng lượng thẩm thấu, hỏa liệt hoàng trúc dung bên ngoài thân màu đen nguyên tố tự giảm thiếu một phân. Tiểu hầu tử, tiên ba tựa hồ có hiệu quả. Hỏa Liệt Hoàng mừng rỡ. Bên ngoài thân ma ấn hắc liên màu sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại chậm rãi biến mất. Thấy như vậy một màn, Ngộ Không thập phần phấn chấn. Đã có hiệu quả, ta liền đem càng nhiều nữa tiên ba năng lượng đánh vào trong cơ thể của ngươi. Ngộ Không cẩn thận từng ly từng tí, lần nữa đẩy ra hai đạo chậm rãi trường lực, đem tiên ba năng lượng kích phát ra đến. Tiên ba thập phần ôn nhuận, phản phất có thể tinh lọc thế gian một ít tà ác chi vật. Mặc dù là ma ấn hắc liên, đụng phải hoa tươi năng lượng về sau, cũng chỉ có thể bị ngoan ngoãn tinh lọc. Hỏa Liệt Hoàng bên ngoài thân sắc tố đen tựa hồ đã nhận ra tiên ba năng lượng cường đại, rất nhanh co rút lại, toàn bộ tập trung ở Hỏa Liệt Hoàng phần bụng đan điền, ngưng tụ thành một đóa hắc liên hình dạng. Không xong, ma ấn hắc liên quả nhiên lần nữa hóa hình rồi. Đại Thánh thầm nghĩ trong lòng không tốt. Phải biết rằng, nếu như là hắc liên dư độc giải tại Hỏa Liệt Hoàng kinh mạch cùng huyết mạch tầm đó, còn dễ đối phó. Nhưng là, một khi ma ấn hắc liên thành hình, Đại Thánh đem mặt lâm đại phiền toái. Tại Thiên Địa Dung Lô trong thời điểm, Ngộ Không thế nhưng mà thấy tận mắt thức qua ma ấn hắc liên cường đại. Tiểu hầu tử, cái kia đóa chết tiệt hắc liên tựa hồ tại thôn vệ lão phu sinh mệnh tinh hoa. Thánh khí táo bạo Hỏa Liệt Hoàng trong cơn giận dữ, bên ngoài thân ông một tiếng giấy lên rừng rực hỏa diễm. Nhưng là, hỏa diễm mới vừa xuất hiện, liền bị ma ấn hắc liên hấp thu qua đi. Hắc liên thôn phệ tam muội chân hỏa về sau, tiến thêm một bước mở rộng, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đan điền. Hỏa diễm biến mất, Hỏa Liệt Hoàng trúc dùng sinh cơ liền tiến thêm một bước giảm bớt. Tình huống tương đương kỳ quái. Ma ấn hắc liên dư động, thập phần khó có thể khu trừ. Đại Thánh đỉnh đầu đổ mồ hôi, hắn biết rõ, một khi thất bại, ma ấn hắc liên cắn trả mất tiên ba, sẽ để cho Hỏa Liệt Hoàng lâm vào vô tận thâm nguyên. Chương 137, nuốt mất ma ấn hắc liên. Ma ấn hắc liên phong ấn thật sự quá lợi hại, mặc dù là dư độc, đều bị Đại Thánh thập phần khó giải quyết. Chết tiệt, những này dư độc, thật khó dây dưa. Đại Thánh thầm mắng một tiếng, vội vàng điều động tiên ba, hướng Hỏa Liệt Hoàng trong đan điền ma ấn hắc liên đánh tới. Tiểu hầu tử, ngươi muốn làm gì? Hỏa Liệt Hoàng hoảng hốt. Tình huống nguy cấp, lão tôn ý định lại để cho tiên ba cùng ma ấn hắc liên chính diện giao phong. Tiên ba có thể tinh lọc và bật, hóa giải phong ấn. Ma ấn hắc liên lại thập phần tà ác, có thể thôn vệ sinh mệnh tinh hoa. Nếu như hai cái này va chạm, hội sát ra cái dạng gì hỏa hoa? Ngộ Không phi thường chờ mong. Nhưng là, Hỏa Liệt Hoàng lại khổ ép. Bởi vì, tiên ba cùng ma ấn hắc liên va chạm địa điểm, ngay tại đan điền của hắn. Mặc dù Hỏa Liệt Hoàng tu vi cường đại, nhưng là hai chủng hoàn toàn trái lại khủng bố năng lượng, tại đâu đó va chạm, nhưng sẽ để cho Hỏa Liệt Hoàng chịu nhiều đau khổ. Không muốn. Hỏa Liệt Hoàng khẩn cầu lời của còn không có rơi, tiên ba tại Ngộ Không điều khiển xuống, đã cùng ma ấn hắc liên rắn rắn chắc chắc đụng vào cùng một chỗ. Cường đại hai chủng năng lượng hóa thành một trắng một hắc gợn sóng rung động, khuyết tán mở đi ra. Hỏa Liệt Hoàng không chịu nổi cái loại nảy va chạm, chớp mắt, hoán nộ nhìn xem Đại Thánh, ngất đi. Ký chủ, Hỏa Liệt Hoàng đã hoàn toàn tức giận, xem ra, nếu như không giúp hắn hoàn toàn khu trừ ma ấn hắc liên dư động, hắn tỉnh về sau, hội giận lây sang ngươi. Hệ thống đạo. Nộ Không gật gật đầu. Dùng Hỏa Liệt Hoàng bạo tính tình, đương nhiên không có khả năng cho phép Nộ Không tại đan điền của hắn trong tùy ý làm. Nhưng là, đã Nộ Không làm như vậy rồi, ỷu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Ma ấn hắc liên tản ra nồng đậm màu đen sương mù, đem đan điền chiếm cứ hơn phân nửa. Màu bạc tiên ba tắc thì chiếm cứ đan điền một bộ khắc phận, tới đối kháng. Thành Như Mây dùng nói, tiên ba tinh lọc năng lực là thế gian chí nhất. Mặc dù như ma ấn hắc liên loại này cấp bậc khủng bố tà vật, vẫn không có pháp đem chi hoàn toàn thôn vệ. Giờ phút này, Hỏa Liệt Hoàng đan điền tựa như cái ao nước, màu bạc tiên ba cùng ma ấn hắc liên đem cái ao nước nhuộm thành một đen một trắng hai chủng màu sắc. Đương nhiên, ma ấn hắc liên chuyển động, cao tốc xoay tròn phía dưới, bung ra khói đen ma khí tựa như bạch tuộc xúc tu, hướng màu bạc tiên ba mở rộng qua đi. Nộ Không đánh ra một đạo tiên lực, khống chế tiên ba, màu trắng bạc tiên ba như là tiên nữ tán hoa giống như, đánh ra ngân quang bắn ra bốn phía tinh khiết năng lượng. Ma khí dâu tán loạn mở đi ra, như là mực nước tựa như, dần dần bao phủ tại tiên ba năng lượng chính giữa. Thấy như vậy một màn, Đại Thánh mừng rỡ trong lòng, đội vàng đem tiên ba tinh khiết năng lượng toàn bộ kích phát ra đến. Trong đan điền, màu trắng bạc phạm vi tiến thêm một bước mở rộng. Ma ấn hắc liên khống chế đan điền tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Chỉ cần đem ma ấn hắc liên hoàn toàn vây quanh, không để cho phong ấn dư độc huyết tán cơ hội, lão tôn có thể đem chi hoàn toàn khu trừ. Nộ Không đầu đầy mồ hôi, hai mắt huyết hồng. Điều khiển tiên ba cùng ma ấn hắc liên đang đấu, đối với của hắn linh hồn lực tiêu hao phi thường đại. Ký chủ, phải chạy nhanh đem ma ấn hắc liên thanh trừ, bằng không thì tiểu tính toán Hỏa Liệt Hoàng có được tiên hoàng giai tu vi khác, chỉ sợ cũng không chịu được nổi. Nghe xong hệ thống lời nói, Đại Thánh gật gật đầu. Hỏa Liệt Hoàng đan điền hoàn toàn biến thành một khối chiến trường, tại đây đang tại chịu được lấy chính nghĩa cùng tà ác đọ sức. Ma ấn hắc liên sinh tồn không gian bị tiến thêm một bước áp xúc, tựa như một đầu bị buộc nhập khốn cảnh dã thú, hoàn toàn bạo giật lên. Ô, ma ấn hắc liên phát ra quái dị tiếng gào thét. Thanh âm kia tựa như cú vọ gáy mình. Đại Thánh đem tiên ba hoàn toàn điều động, dùng mãnh hổ hạ sơn trạng thái, đánh về phía trong góc ma ấn hắc liên. Tinh khiết năng lượng như hải thiếu, trong đan điền phô thiên cái địa, tựa hồ muốn tinh lọc hết thể tà ác. Giống như có thể cảm nhận được một kích này khủng bố, ma ấn hắc liên lạnh run, đột nhiên như xét đánh không kịp bưng thai xu thế, theo Hỏa Liệt Hoàng trong đan điền nhảy ra ngoài. Một đạo hắc quang, nhanh chóng như điện, bay vụt hướng Đại Thánh miệng. Sự tình tới quá đột ngột, Đại Thánh hoàn toàn không ngờ rằng. Từ ngực, Đại Thánh cổ họng nhúc nhích lấy, đem ma ấn hắc liên nuốt xuống, tựa như nuốt vào một đầu nhơ nhớp màu đen mạch thuộc. Đại Thánh tại chỗ hóa đá. Nắm đóa. Chuyện gì xảy ra? Kịp phản ứng về sau, Đại Thánh tại chỗ nhảy bật lên, vội vàng nôn mửa, muốn đem ma ấn hắc liên nổ ra. Xong đời, ký chủ vậy mà nuốt vào ma ấn hắc liên, cái này có thể như thế nào cho phải? Hệ thống tại thức hải chính giữa nói xong ủ rũ lời nói. Một đóa hoa sen tại Đại Thánh trong bụng qua lại du đãng, cái bụng bị chống đỡ, lờ mờ có thể chứng kiến ma ấn hắc liên hình dạng. Phàm là ma ấn hắc liên những nơi đi qua, bên ngoài thân một mảnh đen kịt, tựa hồ nhận lấy lây. Khục khục. Hỏa Liên Hoàng tỉnh lại, phát ra gian nan tiếng ho khan, hắn sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng hốt, thoạt nhìn phi thường bộ dáng yếu ớt. Vô Liêm Sỉ tiểu tử, ngươi vậy mà không lịch sự lão phu đồng ý, tự tiện đem đan điền của ta cho rằng tiên ba cùng ma ấn hắc liên đối chiến chiến trường, ngươi. Lão phu bị ngươi hại thảm á. Hỏa Liên Hoàng chửi bậy lấy, khí không đánh một chỗ đến. Hỏa lão đầu, đại gia mày, chạy nhanh cho lão tôn câm miệng a. Ta đặc sao mới bị ngươi hại thảm nữa nha. Đại thánh một trận thoá mạn, lập tức lại để cho Hỏa Liên Hoàng câm miệng rồi. Hỏa Liên Hoàng nghi hoặc nhìn Ngộ Không, ngươi làm sao vậy? Ma ấn hắc liên bị ta nuốt đến trong bụng. Đại thánh gian nan nói. Nắm đóa. Ngươi ngu bức. Dù là Hỏa Liên Hoàng thân phận tôn quý, nghe được Ngộ Không lời nói, đều kìm lòng không được tuân ra nói tục, đối với đại thánh giơ ngón tay cái lên. Hỏa Liên Hoàng tranh thủ thời gian sờ sờ toàn thân của mình cao thấp, điều động tiên lực kiểm tra huyết mạch vận chuyển tình huống, không có bất kỳ trở ngại. Lão phu phong cấm bị hoàn toàn giải trừ. Hỏa Liên Hoàng lầm bầm lầu bầu vui vẻ nói, thật sự là quá tốt đá. Tốt đại gia mày. Đại thánh nói, lão tôn thật sự là khổ tám đời, mới đem giúp ngươi nhổ phong ấn khổ sai sự tình ôm đến đầu mình bên trên. Xem đến đại thánh nổi trận lôi đình chửi bậy lấy, Hỏa Liên Hoàng nếu không không giận, ngược lại cười hì hì, một điểm cũng không tức giận. Rốt cục thoát khỏi ma ấn hắc liên làm phức tạp, lão phu thật sự là một thân nhẹ a. Hỏa Liên Hoàng hai tay chắp sau lưng, dương dương đắc ý cười nói. Đại thánh đầu đầy hắc tuyến, hận không thể lập tức nhảy dựng lên, đánh tơi bởi cái này lão vô lại. Ngươi choáng nha chạy nhanh cầm miệng a. Đại thánh khí đạo, đuổi mau giúp ta ngẫm lại như thế nào hóa giải trong cơ thể ma ấn hắc liên. Hỏa Liên Hoàng rất nghiêm túc chi tiết lấy Ngộ Không, ma ấn hắc liên tại trong cơ thể hắn dung tiến huyết mạch, tựa hồ cũng không có đối với Ngộ Không tạo thành tai nạn tính ảnh hưởng. Không đúng. Hỏa Liên Hoàng mày nhăn lại, mê mang nói, ngươi căn bản không giống bị ma ấn hắc liên phong cấm bộ dạng, nhìn ngươi mắng ngựa khí của ta, trung khí mười phần, vung quyền đánh của ta tư thế, uy phong lấm lẫm, một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Ách. Đại thánh dừng lại, sờ sờ đan điền, xoa xoa kinh mạch, giống nhau thường ngày, không có bất kỳ khác thường. Ngoại trừ vừa lúc mới bắt đầu nuốt vào ma ấn hắc liên, lại để cho đại thánh có loại muốn nôn mửa trắng non cảm giác, từ đó về sau lại không có vấn đề khác phát sinh. Tiểu hầu tử, ngươi vận chuyển tiên lực. Đại thánh theo lời nghe theo, đem tiên lực điều động. Ầm ầm, lôi thuộc tính tiên lực tuôn ra, phản phất phát sinh bu lôi, trong người gào thét không tiếc. Bình thường. Đại thánh đạo, vậy ngươi lại điều động huyết mạch lực lượng thử xem. Đại thánh như cũ theo lời nghe theo. Hồng hoang thần viên huyết mạch lao nhanh không thôi, như một đầu đại giang trường hạ, trong người lưu động. Huyết mạch cũng bình thường, chút nào không có đã bị ma ấn hắc liên ảnh hưởng. Cái này tiểu khiến người khó hiểu rồi. Chương 138, nhân họa đắc phúc. Đại thánh một ngụm đem ma ấn hắc liên nuốt vào trong bụng, nhưng là thân thể lại không có bất kỳ khác thường, quả thực làm cho người khó hiểu. Chẳng lẽ ma ấn hắc liên phong ấn năng lượng đã bị tiên ba hoàn toàn tiêu hao? Hỏa Liên Hoàng đưa ra một cái khả năng, nhưng là rất nhanh lại bị phủ quyết. Tiêu tính toán ma ấn hắc liên phong ấn năng lượng lại bị tiêu hao, nhưng đó cũng là một đóa ma liên, ẩn chứa phi thường đáng sợ uy năng. Ma ấn hắc liên phát ra một vòng khói đen ma khí chấn động đi ra ngoài, phòng bên ngoài nhà hoa hải đường lập tức héo rũ. Phương viên trăm mét trong vòng, phàm là có khói đen ma khí ven đường càn quét qua địa phương, nhụy hoa lập tức héo tàn, biến thành màu vàng cánh khô. Đại thánh trong phòng xảy ra chuyện gì? Không biết nha. Không xong, khẳng định đã xảy ra chuyện. Mọi người nhanh đi bẩm báo tông chủ a. Một đám lớn lên thanh thuần tịnh lệ hoa chi tinh linh, nhìn qua bị khói đen ma khí bao khỏa gian phòng, lo lắng xì xào bàn tán. Mọi người không muốn sợ, ta vào xem. Phi Vũ Hổ Cơ đi tới, giơ lên đầy cái cằm, lộ ra thon dài trắng non cái cổ, suy tư về nhìn qua cái kia đoàn khói đen ma khí. Đát đát đát. Phi Vũ Hổ Cơ di chuyển thẳng tắp xanh ngọc chân dài, đạp vào thang lây, xông vào đại thánh trong phòng. Tiểu hồ ly, sao ngươi lại tới đây? Chứng kiến Phi Vũ Hổ Cơ xuất hiện, đại thánh cùng Hỏa Liên Hoàng ngạc nhiên. Trong phòng, khắp nơi đều là màu đen ma vụ, Phi Vũ Hổ Cơ khóa chặt lông mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Các ngươi đang làm gì đó? Phi Vũ Hổ Cơ một bên hỏi, một bên nhìn chung quanh một lần. Ma ấn hắc liên tại đại thánh dưới làn da mặt núp nít lấy, giống như là một cái vật còn sống ở bên trong chạy. Chứng kiến ma ấn hắc liên, Phi Vũ Hổ Cơ cũng là khẽ giật mình, sững sờ ở tại chỗ. Đó là cái gì đồ chơi? Phi Vũ Hổ Cơ trợn tròn một đôi mắt to, kinh hỏi. Thiếu nhi không nên, tiểu hồ ly, ngươi nhanh đi ra ngoài. Đại thánh quát lớn lấy. Mà ngay cả hắn và Hỏa Liên Hoàng đều không có làm tin tưởng sự tình, Phi Vũ Hổ Cơ đương nhiên không có khả năng giúp đỡ gấp cái gì. Phi Vũ Hổ Cơ hai tay vẫn ôm trước ngực, bài trừ đi ra một đạo tuyết trắng ngạo nhân khẽ rãnh, nghiêng đầu, bày làm ra một bộ bất mãn cao ngạo bộ dáng. Hầu tử, nói thiệt cho ngươi biết, bản quận chúa thân phận thế nhưng mà luyện dược sư, loại người như ngươi quái bệnh, nói không chừng ta có thể đủ giải quyết. Luyện dược sư? Đại thánh mặt người, thật không có nhìn ra. Ngươi? Phi Vũ Hổ Cơ khí đạo, thật sự là khi người quá đáng. Ba. Phi Vũ Hổ Cơ quay người đi ra ngoài, vung tay đóng cửa lại, cao ngạo tự tin thanh âm theo ngoài cửa truyền vào đến. Đã ngươi không tin bản lãnh của ta, hôm nay bản quận chúa tựu cho ngươi thấy tận mắt hiểu biết thức. Tiểu nha đầu tiểu là tiểu nha đầu, chân dung dễ dàng sinh khí. Đại thánh bĩu môi, lẩm bẩm lồ bầu. Nàng đi làm ư? Hỏa Liên Hoàng hỏi. Không biết. Đại thánh thờ ơ nói, có thể là đi luyện dược đi à nha. Theo bắt được Phi Vũ Hổ Cơ đến bây giờ, đối phương thủy trung thủ khẩu như mình, không chỉ có không có đã nói với đại thánh gia tộc của nàng lai lịch, cùng với bản thân nàng rất nhiều bí mật, càng không đã từng nói qua nàng thân phận của luyện dược sư. Hôm nay, Phi Vũ Hổ Cơ đột nhiên nhảy ra,
nói khoác nàng luyện dược bổn sự cỡ nào lợi hại, tự nhiên không có người tin tưởng. Trong phòng, Đại Thánh cùng Hỏa Liệt Hoàng nhưng đang tìm kiếm ma ấn hắc liên nhập vào cơ thể, lại không có chút nào làm bị thương Ngộ Không đáp án. Ký chủ, kỳ thật đáp án này rất đơn giản. Trong thức hải, truyền đến hệ thống thanh âm. Hệ thống, ngươi biết? Đại Thánh mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, trầm xuống tâm thần, hỏi. Đương nhiên. Hệ thống nói, hết thảy đều nguyên ở huyết mạch của ngươi. Một câu, lại để cho Đại Thánh bừng tỉnh đại ngộ. Phải biết rằng, Đại Thánh có được Hồng Hoang Thần Biên huyết mạch, kích phát huyết mạch năng lượng, có thể cùng thiên mà chiến. Có thể nói, Đại Thánh huyết mạch năng lượng rất là cường hành. Muốn áp chế ma ấn hắc liên phong cấm năng lượng, cũng không phải việc khó. Hệ thống, nói như vậy, ưu tính toán ta nuốt vào ma ấn hắc liên, cũng sẽ không giống Hỏa lão đầu như vậy bị giam cầm tu vi. Đương nhiên. Hệ thống nói, gây chuyện không tốt, huyết mạch của ngươi đem ma ấn hắc liên hoàn toàn áp chế, ma liên có khả năng bị ngươi sử dụng. Đây là nhân họa đắc phúc. Nghĩ đến ma ấn hắc liên khủng bố năng lượng, mà ngay cả Hỏa Liệt Hoàng cái loại lợi cấp trung cực khắc cường giả, đều bị phong ấn khổ không thể tả. Mà Đại Thánh nuốt vào ma liên, thậm chí có hóa mục nát vi thần kỳ năng lực. Hỏa Liệt Hoàng xem đến Đại Thánh sắc mặt do lo nghĩ biến thành mừng rỡ, hỏa hồng mặt mo thập phần khó hiểu, "Tiểu hầu tử, ngươi tại cùng ai nói chuyện?" "Không có gì." Đại Thánh vội vàng đáp lại nói. Hắn thức hải cất giấu hệ thống sự tình, ngàn vạn không thể bị Hỏa Liệt Hoàng biết rõ. Bởi vì, hệ thống xem như Đại Thánh mạnh nhất át chủ bài, đã có nó, có thể tại Tây Du thế giới tiếu ngạo hết thảy. Cho nên, đây là Đại Thánh bí mật. Hỏa Liệt Hoàng nghe xong Đại Thánh trả lời, bán tín bán nghi. "Ngươi tựa hồ đã tìm được ma ấn hắc liên không thể phong cấm đáp án của ngươi rồi." Hỏa Liệt Hoàng đạo. Đại Thánh cười nói, "Đó là bởi vì Lao Tôn có được Hồng Hoang Thần Viên huyết mạch, mặc dù ma ấn hắc liên cường đại trở lại, cũng không có khả năng đem huyết mạch của ta phong ấn." "Thì ra là thế." Hỏa Liệt Hoàng gật gật đầu, nói ra. Đột nhiên, một cỗ choáng váng cảm giác theo Hỏa Liệt Hoàng trong cơ thể cuốn sạch ra, lại để cho hắn rất nhanh suy yếu xuống dưới. Hỏa Liệt Hoàng bụng lấy cái trán, phù phù một tiếng, mới ngã xuống đất. Biến cố nảy sinh, lại để cho Đại Thánh cũng đã giật mình. "Hỏa lão đầu, ngươi làm sao vậy?" Liền tranh thủ Hỏa Liệt Hoàng dịu dắt đứng lên, Đại Thánh bội hỏi. "Tiểu hầu tử, lão phu thật yếu ớt." Hỏa Liệt Hoàng hữu khí vô lực đáp, như là bị cái gì rút đi trong cơ thể toàn bộ năng lượng. Đại Thánh được nghe, ngẩng bức nói, "Tại sao có thể như vậy?" "Hỏa lão đầu, ta có thể cái gì đều không có làm." Đại Thánh đem hai cánh tay giơ lên, tự chứng nhận trong sạch. Không giống với Hỏa Liệt Hoàng xem đến Đại Thánh nuốt vào ma ấn hắc liên thời điểm nhìn có chút hả hê, nộ không ngược lại là lộ ra có chút thản nhiên. Hơn nữa, chứng kiến Hỏa Liệt Hoàng dùng tốc độ cực nhanh suy yếu xuống dưới, Đại Thánh cũng phi thường lo lắng. "Tiểu hầu tử, ta hảo khốn, đoán chừng muốn ngủ một giấc rồi." Hỏa Liệt Hoàng lúc nói chuyện, mí mắt rũ cục lấy, lộ ra phi thường trầm trọng, mà ngay cả trợn mắt đều là khó khăn. "Hỏa lão đầu, ngươi choáng nha không nên làm ta sợ." Đại Thánh nói, "Ta vừa giúp ngươi giải trừ hết phong ấn, đúng là cho ngươi giúp ta đại hiện thần uy thời điểm, ngươi choáng nha lại muốn ngủ." Đại Thánh vô vô Hỏa Liệt Hoàng mặt mò, ý đồ đưa hắn chịu tỉnh, không cho hắn thiếp đi. Phải biết rằng, một khi Hỏa Liệt Hoàng lâm vào ngủ say, không biết đã tỉnh lại lúc nào. Đường đường Hỏa Liệt Hoàng, cho tới bây giờ không có bị người chịu qua mặt, hôm nay lại bị Đại Thánh đập ba ba tiếng nổ. "Tiểu hầu tử, ngươi lại dám đánh lão phu, ngươi chờ đó cho ta, chờ lão phu hữu lực tức giận, lại tính sổ với ngươi." Hỏa Liệt Hoàng chỉ vào Đại Thánh, đem nói cho hết lời, cánh tay vô lực mềm nhũn xuống dưới. Khò khè Hỏa Liệt Hoàng ngồi ngáy thanh âm, phản phất tiến vào hương vị ngọt ngào mộng hương. Đại Thánh ngậm bực, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? "Ký chủ, chúc mừng ngươi nhân họa đắc phúc, đạt được Hỏa Liệt Hoàng 1/3 tu vi năng lượng." Chương 139, Tề Tiên Đại Thánh cũng là ngươi gọi hay sao? "Nhân họa đắc phúc?" "Có ý tứ gì?" Đại Thánh cũng rõ. "Ký chủ có chỗ không biết, ngươi nuốt vào ma ấn hắc liên, ẩn chứa có Hỏa Liệt Hoàng 1/3 tu vi." Đại Thánh được nghe, không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt. Ma ấn hắc liên tự muôn đời đến nay, liền bị phong ấn ở Hỏa Liệt Hoàng trong cơ thể, cái này đóa ma liên có được phi thường cường đại thôn phệ năng lực, Hỏa Liệt Hoàng 1/3 tu vi đều bị hắn thôn phệ mà đi. Hôm nay, ma liên lại tiến vào đến ngươi trong bụng, cho nên, chỉ cần luyện hóa ma liên, ngươi sắp có được vô cùng năng lượng. Như thế nghe tới, Đại Thánh xác thực là nhân họa đắc phúc. Nhưng là, có một điểm cần phải chú ý, không có đủ thực lực, Đại Thánh không có khả năng luyện hóa ma ấn hắc liên. Ma liên trong ẩn chứa năng lượng thật sự quá lớn, như vậy cũng tốt so tại Đại Thánh thể bên trong mai phục xuống một quả bom hẹn giờ. Nếu như tùy tiện luyện hóa, đem quả bom kích nổ, Hỏa Liệt Hoàng vô cùng năng lượng bạo phát đi ra, mặc dù Đại Thánh có được Hồng Hoang Thần Viên huyết mạch, đều khó có khả năng thừa nhận. Hỏa Liệt Hoàng bất bỏ tu vi về sau, bởi vì ma ấn hắc liên phong cấm giải trừ, lại để cho hắn tinh thần quắc thước tốt một hồi nhi, nhưng là, đây chẳng qua là hồi quang phản chiếu biểu hiện, đánh mất 1/3 tu vi, Hỏa Liệt Hoàng không thể tránh khỏi lâm vào ngủ say. "Ký chủ, hôm nay không có Hỏa Liệt Hoàng cho ngươi làm hộ vệ, sự tình từ nay về sau, đều cần nhờ chính ngươi rồi." Đại Thánh gật gật đầu, Hỏa Liệt Hoàng lâm vào ngủ say, với hắn mà nói, đích thật là cái phi thường tổn thất lớn. Đợi đến Hỏa lão đầu tỉnh lại, thực lực của hắn có thể không khôi phục toàn thịnh. "Có lẽ có thể." Hệ thống nói, "Hỏa thần trúc dung dù sao cũng là viễn cổ thượng thần, tu vi khôi phục thật nhanh chóng, chỉ cần hắn tỉnh lại, thực lực hội nâng cao một bước." Nghe được câu này, Đại Thánh an tâm. "Oeng." Bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. "Không xong, chuyện gì phát sinh?" Đại Thánh đem ngủ say Hỏa Liệt Hoàng thu vào càn khôn giới chính giữa, đẩy cửa lao ra. Bạch hoa cốc chính giữa, toát ra đại đoàn khói đen. Rất nhiều mỹ nữ hoa yêu hướng bạo tạc chỗ bay vút mà đi, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Phi Vũ Hổ Cơ theo nồng đậm khói đen trong đi tới, bị tạc được tóc dựng ngược, mặt mũi tràn đầy đen xám. "Phi Phi." Phi Vũ Hổ Cơ phun trong miệng bụi đất,
trên người có không ít địa phương cháy đen, đều đem thịt tạc chín. Tiểu hồ ly, ngươi làm cái gì đấy? Đại thánh tách ra đám người, đi tới, chứng kiến phi vũ hồ cơ đẩy người cảnh tượng thê thảm, dở khóc dở cười. Ngươi cái không có lương tâm thối hầu tử, rõ ràng còn cười. Phi vũ hồ cơ thở phì phì hai tay xin lấy eo, nếu như không phải cho ngươi luyện chế đan dược, bản quận chúa sẽ biến thành bộ dạng này quỷ dạng sao? Ách. Đại thánh phi thường im lặng. Nguyên lai phi vũ hồ cơ tại luyện chế đan dược trong quá trình lỗ đỉnh bạo tạc, mới đem mình nổ thành bộ dạng này hình dạng. Đã tu vi không đủ, cũng đừng giả mạo cái gì luyện dược sư. Đại thánh nói, ngươi cho rằng luyện dược sư là dễ làm đó a? Ừ. Bản quận chúa vốn chính là luyện dược sư, vừa rồi chỉ là nhất thời sai lầm, mới đưa đến luyện đan thất bại. Phi vũ hồ cơ khư phục, chỉ cần một lần nữa cho ta một cơ hội, tuyệt đối có thể luyện chế thành công. Phi vũ hồ cơ nói xong, quay người xông vào bạo tạc địa phương, đem một chỉ rách mướp lô đỉnh chuyển ra đến, thanh lý hết tàn phiến, đem khét lẹt dược cặn bã đổ ra. Phi vũ hồ cơ hữu mô hữu dạng lại đem lô đỉnh chi chuẩn bị lần nữa luyện đan. Ngươi còn muốn lại bị tạc lần thứ hai? Nhìn qua phi vũ hồ cơ không chịu từ bỏ ý đồ bộ dáng, đại thánh im lặng mà hỏi. Thối hầu tử, ngươi hội sẽ không nói chuyện. Phi vũ hồ cơ cả giận nói, không thể chúc ta thành công. Tiểu ngươi cái này nát tháo tháo trình độ, lão tôn thật sự nhìn không ra ngươi có cái gì thành công khả năng. Đại thánh trêu chọc nói. Vây xem mỹ nữ hoa yêu hồ nào cười to. Chứng kiến mọi người cười nhạo mình, hoài nghi trình độ của chính mình, phi vũ hồ cơ nhất thời sắc mặt đỏ lên, chỉ vào đại thánh nói, thối hầu tử, ngươi cẩu mắt xem người thấp. Quân chúa tiểu thư, ta đây là hầu mắt, không phải mắt chó. Đại thánh lẻ lưỡi, nghịch ngậm xông phi vũ hồ cơ làm mặt ủy. Ngươi. Phi vũ hồ cơ tức giận đến nói không ra lời, thẳng dậm chân, người ta làm như vậy, còn không phải là vì ngươi tốt. Lời này nói lúc đi ra, phi vũ hồ cơ túi lầu xuống, đỏ bừng cả khuôn mặt. Đường đường phi vũ hồ tộc của chúa, nói ra đối với người khác phái hảo cả mười phần lời nói, thật sự mắc cỡ trên người. Được rồi, ta tin tưởng ngươi là luyện dược sư, nhanh đưa ngươi cái kia đồng nát sắt vụn thu lại à. Đại thánh sờ sờ tiểu hồ ly đầu, dặn dò một phen, quay người trong đám người đi ra. Thối hầu tử. Nhìn qua đại thánh bóng lưng, phi vũ hồ cơ quyền mồm, tức giận đến hàm răng cắn chặt. Bản quận chúa hướng ngươi lấy lòng, ngươi vậy mà làm như không thấy. Phi vũ hồ cơ thầm nghĩ, thật sự là tức chết ta á. Phải biết rằng, phi vũ hồ cơ tại hồ tộc thời điểm, sau lưng người theo đuổi, đủ để bài xuất mấy km hàng dài. Rất nhiều khác phái càng là đối với nàng hữu cầu tất ứng, bị nàng đến kêu đi hết. Nhưng là, trong miệng nàng thối hầu tử, tựa hồ đối với nàng cũng không có gì hứng thú. Phi vũ hồ cơ lòng tự trọng bị đả kích lớn. Xa xa phía chân trời, một đạo huyết quang cấp tốc mà đến. Huyết quang ngưng tụ thành một cái cự đại quyền ảnh, tại đại thánh trong con mắt, nhanh chóng biến lớn. Huyết sát cự quyền ngang điên bực, mang ra cực lớn tiếng rít, trùng trùng điệp điệp nện vào bách hoa cốc. Gặp nguy hiểm, mọi người chạy mau. Cái thứ nhất phát giác được nguy hiểm, đại thánh đội vàng hướng phi vũ hồ cơ cùng phần đông mỹ nữ hoa yêu truyền âm. Với anh, huyết sát cự quyền như một khối thiên ngoại thiên thạch, đem bách hoa cốc đánh ra một cái đường kính đạt ngàn mét hố sâu, đem không ít mỹ nữ hoa yêu anh được trực tiếp bạo thành huyết vụ. Còn có rất nhiều mỹ nữ hoa yêu bị đánh bay, có ngã thành thịt nát, có bản thân bị trọng thương. Tại huyết sắc cự quyền rơi xuống một khắc này, đại thánh chân đạp cân đổ vân, hóa thành một đạo tàn ảnh, ôm náo tiểu cảm xúc phi vũ hồ cơ rất xa mau né đi. Khủng bố huyết sắc năng lượng chấn động đi ra ngoài, những nơi đi qua, hoa tươi héo rũ, hóa thành nát bấy. Huyết sắc cự quyền nhấc lên đầy trời bụi đất, đem đại thánh cùng phi vũ hồ cơ bao trùm, càng đem không ít mỹ nữ hoa yêu chôn sống. Phát giác được nguy hiểm hàng lâm, bách hoa tiên tông tông chủ bách hoa tu, quỳnh hoa bà, còn có lưu ma vương, giao ma vương, bằng ma vương bọn người theo riêng phần mình trong phòng phi lao tới. Trên bầu trời, khôn cùng vô tận hắc vân lan tràn tới, ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn bóng người. Một người cầm đầu, trong ngực ôm lạnh như băng thi thể. Người này không phải người khác, đúng là Vũ Ẩn Tiên Tông tông chủ, Vũ Ẩn Thương Lan. Thế Thiên Đại Thánh có thể ở chỗ này. Vũ Ẩn Thương Lan hùng hồn tiếng quát sen lẫn hùng hậu tiên lực, truyền tống ra ngoài. Trời xanh đại địa đều có Vũ Ẩn Thương Lan thanh âm tại quân quần. Oanh! Tôn Đại Thánh ôm phi vũ hổ cơ theo hồng sắc trong đất bùn bay ra đến. Kim vô đồng một chỉ Vũ Ẩn Thương Lan, đại thánh ánh mắt liếc xéo, một cỗ chế bá hết thảy khí thế, tôn ra mà ra, Tề Thiên Đại Thánh, cũng là ngươi gọi. Chương 140, chiến thi khôi lỗi. Vũ Ẩn Thương Lan cao cao tại thượng, túi người dò xét thân mặc bạch tí Tôn Đại Thánh. Hốc mắt đống nhiên co rút nhanh, mãnh liệt hận ý bạo phát đi ra, Vũ Ẩn Thương Lan gắt gao nhìn thẳng Đại Thánh, Hàn Nhi tiểu là bị ngươi giết chết, bổn tông hôm nay muốn mạng của ngươi. Vũ Ẩn tông chủ, Đại Thánh là vì cứu ta, mới ra tay đánh chết Vũ Ẩn Hàn cái kia dâm tặc, nếu như ngươi muốn báo thù, cứ việc hướng ta mà đến. Bạch Hoa Tu duyên dáng yêu kiều, thẳng tắp huyền chuyển dáng người, cùng Đại Thánh đứng chung một chỗ. Bạch Hoa Tu, đừng tưởng rằng thay Hàn Nhi lên mạng, có thể dừng lại tiêu bổn tông hận ý. Ánh mắt thiêu đốt lên lửa giận, Vũ Ẩn Thương Lan nhìn quét phía dưới, cả giận nói, bách hoa cốc bên trong tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết. Cái kia phải xem ngươi có hay không buồn sự này. Đại Thánh cười lạnh nói, tông chủ, tôn nộ không thật sự cuồng vọng, lại để cho lão phu đi trước gặp lại hắn. Vũ Ẩn Thương Lan bên người đi ra một gã mặc vải xám quần áo lão giả, hai mắt bắn ra lăng lệ ác liệt hào quang, nhìn về phía Đại Thánh, lời nói, vạn trưởng lão, ngươi phải cẩn thận. Vũ Ẩn Thương Lan dặn dò. Vạn trưởng lão gật gật đầu, tế ra màu vàng đất tiên lực, oanh kích hướng Đại Thánh. Hầu ca, cái này lão tạp gia không biết tự lượng sức mình, cũng dám với ngươi độc thủ, đưa hắn giao cho ta a. Bàng Ma Vương hai cánh một trận chiến, vận sức chờ phát động, chuẩn bị đón đánh vạn trưởng lão. Bàng lão đệ, ngàn vạn cẩn thận. Đại Thánh đạo, yên tâm đi hầu ca. Bàng Ma Vương như mũi tên, phóng lên trời, hai cánh triển khai, đặt trên trăm trượng, ác chiến vạn trưởng lão. Hắc thủy hà sáu ma, các ngươi lúc nào bái tôn Ngộ Không vi đại ca hay sao? Vũ ẩn thương lan chứng kiến đứng sau lưng đại thánh Như Ma Vương, giao ma vương bọn người, thần sắc mặt nghiêm trọng, có chút sầu lo. Vũ ẩn lão tạp ra, hãy bất sàm luôn đi, ngươi không phải muốn vi nghiệt tử báo thù ấy ư, cứ việc phóng ngựa tới à. Như Ma Vương cười to nói. Vũ ẩn tiên tông mặc dù là đông thắng thần châu sắp xếp tiến lên ba tiên tông, nhưng là dùng vũ ẩn thương lan nhất tông chi lực, muốn đánh chết bách hoa cốc bên trong tất cả mọi người, còn là phi thường khó khăn. Hơn nữa, vũ ẩn thương lan tuyệt đối không có ngờ tới, đại thánh bên người vậy mà có nhiều như vậy giúp đỡ. Chín vũ phi hồ lúc nào có thể, thì tới. Vũ ẩn thương lan hướng bên người một gã thái thượng trưởng lao truyền âm. Theo hồ đồi lĩnh đuổi tới bách hoa cốc, ít nhất cần 3 canh giờ. Thái thượng trưởng lao đáp lại nói. 3 canh giờ, đầy đủ bốn tông bắt giết tôn ngộ không rồi. Vũ ẩn thương lan đập vào bản tính, tiêu tính toán đến lúc đó hắn không thể bắt giết đại thánh, một khi chín vũ phi hồ đổi tới, cái này cường lực ngoại viện đủ để chấn sát hết thảy. Hô, Vũ ẩn thương lan huy động ống tay áo, vô số đạo khói đen tràn ngập mà ra. Bách hoa cốc trên không phảng phất tận thế, nhìn không tới một điểm ánh sáng. Hầu ca, không biết Vũ ẩn thương lan cái kia lão tạp ra tại trời cái gì xiếc. Như Ma Vương trừng lớn một đôi nhu nhãn, nhìn về phía màu đen trời xanh, phảng phất có thể xem thấu vô căn cứ. Nếu như dùng bình thường thực lực mà nói, tiêu tính toán Vũ ẩn thương lan cử toàn bộ tông chi lực, cũng không cách nào đối chiến đại thánh Như Ma Vương bọn người. Nhưng là nếu như Vũ ẩn thương lan chơi khởi tà ác thủ đoạn, tình huống tiêu khắc thì đừng nói tới rồi. Xôn xao, đậm đặc vân rậm rạp trên bầu trời, đột nhiên hạ khởi mưa to. Vũ là hồng sắc, mỗi một giọt đều lóe ra tà dị hào quang. Gió táp mưa rào, mưa như chút nước mà xuống. Hồng sắc giọt mưa rơi xuống trên thân người, có phi thường cường đại tính ăn mòn, toát ra hồng sắc sương mù, đem huyết nhục ăn mòn ra kinh tâm khó coi lỗ thủng. Hoa hoa thảo thảo bị hồng sắc giọt mưa ướt nhẹp, lập tức héo rũ, tiêu tán vô tung. Thậm chí liền một ít tính chất cứng rắn nham thạch đều không chịu nổi hồng sắc giọt mưa ăn mòn, tan rã thành chất lỏng. A đau chết lao như á. Như Ma Vương kêu to. Cứ việc hắn ra dày thịt béo, tu vi sâu xa, cũng bị hồng sắc tà vũ ăn mòn chật vật không chịu nổi. Mấy vị khác Ma Vương cùng bách hoa cốc bên trong hoa yêu nữ tu, càng là giống như gặp tai họa ngập đầu giống như, chết thì chết tương thương, rất nhanh nằm vật xuống một mảng lớn. Tình huống nguy cấp, đại thánh vội vàng đem tiên lực điều động, tại bên ngoài thân ngưng tụ thành một con cháo, ngăn cản hồng sắc tà vũ ăn mòn. Lôi thuộc tính tiên lực ngưng tụ màn hào quang hiện lên từ sắc, đem đại thánh cùng phi vũ hồ cơ cháo ở bên trong. Hồng sắc tà mưa rơi tại tử sắc quang quắc lên, phát ra từ một thanh âm vang lên, hóa thành xương đỏ, biến mất vô tung. Mọi người mau mau triệu tập tiên lực, ngưng tụ hộ thể màn hào quang, phòng ngự thân thể. Đại thánh hướng mọi người truyền âm. Tình ngủ về sau Như Ma Vương, Giao Ma Vương, Bách Hoa Tù, Quỳnh Hoa bà bọn người, lập tức đem tiên lực phóng xuất ra, ngưng tụ thành nhan sắc khác nhau màn hào quang, bảo hộ thân thể. Tiên căn bất đồng, triệu tập ra tiên lực cũng bất đồng, bởi vậy, ngưng tụ ra màn hào quang màu sắc cũng không giống nhau. Ví dụ như Bách Hoa Tù, nàng tiên căn là một thuộc tính, cho nên tiên lực là lục sắc, ngưng tụ ra hộ thể màn hào quang cũng là lục sắc. Giao Ma Vương tiên căn là thủy thuộc tính, bởi vậy, ngưng tụ ra hộ thể màn hào quang là màu xanh da trời. Như Ma Vương tiên căn là thổ thuộc tính, giống như thiên đồng, cho nên đánh ra tiên lực là màu vàng đất, ngưng tụ ra màn hào quang cũng là màu vàng đất. Tôn Ngộ Không, ngươi giết ta Hàn Nhi, bổn tông tiểu dùng mối thù của hắn hận ý niệm, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Vũ ẩn thương lan ôm Vũ ẩn hàn thi thể, theo trong mây đen đi tới, hoành lập trời xanh. Trước Vũ ẩn thương lan nuốt vào Vũ ẩn hàn trái tim, cho nên tiểu hận ý niệm được chuyển tới người phía trước trên người. Ngập trời hận ý theo Vũ ẩn thương lan trong thức hải mãnh liệt mà ra, như phảng phất là Vũ ẩn hàn hồn phách không tiêu tan, tại điều khiển lão ba thân thể cùng đại thánh chiến đấu. Không chỉ có như thế, Vũ ẩn thương lan hạ khởi đẩy trời hồng sắc tà vũ, đúng là theo Vũ ẩn hàn trong cơ thể rút ra, gia nhập nào đó thần bí tà thuật, biến thành một loại đả kích mặt phi thường đại thần thông. Lao tạp ra, đã sớm nghe nói các ngươi Vũ ẩn tiên tông là đông thắng thần châu số một số hai tà tu, bổn vương hôm nay tiểu thay trời hành đạo, đem bọn ngươi trừ tận gốc trừ. Như Ma Vương bàn chân đạp lên mặt đất, phóng lên trời, như một quả đạn pháo, bắn về phía Vũ ẩn thương lan. Hôn thiết côn nơi tay, một cổ mãnh liệt bành trướng màu vàng tiên lực chập trùng đi ra ngoài, hắc vân lập tức bị nhuộm thành màu vàng đất. Vũ ẩn thương lan co lên đồng tử, chằm chằm vào Như Ma Vương, trên mặt lộ ra khinh miệt thần sắc, hắn không nhanh không chậm đem hết thể hồn phách phân ra, đánh vào Vũ ẩn hàn trong thi thể. Vũ ẩn hàn hai con ngươi rồi đột nhiên mở ra, biến thành cương thi tựa như, xông về phía đại thánh. Đây là chiến thi khôi lỗi. Tôn công tử, chiến thi khôi lỗi phi thường lợi hại, ngươi phải cẩn thận. Bạch Hoa Tu đội vàng nhắc nhở. Đại thánh gật đầu, nhìn qua phi lao xuống đến chiến thi khôi lỗi, trên khóe miệng bật lên. Tiểu Hồ Ly, ngươi tìm một chỗ trước trốn đi, nếu như đụng với tà tu giết ngươi, ngươi lời đầu tiên bảo vệ. Đại thánh động thủ đem phi vũ hổ cơ trong cơ thể phong ấn cởi bỏ. Phi vũ hổ cơ vui mừng quá đỗi, trong cơ thể tiên lực liên tục không ngừng chảy xuôi. Tiểu hầu tử, ngươi sớm nên đem bản quận chúa trong cơ thể phong ấn giải khai. Phi vũ hổ cơ gắt giọng, dù sao ta đối với ngươi đã sớm không có ý. Không để ý tới phi vũ hổ cơ nói cái gì, chứng kiến chiến thi khôi lỗi vọt tới trước mắt, đại thánh vung mạnh động kim cô đồng, mang ra bén nhọn cương phong nước nở nghẹn ngào thanh âm, quét ngang đi ra ngoài. Phanh! Chiến thi khôi lỗi bị kim cô đồng đánh trúng đầu, nhưng là lại như đánh tới một khối thép tinh hôn thiết bên trên, không có đối với chiến thi khôi lỗi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tôn Ngộ Không, ngươi là giết không chết của ta. Chiến thi khôi lỗi mở miệng nói chuyện, thanh âm phi thường khàn giọng, rõ ràng tựu là vụ ẩn thương lan biến trùng thanh âm. Có ý tứ. Đại thánh khoẹt miệng nhếch lên, cười lạnh, đã như vậy, lao tôn hãy theo ngươi hảo hảo chơi bừa. Chương 141, hủy diệt chiến thi.
Kim Cô Đồng huy động lên đến, đại thánh chân đạp cân đổ vân, tốc độ cực nhanh, cùng chiến thi khôi lỗi chiến đấu cùng một chỗ. Tiên lực va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía, năng lượng rung động chấn động hướng lục hợp Bách Hoang. Cùng lúc đó, Bách Hoa Tu cùng Vũ Ẩn Tiên Tông một gã thái thượng trưởng lão, đấu được kinh thiên động địa, không chết không nứt. Giao Ma Vương, Sư Đà Vương, Quỳnh Hoa bà bọn người, cũng tìm được riêng phần mình đối thủ, ác chiến say xưa. Trong nháy mắt, đại thánh cùng chiến thi khôi lỗi đã giao thủ hơn trăm cái hiệp. Chiến thi khôi lỗi công phạt dị thường tấn mãnh, bởi vì hắn không có bất kỳ cảm giác năng lực, sẽ không lý giải thống khổ, cho nên chiến đấu hiện ra chưa từng có từ trước đến nay trạng thái. Tôn Ngộ Không, như vậy tiêu dông dài, ngươi lực biển sớm muộn gì khô kiệt. Chiến thi khôi lỗi cười lạnh. Tại lực biển khô kiệt trước khi, lão tôn tất lấy ngươi mạng chó. Hầu Vương Diệt Thế Quyền. Vâng. Cực lớn nắm đấm, mang theo bài sơn đảo hải năng lượng, quanh hướng chiến thi khôi lỗi. Không biết tự lượng sức mình. Chiến thi khôi lỗi đánh ra một dấu bàn tay, nên đón qua đi. Ầm ầm. Quyền ảnh cùng trường ấn va chạm, thủy thiên diệt địa năng lượng tự va chạm giải đất trung tâm, khuyết tán mở đi ra. Ký chủ, người này chiến thi khôi lỗi tu vi tựa hồ tại bát giai địa tiên cấp độ. Hơn nữa, đối phương lực biển, tựa hồ vĩnh viễn không khô kiệt. Hệ thống hướng đại thánh truyền âm. Đứng tại ta đối diện, mặc dù là vụ ẩn hàn thi thể, nhưng là điều khiển thi thể người, nhưng lại vụ ẩn tương lan. Nếu như sở liệu đúng vậy lời nói, vụ ẩn tương lan tu vi đã đạt tới thiên tiên cấp bậc. Bởi vậy, thiên tiên cường giả hồn phách, điều động tiên lực, nhất định sẽ khó có thể khô kiệt. Đại thánh lăng lệ ác liệt ánh mắt chằm chằm vào sát khí đằng đằng chiến thi khôi lỗi. Song phương ở giữa không khí tựa hồ ngưng kết, có thấy lạnh cả người tại chấn động. Phải tại lực biển hao hết trước khi giải quyết hết chiến thi khôi lỗi. Đại thánh trong nội tâm hạ quyết tâm. Cái gọi là lực biển là tiên tu chữ tiên lực địa phương, ở vào mi tâm chính giữa. Mở lực biển là địa tiên tu sĩ tiêu chí. Chính như kích hoạt tiên căn là phàm tiên như vậy, một khi tại mi tâm mở lực biển, liền tương đương đem tu vi đột phá đã đến địa tiên cấp độ. Chiến thi khôi lỗi lực biển bị vụ ẩn thương lan điều khiển, cùng đại thánh chiến đấu, chẳng khác gì là vụ ẩn thương lan phân thân. Nộ không tu vi hiện tại là 13 cấp vô địch đại thánh, tương đương với tam giai địa tiên. Nói cách khác, nộ không là dùng tam giai địa tiên tu vi đối chiến bát giai địa tiên vụ ẩn thương lan phân thân. Cái này chiến đấu có chút độ khó, nhưng là vô địch đại thánh nhất chỗ lợi hại tiểu là vượt cấp mà chiến. Cho nên càng ngũ giai đối chiến chiến thi khôi lỗi mới có thể ở trình độ lớn nhất bên trên kích phát nộ không chiến lực. Chiến thi khôi lỗi một trường đập tới, trường ấn trung quanh, che kín tính ăn mòn rất mạnh tà khí, thư không bị hòa tan, lộ ra nhìn thấy mà giật mình lỗ đen. Bá, kim cô đồng lóe ra chói mắt kim quang, hung mãnh đâm qua đi. Trường ấn bị đục lỗ. Đại thánh thủ đoạn xoay tròn, kim cô đồng đem chiến thi khôi lỗi cánh tay quấy đến như là bánh quai trèo đồng dạng. Tiểu bạch kiểm, công kích của ngươi đối với ta vô dụng. Lão phu điều khiển khôi lỗi, căn bản cảm thụ không đến đau đớn. Chiến thi khôi lỗi nghe răng cười, thanh âm khàn giọng giống như hát dạ ô nhà khóc nỉ non. Hủy diệt ngươi là biển, nhìn ngươi còn như thế nào cản rỡ. Hầu Vương Diệt Thế Quyền oanh ra đi, ở giữa chiến thi khôi lỗi mi tâm. Giang giác. Mi tâm trong xuất hiện một cái khe. Theo sát lấy, khe hở càng ngày càng nhiều, hình thành mạng nhện. Chiến thi khôi lỗi mi tâm tựa như nghiền nát gốm sứ, dạn nứt mở đi ra. Bù bù bù. Tiên lực tiết lộ, tứ tán mà ra. Màu đen tiên lực tựa như khai áp hồng thủy, lao nhanh gào thét đi ra ngoài. Lực biển bị toái, đối chiến thi khôi lỗi mà nói, là cái đả kích lớn vô cùng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đại thánh vậy mà hội dùng nghiền nát lực biển phương pháp để đối phó hắn. Tôn Ngộ Không, ngươi lại dám phá ta lực biển, bổn tông không để yên cho ngươi. Chiến thi khôi lỗi hoàn toàn nổi giận, điều động còn lại tiên lực, được ăn cả ngã về không thẳng hướng đại thánh. Tình hình chiến đấu thăng cấp, lập tức thảm thiết vô cùng. Chiến thi khôi lỗi móng tay sinh trưởng tốt, biến thành trường dài đến một xích truy thủ, sắc bén vô cùng. Ba ba bá. Mười căn sắc bén móng tay, lóe ra tả dị hào quang. Kim cô đồng cùng móng tay va chạm, phát ra kim thiết va chạm thanh âm, hơn nữa thỉnh thoảng có hỏa hoa sát ra. Liên tục công phạt tác chiến, đại thánh ngực xuất hiện vài đạo vết máu, mà chiến thi khôi lỗi đầu cũng bị kim cô đồng đánh chính là loãng. Tôn Ngộ Không lại ăn bổn tông một kích. Chiến thi khôi lỗi sắc bén năm ngón tay chụp vào đại thánh đầu. Áp phong đập vào mặt, đại thánh đem quay đầu đi, năm ngón tay chảo không, đem một khối cứng rắn thạch đầu chảo thành một miệng. Thật là khủng khiếp chảo lực. Điên cuồng lên chiến thi khôi lỗi mặc dù không có đến tiếp sau tiên lực gia trì, thế nhưng mà thời gian ngắn công phạt, phi thường lăng lệ ác liệt. Còn nữa, chiến thi khôi lỗi lại là đao thương bất nhập chi thân, mặc dù là kim cô đồng, cũng không thể đập nát đục thể của hắn. Ký chủ, ngươi có thể vận dụng ma ấn hắc liên thử một lần. Hệ thống tiếng nhắc nhở tại thức hải vang lên. Ma ấn hắc liên chính là muôn đời thời kỳ còn sót lại khủng bố phong ấn ma liên. Nếu như điều động một đám ma liên năng lượng đánh vào chiến thi khôi lỗi trong cơ thể, có lẽ có thể đem tu vi của hắn hoàn toàn phong ấn chặt. Nghe được hệ thống đề nghị, đại thánh hai mắt tỏa ánh sáng, lão tôn thiếu chút nữa đem ma ấn hắc liên đã quên. Vội vàng đem trong cơ thể tiên lực điều động, phân cách ra một đám ma ấn hắc liên năng lượng, ngưng tụ tại lòng bàn tay. Chiến thi khôi lỗi gào thét, sắc bén năm ngón tay tấn mãnh như điện, chụp vào đại thánh cổ họng. Không khí bị xé nứt, lóe ra năm đạo sáng tắc quang hồ, mang ra âm phong, dị thường âm trầm khủng bố. Nhưng là đại thánh lù lù bất động, đứng tại nguyên chỗ, cười lạnh nhìn xem công kích của đối phương đánh tới. Phi vũ hổ cơ cùng với các người đều vì đại thánh hung hăng ngắt một thanh đổ mồ hôi. Thối hầu tử, hắn là đang đợi chết sao? Nhanh lên né tránh nha! Phi vũ hổ cơ tức giận tới mức dậm chân. Đang lúc nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, đại thánh vung quyền đánh đi ra ngoài. Phanh! Hầu quyền cùng bàn tay va chạm, một đám ma liên năng lượng theo chiến thi khôi lỗi cánh tay lập tức lan tràn toàn thân. Mới vừa rồi còn điên cùng chiến thi khôi lỗi, lập tức sơ cứng tại đâu đó,
trong cơ thể tiên lực chậm như ốc sên bò sát tựa như, căn bản vận chuyển không đứng dậy. Vô Liêm Sỉ tiểu tử, ngươi đối với bổn tông đến cùng làm cái gì? Chiến Thi Khôi Lỗi gào thét giận dữ. Không có làm cái gì. Đại Thánh cười nói, một trận chiến này đã xong. Giáng tươi cười rồi đột nhiên thu liễm, kim cô đồng oanh kích đi ra ngoài, đánh trúng Chiến Thi Khôi Lỗi đầu, lập tức đem thứ hai đầu đánh chính là bạo toái, liền vụ ẩn thương lan tàn hồn đều không có để lại, rất nhanh tan thành mây khói. Trên bầu trời, cảm nhận được tàn hồn bị diệt, Chiến Thi Khôi Lỗi bị giết, vụ ẩn thương lan một cái lảo đảo, thiếu chút nữa chồng rơi xuống đi. Tôn Ngộ Không, ngươi thật sự là hảo cường thủ đoạn. Bổn tông ngược lại là đánh giá thấp ngươi rồi. Vũ ẩn thương lan trong cơ thể rời sông lấp biển, hung dữ mà nhìn chằm chằm vào đại thánh. Đem kim cô đồng khiêng đến trên bờ bay, đại thánh ánh mắt lạnh như băng nhìn qua vũ ẩn thương lan, đánh giá thấp bản đại thánh nhiều người, mà ngươi là ngu xuẩn nhất một cái. Chương 142, còn có át chủ bài. Vũ ẩn thương lan hoàn toàn chính xác rất ngu xuẩn, hắn cho rằng dựa vào chiến thi khối lỗi, có thể dễ dàng đem đại thánh nghiền áp. Thật không nghĩ đến, tam giai điệu tiên cấp độ vô địch đại thánh, vậy mà vượt cấp trấn sát bát giai điệu tiên chiến thi khối lỗi. Không chỉ có vũ ẩn thương lan một đám tàn hồn bị diệt, mà ngay cả con ruột thi thể đều bị đánh cho nhào nhuyễn. Đáng giận con khỉ, bổn tông muốn đích thân gặp lại ngươi. Vũ ẩn thương lan nổi giận lấy, khủng bố uy áp phóng xuất ra đi, làm cho hư không run rẩy, đại địa chấn động. Lao tạp ra, đối thủ của ngươi là bổn vương. Như ma vương uy thế ngập trời, đánh ra hồn thiết côn, đánh ra bành trướng năng lượng. Vũ ẩn thương lan huy động ống tay áo, đem hồn thiết côn đánh bay ra ngoài. Thái thượng trưởng lão, kết vụ ẩn thất sát trận, phong tỏa trời xanh, bổn tông muốn một mình hành hạ đến chết Tôn Ngộ Không. Vũ ẩn thương lan vừa xài bước đi ra ngoài, lập tức vượt qua hơn 1000m thiên vực, xuất hiện tại đại thánh trước mặt. Cùng lúc đó, Vũ ẩn tiên tông tà tu nhau nhau đánh ra mãnh liệt tiên lực, thế ra trận pháp, kết thành vụ ẩn thất sát trận. Hết thời tứ đại bộ châu tiên tông đều có kết trận mà chiến át chủ bài, vụ ẩn tiên tông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, vụ ẩn tiên tông vụ ẩn thất sát trận tương đương cường đại, viễn siêu mặt khác tiên tông kết trận chiến pháp. Màu xám tà xương mù phóng lên trời, đem trời xanh nhuộm thành màu đen xám. Bảy chuôi do tà xương mù ngưng tụ mà thành màu đen cự kiếm, đầu đuôi tương liên, phong tỏa hư không, đem vụ ẩn thương lan cùng đại thánh một mực cuốn ở bên trong. Tà xương mù cự kiếm bên trên lóe ra quỷ dị hào quang, đó là vụ ẩn thất sát trận minh văn năng lượng. Không xong, hầu ca bị nốt, cái này nguy hiểm. Vũ ẩn thương lan tu vi đạt tới thiên tiên cấp bậc, nếu như hành hạ đến chết đại thánh, hoàn toàn không là vấn đề. Vũ ẩn thất sát trận không gì phá nổi, đại thánh tiểu tính toán có cân đầu vân, chỉ sợ cũng xông không đi ra. Làm sao bây giờ? Mọi người nghị luận nhau nhau, lo lắng như là kiến bò trên chảo nóng, không có đầu mối. Hầu ca đừng sợ, lão nhiêu trước tới cứu ngươi. Nhu ma vương thi triển ra pháp thiên tượng địa, biến thành một hình thể đạt trăm trượng cự nhân, vừa thô vừa to cánh tay xuyên qua tầng mây, hướng vũ ẩn thất sát trận đập đi. Đại trận bị kích phát, vô tận hắc kiếm theo thất sát trong trận bay ra ngoài, hình thành một cỗ kiếm khí nước lũ. Như ma vương trên cánh tay mình đầy thương tích, khắp nơi đều là bị thiết cắt ra vết kiếm. Máu tươi rung manh tiến ra, rầm rầm chảy xuôi xuống dưới, làm cho như ma vương toàn thân huyết hồng. Trên cánh tay truyền đến đau đớn kịch liệt, như ma vương đau nhè răng niết miệng, vội vàng đem pháp thiên tượng địa thần thông thu lại, biến thành người bình thường lớn nhỏ. Mọi người đều bị khiếp sợ, mà ngay cả như ma vương cũng không thể phá vỡ vụ ẩn thất sát trận, đại thánh thật sự giữ nhiều lành ít rồi. Mọi người trơ mắt nhìn xa thiên cung, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tôn Ngộ Không, chịu chết đi, ngươi tận thế đã đến. Vũ ẩn thương lan giữ tợn quát tầm lên. Chẳng biết hiệu chết về tay ai, cũng còn chưa biết, lão tặc già, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Đại thánh cười lạnh. A. Vũ ẩn thương lan lộ ra ngoài ý muốn, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem bổn tông đánh chết hay sao? Có khả năng. Ha ha ha, thật sự là cuồng vọng. Vũ ẩn thương lan một chỉ đại thánh, miệt nhưng nói, ngươi một kẻ địa tiên, lấy cái gì cùng ta đấu? Bổn tông thế nhưng mà ngũ giai thiên tiên. Ngũ giai thiên tiên chống lại tam giai địa tiên, bình thường mà nói, bình thường thứ hai sẽ bị vô tình nghiền giết. Nhưng là hôm nay trận này chiến cuộc không giống với vụ ẩn thương lan đối mặt thế nhưng mà tề thiên đại thánh cảnh giới tình không đủ để đại biểu hết thảy. Đại thánh nói, cho nên cuối cùng nhất thắng lợi cũng không nhất định thuộc về ngươi. Tôn Ngộ Không, cảnh giới tiểu là đại biểu hết thảy, hiện tại bổ tông tiểu cho ngươi kiến thức cái gì là thiên tiên cường giả thực lực. Vụ ẩn thương lan vung vẩy ống tay áo, vô cùng vô tận màu đen xương mù phi phóng tới đại thánh, tà xương mù chính giữa vô số quỷ tướng âm binh dương nhanh muốn bước, phi thường đáng sợ. Lôi bạo thiên cương, ầm ầm. Lam tử sắc lôi điện theo đại thánh trong thức hải lao ra, hình thành vô tận lôi hải, cùng tà vụ bị đem đụng vào nhau. Có không ít quỷ tướng bị cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi điện chém nát. Nhưng là còn có rất nhiều âm binh lại đem lôi điện chém thành mảnh vỡ. Kịch liệt công phạt tại vụ ẩn thất sát trận chính giữa triển khai. Rất nhiều ánh mắt của người đều bị đại thánh cùng vụ ẩn thương lan chiến đấu hấp dẫn, chú ý trận này chiến cuộc. Nhưng là tất cả mọi người cho rằng đại thánh cơ hồ không có chiến thắng khả năng. Dù sao tam giai địa tiên cùng ngũ giai thiên tiên cảnh giới chênh lệch thật sự quá lớn. Chỉ cần đại thánh có thể còn sống cho tới, ta tiểu đủ hài lòng. Giống ta trong sương mù, quỷ tướng âm binh phô thiên cái địa vung vẩy lấy binh khí, bọn họ đều là bị vụ ẩn thương lan đánh chết tiên tu, sau khi chết thần hồn cũng không có tiến vào luân hồi đạo, mà là bị vụ ẩn thương lan luyện chế thành ấm quỷ, cho rằng công phạt thủ đoạn. Đại thánh mũi chân điểm một cái hư không, cân đầu vân tại dưới chân hiện ra đến, chờ đại thánh hướng tà trong sương mù bạo sông mà đi. Kim cô đồng lóe ra chói mắt kim quang chính giữa từng đạo tử sắc lôi điện dọc theo thiết đồng mặt mà chạy. Đại thánh đem lôi thuộc tính năng lượng cùng kim cô đồng dung hợp, xông vào tà trong sương mù, đại khai sát giới. Một gã âm quỷ bị kim cô đồng đánh xuyên qua đầu lâu, kêu thảm một tiếng, tan thành mây khói. Phanh! Lại một gã âm quỷ bị kim cô đồng đục lỗ lồng ngực, lôi điện tiến vào trong cơ thể, đem hắn xé rách. Đại thánh vung vẩy lấy kim cô đồng, đem một gã tên âm quỷ đánh bại. Trên bầu trời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ngớt không dứt. Ngôi đánh chết một gã âm quỷ, đại thánh đều có thể đạt được số lượng xa xỉ điểm kinh nghiệm. Vu ẩn thương lan nuôi dưỡng những ngày âm quỷ, vốn muốn đại thánh một lần hành động hành hạ đến chết, thật không nghĩ đến, lại thành đại thánh bổng hạ vong hồn. Đại thánh kiện tráng thân ảnh tại tà trong sương mù xuyên thẳng qua, đến mức lộ vẻ gào khóc thảm thiết, kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Vu ẩn thương lan chứng kiến tình huống không ổn, vội vàng đem tà sương mù thu hồi lại, ngưng tụ thành một thanh màu xám trường kiếm, đâm về đại thánh mi tâm. Trường trên thân kiếm nhấp nhô trên trăm chỉ âm quỷ hư ảnh, phi thường khủng bố. An ta lão tôn một gậy. Đại thánh đem kim cô đồng khiêng đến trên bờ bay, trùng trùng điệp điệp lực vỗ xuống. Quỷ kiếm cùng kim cô đồng va chạm, lôi điện năng lượng cùng âm quỷ bị đâm cho ánh lửa bắn ra bốn phía, âm thanh chấn bát phương. Vu ẩn thương lan không hổ là ngũ giai thiên tiên cường giả, một chiêu sử xuất, theo sát lấy lại đánh ra một trường, toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy, không có chút nào đình trệ. Màu xám bàn tay cùng đại thánh hầu vương diệt thế quyền va chạm. Đát đát đát. Đại thánh liên tiếp lui về phía sau, bàn chân đem hư không giẫm ra liên tiếp vào nước, mới dừng lại. Vu ẩn thương lan cũng lui ba bước, khí tức bất ổn, thân hình lay động. Theo tràng diện nhìn lại, đại thánh muốn so với Vu ẩn thương lan chật vật một ít, nhưng là Vu ẩn thương lan nội tâm lại vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng đại thánh tu vi chỉ là tam giai địa tiên, mà Vu ẩn thương lan nhưng lại ngũ giai thiên tiên. Bình thường mà nói, vừa rồi quyền trưởng va chạm, đại thánh có lẽ bị Vu ẩn thương lan đập bay ra ngoài mới đúng. Thế nhưng mà đại thánh chỉ là rút lui vài bước. Mặc dù tràng diện bên trên đang ở hạ phong, nhưng lại để cho Vu ẩn thương lan phi thường khiếp sợ. Lao tạp ra, vừa rồi lao tôn chỉ là cùng ngươi chơi đùa. Đại thánh cười nói, hiện tại lại để cho sủng vật của ta cùng ngươi qua mấy chiêu. Sủng vật? Vu ẩn thương lan trừng lớn hai mắt, ngươi còn có át chủ bài? Đó là đương nhiên. Đại thánh nói, tiểu gia hỏa, bình thường lao tôn sành ăn cung cấp lấy ngươi, hiện tại nên ngươi thi thố tài năng báo đáp lao tôn rồi.